Chương 924, nhạy cảm nhìn rõ chương 924, nhạy cảm nhìn rõ Giang Nguyên nhìn thấy một màn này, đột nhiên trong lòng sáng lên, khóe miệng không khỏi lộ ra một sợi mỉm cười. Giang Nguyên lẩm bẩm nói, ta hiểu được, gia hỏa này nguyên lai là loại người này. Ôn Di nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi nghi hoặc khó hiểu nói, ngươi đang nói cái gì? Bất quá nàng loại này nghi hoặc, lập tức liền bị một loại lo nghĩ cho thay thế. Chỉ vì một cánh kia thần bí môn hộ dần dần hiện lên một vết nứt, khi cánh cửa này xuất hiện một tia khe hở, một loại thanh âm thanh thúy vang lên, mang cho người ta một loại cảm giác chẳng lành. Giang Nguyên đạo, sau cánh cửa kia mặt, giống như có một chút rất khủng bố đồ vật. Lúc này, Thiên Châu Châu đột nhiên mở miệng nói, ta biết cánh cửa kia phía sau đồ vật là cái gì. Đạt Á cũng là kinh ngạc nói, lão bà, ngươi là thế nào biết đến nha? Thiên Châu Châu nói tổ tiên của ta đã từng đến nơi này, đồng thời từng tu được một chút liên quan tới nơi này tin tức. Đạt Á không khỏi lộ ra vô cùng hiếu kỳ biểu lộ nói, như vậy cánh cửa kia phía sau đến cùng là cái gì à? Cánh cửa này phía sau đồ vật, trên thực tế ngay tại lúc này trọng đại nhất mấu chốt. Giang Nguyên cùng Ôn Di ánh mắt cũng không khỏi đến tập trung vào nữ nhân này trên thân. Không biết vì cái gì tại thời khắc này, cái này hơn 200 cân lại hung hãn đàn bà đánh đá, giờ phút này lại trên mặt toát ra một sợi hiếm thấy tinh tế tỉ mỉ cùng ngưng trọng. Thiên Châu Châu thản nhiên nói, 12 ngày quân một trong linh hồn thiên quân, hắn cuộc đời yêu thích nhất sự tình chính là đi du lịch chư thiên vạn giới, tìm kiếm một chút có tiềm lực linh hồn, đồng thời ở tại sau khi chết đem nó mang về đào tạo thành mới. Cánh cửa kia chính là dùng để giam giữ lấy một chút linh hồn thiên quân chế tác thất bại phẩm. Đạt Á nghe vậy, không khỏi cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Linh hồn thiên quân? Gia hỏa kia nhiều như vậy cái kỷ nguyên một mực trốn đi vụng trộm nghiên cứu đồ vật, nguyên lai chính là cái này à? Thiên Châu Châu thản nhiên nói, cái này thiên quân mặt ngoài không hỏi thế sự, là một cái không màng danh lợi nhân vật, nhưng là trên thực tế hắn chẳng qua là trong bóng tối tích xúc lực lượng của mình mà thôi. Chư thiên trong vạn giới, trên thực tế có được rất nhiều phi thường có tiềm lực linh hồn thiên quân cho là chỉ cần đem những linh hồn này dụng tâm vun trồng, sớm muộn có thể cho hắn tổ kiến thành một chi đánh đâu thắng đó đội ngũ. Bất quá tựa như là bất luận cái gì một trận thí nghiệm mở dạng, nếu muốn thành công, như vậy tất nhiên cần trải qua vô số lần thất bại, một chút linh hồn không có cách nào bị hắn nắm giữ, cho nên liền bị linh hồn thiên quân xem như thất bại phẩm cầm tù tại một cái đặc thù bên ngoài. Đạt Á không khỏi không gì sánh được hiếu kỳ nói, cho nên ý của ngươi là cánh cửa này phía sau kết nối chính là những cái kia thất bại phẩm, thế nhưng là vì cái gì nếu thất bại còn muốn giữ lại bọn hắn, thậm chí là tận lực đem bọn hắn cầm tù tại một cái vị diện bên trong, liền để bọn hắn trực tiếp hủy đi liền tốt nha. Thiên Châu Châu nói, bởi vì cho dù là thất bại phẩm, cũng liền giống như là gân gà một dạng. Đạt Á lẩm bẩm nói, gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Cách đó không xa Giang Nguyên hai người cũng tự nhiên đem đoạn đối thoại này nghe lọt vào trong lỗ tai, không khỏi liếc nhau một cái. Giang Nguyên đạo, nguyên lai cánh cửa này phía sau giam giữ lấy toàn bộ đều là linh hồn thiên quân dùng để làm thí nghiệm thất bại phẩm. Khó trách sẽ có như thế chẳng lành khí tức, cái kia một chút linh hồn vốn là phi thường có tiềm lực, nhưng lại bị người từ bỏ, bọn hắn sinh ra hoán niệm kết hợp bên trên bọn hắn tự thân cường đại năng lực, đích thật là có thể tản mát ra loại khí thế này đến. Ôn Di thoáng nhắm lại cặp mắt của mình, cẩn thận cảm thụ một phen cánh cửa kia phía sau khí tức, quả nhiên, rất giống là một chút có cường đại linh hồn đoán niệm có thể phát ra khí tức. Giang Nguyên đạo, ngươi biết liên quan tới linh hồn thiên quân tin tức sao? Ôn Di lắc đầu nói, ta chỉ biết là hắn tựa hồ tựa như là một cái bóng, cho tới bây giờ chỉ ở trong bóng ma, sẽ rất ít quang minh chính đại xuất hiện. Giang Nguyên hơi trầm ngâm một lát, nói cái này một tòa thang trời đỉnh lại là đạo môn này. Cửa phía sau kết nối với linh hồn thiên quân thí nghiệm thất bại phẩm bị diện. Ôn Di nhìn chăm chú cái kia lóe lên phong cách cổ xưa môn hộ, đột nhiên cánh cửa kia, tựa như là người thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút. Loại tình huống này quá mức quỷ dị, phản phất cánh cửa kia tựa như là một cái sinh vật còn sống một dạng, hiện tại yên tĩnh, bí mật quan sát lấy chính mình. Loại cảm giác này tựa như là không hề chỉ là chính mình sẽ quan sát người khác cũng tương tự đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Ôn Di con ngươi có chút co rụt lại, càng cảm thấy bất an. Ôn Di thấp giọng nói, nếu quả như thật là linh hồn tiên quân bị diện, như vậy chúng ta bây giờ tốt nhất lập tức rời đi. Loại người này chế tạo ra đại lượng thất bại phẩm sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Giang Nguyên nuốt nhẹ một phen cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói ra, không đối, nếu quả như thật sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận tai nạn lời nói, như vậy hắn tới nơi này làm gì đâu? Mà lại lưu ly chi thành cái kia một đôi vợ chồng, lại vì cái gì nhất định phải ở thang trời đỉnh để đặt cánh cửa này đâu? Tựa hồ tựa như là vì trả lời Giang Nguyên vấn đề một dạng. Thiên Châu Châu đột nhiên nói cái kia một chút linh hồn mặc dù toàn bộ đều là thí nghiệm thất bại phẩm, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn nhỏ yếu, trên thực tế thực lực của bọn hắn cũng không yếu tại chính phẩm. Chỉ bất quá bởi vì quá mức hung hãn cùng ngoan lệ, không có cách nào bị người nắm giữ, bởi vậy mới bị nhận làm là thất bại. Nếu như có thể đạt được một nhóm này linh hồn lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, cái này sẽ có được một chi vô cùng cường đại bộ đội tác chiến. Đạt Á do dự nói thế nhưng là cái này không đúng, vừa mới ngươi nói liền ngay cả linh hồn thiên quân không có cách nào nắm giữ một nhóm này linh hồn, như vậy chúng ta lại thế nào khả năng có thể nắm giữ được nữa nha. Thiên Châu Châu lắc đầu nói, linh hồn thiên quân đích thật là không có cách nào từ linh hồn phương diện bên trên trực tiếp đối bọn hắn tiến hành thao túng, nhưng nếu như một chi này bộ đội tác chiến bị người chủ động thu phục, như vậy thì lại là một chuyện khác. Nói tới chỗ này, con ngươi của nàng bên trong cũng không khỏi đến nổi lên một vòng cùng nhiệt. Thiên Châu Châu siết chặt nắm đấm, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn nói, nếu như chúng ta có thể có được một nhóm này bộ đội tác chiến lời nói, như vậy ở trên thiên quân không xuất thế thời đại bên trong, chúng ta chính là cơ hội là vô địch tồn tại. Hiện tại chính là chúng ta thời cơ tốt nhất, chính là chúng ta quật khởi thời cơ tốt nhất. Nàng giờ khắc này lại có chút giống như là một tôn đến từ viễn cổ vương triều đế vương, một dạng tràn đầy dã tâm bừng bừng tâm cơ cùng khí chất. phản phất bẩm sinh liền tồn tại một loại bá vương một dạng khí chất, tuyệt đối không cho phép người khác cùng mình tranh đoạt chính mình coi trọng vật phẩm, tuyệt đối không cho phép người khác tới cùng mình tranh đoạt lãnh thổ. Trên người nàng có một loại tràn đầy nguyên thủy giả tính một dạng khí chất, tràn đầy loại kia muốn khai cương thác thổ vương giả có thể có chứa khí phách. Đạt Á lại là không khỏi cười cười xấu hổ, sau đó có một ít bất đắc dĩ khoát tay nào nói, lão bà à, tranh đấu thiên hạ loại chuyện này làm là rất mệt mỏi, nhất là bây giờ tình huống cạnh tranh thật quá kịch liệt. Hiện tại thành danh thiên tài không biết có bao nhiêu đâu, bọn hắn đều là dã tâm bừng bừng muốn cướp đoạt một khối lãnh thổ. Chúng ta nếu là cùng bọn hắn cạnh tranh lời nói, đây tuyệt đối là vô cùng mệt, còn không bằng trực tiếp nằm ngửa tính toán. Ai biết hắn những lời này vẫn chưa nói xong, liền bị vợ của hắn đổ ập xuống nhục mạ một trận. Thiên Châu Châu nổi giận nói, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Hiện tại trước mặt chúng ta là vật gì, là một cái cơ hội, một cái ngàn năm một thở cơ hội lớn a. Người bình thường một đời có thể có mấy lần cơ hội, chỉ sợ rất nhiều người nằm mơ đều khó có khả năng đạt được, giống chúng ta bộ dáng như hiện tại cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể mở ra cánh cửa này, phóng xuất ra trong đó cái kia một chút cường đại linh hồn, đang nghĩ biện pháp để bọn hắn thu nhập chúng ta trong túi, chúng ta cũng đủ để có được có thể chinh phục thiên hạ vốn liếng a. Nàng những lời này nói năng có khí phách, như là một cái thiên cổ đế vương, ngay tại nói chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Chỉ bất quá nàng âm lượng thật sự là quá lớn, mà lại nói ngữ điệu tựa như là như pháo liên châu, phanh 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 thẳng đánh, tựa như là xét đánh một dạng, nghe được Đạt Á lô thai đều nhanh muốn điếc. Đạt Á đầu đều cảm giác có một ít thất điên bắt đảo, sau khi nghe được đến căn bản là nghe không rõ bên thai đang nói cái gì, chỉ nghe lão bà của mình như là lão hổ một dạng tiếng gầm gừ, cái này khiến hắn cảm giác đến mình tựa như là một con cọp trước mặt hài nhi một dạng, vô cùng không có cảm giác an toàn. Đạt Á vội vàng nói, lão bà ta đã hiểu, hiện tại trước mặt chúng ta có một cái cơ hội, có cơ hội liền nhất định phải nắm chắc đối với. Thiên Châu Châu hừ một tiếng, dùng một loại đối đãi phế vật ánh mắt đối đãi lao công của mình. Nói thật, có lẽ rất nhiều nữ nhân đối đãi lao công của mình thời điểm đều sẽ dùng như thế ghét bỏ ánh mắt đối đãi. Nam nhân bình thường bị cái dạng này ánh mắt đối đãi lời nói, không hề nghi ngờ sẽ cảm giác được lòng tự trọng vô cùng thụ thương, một chút nam nhân thậm chí lại bởi vậy mà cảm giác được giận tím mặt. Nhưng là Đạt Á phi nhưng không có chút nào nộ khí, ngược lại là một mặt cười bồi nói, lao bà ngươi đừng nóng giận, vừa mới đều là ta không tốt, là của ta tầm mắt quá trợn, là của ta cách cục quá nhỏ. Đời ta may mắn nhất sự tình chính là cưới được giống như ngươi con lão bà, có ngươi bộ dáng này người vì ta tỏa chấn, giúp ta bày mưu tính kế, đời ta thật sự là quá có tin tức manh mối nhà. Thiên Châu Châu hừ lạnh một tiếng, nghe bên hai cái kia không ngừng nói xin lỗi, nhận lầm lời nói, trong đầu tức giận mới dần dần tiêu tán hai điểm. Chỉ bất quá bây giờ bày ở trước mắt nan đề còn không có giải quyết. Thiên Châu Châu cau mày nói, nhưng là chúng ta nếu như muốn lấy được trong cánh cửa này linh hồn, nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách mở ra cánh cửa này. Nhưng là đạo này có linh hồn tiên quân tự mình sáng tạo ra môn hộ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy mở ra. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Đạt Á nghe vậy, lập tức cười nói, vấn đề này không cần lo lắng, bên kia cái kia tiểu huynh đệ thế nhưng là lai lịch không nhỏ à, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ có biện pháp. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ Giang Nguyên phương hướng. Rất hiển nhiên hắn đối với Giang Nguyên năng lực cùng thân phận bối cảnh đều vô cùng có lòng tin, cảm thấy Giang Nguyên nhất định có thể trợ giúp hắn phá giải nan đề này. Thiên Châu Châu không khỏi cả giận nói, ngươi làm sao có thể đem loại chuyện này giao cho ngoại nhân đâu? Nàng ngụ ý kỳ thật vô cùng rõ ràng, chính là cũng không tín nhiệm Giang Nguyên. Đạt Á không khỏi cười làm lành nói, chúng ta hiện tại nếu đối với cánh cửa này thúc thủ vô sách, như vậy thì chỉ có thể cầu trợ với hắn người, không phải sao? Coi như hắn quay đầu muốn tìm chúng ta muốn một chút thù lao, chúng ta cũng cho hắn là được. Thiên Châu Châu không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất quá đối với hiện trạng này cũng đích thật là công nhận. Đạt Á nhìn thấy lao bà của mình đồng ý, vội vàng đi tới Giang Nguyên bên người, muốn nói với hắn một chút tình huống trước mắt. Đạt Á không khỏi khẩn trương hỏi, thế nào? Ngươi là có hay không có biện pháp có thể trợ giúp được, chúng ta mở ra đạo này linh hồn thiên quân lưu lại môn hộ sao? Giang Nguyên nhìn thoáng qua đạo kia vừa đen thâm thúy môn hộ, lại là hơi mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Đạt Á khuôn mặt. Một tấm kia trắng nõn như ngọc quý công tử khuôn mặt, rất hiển nhiên bị tỉ mỉ bảo dưỡng không biết bao nhiêu năm, mảy may cũng không có dấu vết tháng năm, tràn đầy một loại người tuổi trẻ chiều khí phồn thịnh. Trên mặt hắn biểu lộ giờ phút này tràn đầy một loại khẩn trương cảm giác, tựa hồ có chút sợ sệt lão bà của mình, lại tựa hồ có một ít sợ sệt chính mình không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Giang Nguyên cười nói, ta tự nhiên là có biện pháp mở ra cánh cửa này, ngươi yên tâm đi, trở về cùng lão bà ngươi nói, ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Đạt Á kinh hỉ nói, thật sao? Ngươi sảng khoái như vậy đáp ứng. Hắn vội vàng về tới lao bà của mình bên người hướng nàng báo cáo tình huống nơi này. Ôn Di cũng là nhìn ra một sợi cổ quái, không khỏi thấp giọng dò hỏi, ngươi nếu dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng không có cùng hắn tiến hành một vài điều kiện bên trên tương thảo. Giang Nguyên cười nói, không cần thiết. Nói đi, hắn nhìn thật sâu một chút Đạt Á ra hỏa này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ôn Di khẽ giật mình, nói có ý tứ gì? Hắn không phải liền là cái phi thường sợ sệt lao bà của mình hèn yếu người sao? Giang Nguyên con mắt khẽ híp một cái, cười nói, một người triển hiện ra bộ dáng, trên thực tế chẳng qua là hắn muốn hiện ra cho ngươi xem mà thôi. Một người nam nhân có lẽ hoàn toàn chính xác phi thường sợ sệt lão bà, nhưng là một cái chân chính sợ sệt lão bà nam nhân, tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, thường thường cũng sẽ bởi vì mặt mũi nguyên nhân mà dáng chống đỡ một chút mặt mũi. Thế nhưng là ngươi không có phát hiện sao? Gia hỏa này cho dù tại trước mặt của chúng ta cũng không chút nào che giấu chính mình sợ vợ sự thật, ngược lại tựa như là cố ý tại nói cho chúng ta biết, hắn phi thường sợ sệt lão bà của mình. Ôn Di lại là khẽ giật mình, vô ý thức nói ra, thế nhưng là có lẽ đây chỉ là bởi vì nam nhân này sợ vợ sợ quen thuộc đi. Giang Nguyên cười nói, thế nhưng là ngươi lại phát hiện sao? Vừa mới một cái kia đã dẫn phát một chút chẳng lành tai nạn vật phẩm, trên thực tế chính là nam nhân kia thiếp thân trong quần áo đầu. Ngươi cảm thấy một người nam nhân sợ vợ rất bình thường, nhưng ngươi nghĩ tới sao? Một người nam nhân, một cái trí lực nam nhân bình thường, làm sao lại tùy tiện nhận lấy người khác cho hắn vật phẩm, hơn nữa còn là đang phát sinh một chút không biết ngoài ý muốn đằng sau, mảy may cũng không có đối với kiện vật phẩm này tính cảnh giác. Ôn Di nghe được những phân tích này, trong mắt đầu cũng không khỏi đến lấp lóe qua một sợi sáng ngời, ngươi nói không có sai, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có một ít khác thường. Chẳng lẽ nói gia hỏa này trên đường đi biểu hiện, kỳ thật đều chỉ bất quá là hắn ngụy trang. Chương 925, chân diện mục chương 925, chân diện mục Giang Nguyên một phen phân tích tế trí nhập vi, logic lưu loát, cũng không khỏi đến làm cho Ôn Di cảm thấy một chút khâm phục, chỉ là hiện tại bày ở trước mặt vấn đề, lại là chính mình hai người này đến tột cùng phải chăng hẳn là nhúng tay chuyện này. Ôn Di cau mày nói, nếu như nói cái này quý công tử một dạng nam nhân hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy, không chỉ có chỉ là một cái sợ vợ nam nhân lời nói, như vậy chúng ta bây giờ lại có hay không hẳn là đáp ứng bọn hắn đâu. Giang Nguyên cười nói, tự nhiên là hẳn là đáp ứng bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi gặp qua người câu cá lại không nỡ buông xuống con mồi sao? Ôn Di không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói chẳng lẽ nguyên lai ngươi là muốn lợi dụng hắn. Giang Nguyên cười nói, đang có ý này. Đạt được Giang Nguyên hồi phục đằng sau, Đạt Á lập tức trở về đến lao bà của mình bên người. Đạt Á tức vọt nói quá tốt rồi lão bà, bọn hắn đã đồng ý hợp tác với chúng ta, hiện tại chỉ cần tại cánh cửa kia mở ra đằng sau suy tính một chút phải làm thế nào thu phục trong đó linh hồn là có thể. Thiên Châu Châu do dự nói ngay trong bọn họ có một phần này bản sự, có thể đem một hạng này linh hồn thiên quân môn hộ mở ra sao? Đạt Á cười nói, người kia thật không đơn giản à, nàng thế nhưng là tương lai nữ thần đều xem trọng đối tượng. Nghe được cái tên này, Thiên Châu Châu sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng, tương lai nữ thần chính là vị kia thần bí nhất vận mệnh 3 tỷ muội a. Thiên Châu Châu nghe được cái này ra nguyên lai lịch đằng sau, lại là lập tức khó mà quyết định, nàng tới tới lui lui tại nguyên chỗ dạo bước, cộng lại khoảng cách giống như là có thể vòng quanh chỗ này đi đến một vòng giống như. Đạt Á bất do sờ lên đầu, lộ ra có một ít lúng túng dáng tươi cười dò hỏi, lão bà ngươi đang lo lắng một ít chuyện gì a? Thiên Châu Châu nhìn thấy trượng phu của mình vậy mà như thế tự do tản mạn dáng vẻ, không khỏi giận không chỗ phát tiết giận dữ mắng mỏ, cái kia là tương lai nữ thần người, dạm như vậy người thật sự có thể có tin được không? Phải biết vận mệnh trong 3 tỷ bội thần bí nhất nữ thần chính là tương lai, ai có thể biết hiện tại bọn hắn đang đánh một chút ý định gì đâu? Đạt Á nhún nhún bờ vai của mình nói vậy thì thế nào? Hai người chúng ta lực lượng cộng lại giết chết bọn hắn, cũng bất quá tựa như giết chết hai cái nho nhỏ con kiến một dạng, căn bản không cần sợ sẽ đi. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng con kiến sẽ cắn ngược lại chúng ta một bụng sao? Cho dù thật để bọn hắn cắn, chúng ta cũng sẽ không có sự tình gì. Thiên Châu Châu trầm ngâm một lát, nói mặc dù ngươi nói đích thật là đúng, nhưng là trong lòng ta đầu luôn có một chút bất an cảm giác, nam nhân kia cho ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Đạt Á bất đắc dĩ nói, lão bà, lấy thân thế của ngươi lai lịch, cái nào cần quan tâm nhiều như vậy à, liền xem như ngươi đứng ở đằng kia để cho bọn họ tới giết ngươi, chỉ sợ bọn họ đều khó có khả năng làm được đi. Thiên Châu Châu nghe được lời nói này, cũng là không khỏi khỏe mắt bên trong lộ ra một sợi đắc ý thần sắc. Trên thực tế trượng phu của nàng nói những lời này không hề chỉ là đơn giản lấy lòng, mà là quả thật có nhất định chân thực thành phần ở bên trong. Nàng bộ thân thể này cũng không phải là tự nhiên nhục thể phàm thai, mà là trải qua thiên quân tỉ mỉ cấu tạo mà thành thánh thể, cho dù là để không có trở thành thiên quân người tùy ý oanh kích, cũng căn bản không có khả năng nhận bất kỳ tổn thương. Đạt Á bất do đến cười nói, lão bà, năm đó ngươi đến tột cùng là thế nào có thể làm cho những thiên quân kia đều thay ngươi chế tạo một bộ nhục thân? Thiên Châu Châu hừ lạnh nói, ta cũng chỉ bất quá là bị tổ tông dư ấm mà thôi, năm đó tổ tiên của ta vì thủ hộ khởi nguyên vị diện mà lập xuống công lao hắn mã, cho nên chúng ta bộ tộc này người đều là lại nhận thiên quân đặc biệt ưu đãi. Bất quá ngươi nói hoàn toàn chính xác không có sai, bằng vào ta cường độ thân thể, cho dù để cho người ta đến tùy ý manh kích, cũng không khả năng sẽ có bất cứ chuyện gì, cùng những người kia hợp tác cũng chỉ bất quá là cùng một đám con kiến hợp tác mà thôi. Đạt Á triển nhan cười nói, như vậy nói như thế, ngươi là đã đồng ý sao? Thiên Châu Châu gật đầu. Đạt Á bất do đến đại hỉ, lập tức tìm được Giang Nguyên, nói lên tình huống trước mắt. Mà Giang Nguyên tự nhiên cũng là vô cùng sảng khoái, nhanh chóng thi triển ra Thiên Chi kiếm hồn lực lượng, bắt đầu thôi diễn tính toán ra tới, mở ra cánh cửa này cụ thể phương thức cùng phương pháp. Đạt Á cũng là lặng lẽ đối với mình lão bà nói ra, lão bà, đã ngươi cường độ thân thể đáng sợ như vậy, không bằng liền để cái kia một chút linh hồn đến công kích ngươi, ngươi cưỡng ép đem bọn hắn dùng vũ lực thu phục đi. Thiên Châu Châu nổi giận nói, ngươi cái này không có đầu óc đồ vật, nhục thân cường độ cường đại tới đâu thì thế nào, lại không thể trực tiếp đi thuần phục cái kia một chút linh hồn, liền ngay cả linh hồn tiền quân cũng không có cách nào sự tình, chúng ta nhất định phải dùng trí mới có thể. Đạt Á lại song suýt bị lão bà của mình cho tức giận mắng một trận, bất quá hắn cũng không có sinh khí, mà là chậm rãi bắt đầu suy nghĩ. Nếu là bình thường nam nhân bị lão bà của mình cho ở trước mặt khiển trách một chầu không nỡ phải bị một trận ức khí, thậm chí là cùng mình lão bà triển khai một trận khoe miệng. Nhưng là hắn lại tựa như là bị một trận gió cho thổi qua một dạng, bị một trận mưa cho xối qua một dạng, căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của mình, bắt đầu tiếp tục làm xuống sự tình. Hoặc là bởi vì dáng vẻ như vậy nam nhân đã sớm đối với lão bà tính tình tập mãi thành thói quen, thậm chí là có một ít cảm giác được vẫn chưa thỏa mãn. Hoặc là cũng là bởi vì nam nhân này vô cùng có thể nhẫn lại. Giang Nguyên nhìn xem một màn này, đột nhiên nói ra, chúng ta uy hiếp người khác thời điểm, trên miệng luôn nói người sống có phải hay không không kiên nhẫn được nữa, theo như cái này thì, người sống chính là muốn kiên nhẫn à. Đạt Á đột nhiên mỉm cười nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhất định có thể đem những linh hồn kia cho thuần phục. Thiên Châu Châu cao mày nói, biện pháp gì? Đạt Đá cười nói, vận mệnh 3 tỷ muội một trong đi qua nữ thần đã từng cho ta qua một mảnh mảnh vỡ vận mệnh, có mảnh này mảnh vỡ thì tương đương với có được tới nữ thần một tia quyền uy, nương tựa theo cái này quyền uy, ta muốn nhất định có thể thuần phục một chút linh hồn. Thiên Châu Châu nghe vậy, không khỏi con mắt dần dần phát sáng lên. Vận mệnh 3 tỷ muội, đây là cùng mệnh vận thiên quân có thiên ti vạn lũ liên hệ 3 tỷ muội, thân phận cùng lai lịch đều rất là có lai lịch. Từ xưa đến nay, vô luận là xuống đến một cái bình thường bình dân bách tính, hay là lên tới tuyệt đỉnh cao thủ, trên thực tế bất luận người nào vận mệnh toàn bộ đều là do vận mệnh tỷ muội cùng mệnh vận thiên quân tiến hành tham dự bệnh. Nếu như nói có thể xuất ra bộ dạng này nhân vật tín vật làm bằng chứng lời nói, có lẽ hoàn toàn chính xác có khả năng để cái kia một chút cường thế không gì sánh được linh hồn trở thành thủ hạ của mình, thờ chính mình thúc đẩy. Nhưng là Thiên Châu Châu vẫn như cũng là có một tia do dự nói, ngươi nói mặc dù có nhất định khả năng có thể thành công, nhưng là một khi thất bại nói, chúng ta nhưng là muốn đứng trước không ít nguy hiểm. Đạt Đá cười nói, thiên hạ này sự tình lại nơi nào có chân chính 10 phần chắc 9 lời nói này đâu, mỗi người làm một chuyện trước đó lại thế nào khả năng biết mình có tuyệt đối thành công nắm chắc, mỗi người trên thực tế đều là trời sinh nhà mạo hiểm. Bước lên một bất chấp nguy hiểm, cuối cùng ích lợi lại có thể đủ để cho chúng ta tranh hùng thiên hạ, cái này chẳng phải là phi thường có lợi mua bán sao? Bỏ được có bỏ mới có thể có đó à, chỉ có bỏ được đi chính mình nội tâm cảm giác, mới có thể đạt được chân chính vốn có thu hoạch. Thiên Châu Châu trầm ngâm một lát, nói ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Thôi thôi, nếu đến đều tới, như vậy tay không mà về ngươi cuối cùng không phải vấn đề. Ngươi để nam nhân kia mở ra cánh cửa kia đi. Đạt Đá đạt được lão bà của mình cho phép, lúc này liền để Giang Nguyên mở ra đạo này phong cách cổ xưa môn hộ. Giang Nguyên vận chuyển lên Thiên Chi kiếm hồn lực lượng, nhanh chóng bắt đầu phân tích đi lên cánh cửa này. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo bản thân liền là thế giới này vô tình nhất. Thiên đạo vẹn vẹn chỉ có lấy thuần túy nhất lý tính, án chiếu lấy tự nhiên quy tắc đến tiến hành. Tự nhiên quy luật, vô luận là lôi đỉnh hay là phong bạo, toàn bộ đều là cực kỳ vừa xây pháp tắc tiến hành chấp hành, không có bất kỳ người nào có thể quấy nhiễu được vận chuyển quy luật. Thế gian này hết thảy nhân sự vật trên thực tế đều chạy không khỏi tự nhiên pháp tắc, nói cách khác chỉ cần là tồn tại sự vật, thiên đạo cũng chính là thiên chi kiếm hồn chính là có thể đem nó phân tích ra. Không đến bao lâu công phu, đạo kia cánh cửa khổng lồ quả nhiên dần dần sinh ra từng tia khe hở, từ đó dần dần chạy ra đến một sợi lại một sợi chẳng lành khí tức. Đạt Đá cũng không khỏi đến cảm thán, linh hồn thiên quân một cái kia tên điên a, hắn vì chế tạo ra một nhóm chân chính dùng tốt bộ hạng, vậy mà không tiếp tiến hành điên cuồng như vậy thí nghiệm. Chư thiên vạn giới ở giữa trên thực tế có được vô số kẻ nhân tài, một số người kia mới cho dù không phải khởi nguyên vị diện người, nhưng là trời sinh linh hồn cùng tự chế thiên phú đều là rất không tệ, một khi bị chăm chú bồi dưỡng đứng lên, như vậy cũng là một loại không thể khinh thường lực lượng. Linh hồn thiên quân chắc hẳn chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới rộng khắp du lịch chư thiên vạn giới đem bên trong phi thường có tư chất linh hồn cho bỏ vào trong túi. Bất quá cũng chính bởi vì cái kia một chút linh hồn phi thường có tư chất, bởi vậy cũng không có dễ dàng như vậy trở thành khôi lỗi của hắn, cũng diễn sinh ra được không ít thất bại phẩm. Giang Nguyên nhìn xem đạo này thần bí môn hộ, trong đầu cũng là không khỏi càng phát ra cảm thấy hứng thú đứng lên. 12 thiên quân một trong linh hồn thiên quân vì chế tạo ra một nhóm cường đại bộ hạ, cho nên không tiếp du lịch chư thiên, vơ vét tới không ít có tư chất linh hồn. Cái kia một chút có tư chất cùng thiên phú linh hồn bị linh hồn thiên quân tỉ mỉ vun trồng, qua vô số cái kỷ nguyên, chắc hẳn đã thành tựu lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ bất quá bởi vì cái kia một chút linh hồn có lẽ quá mức có được cá tính, không có cách nào trở thành linh hồn thiên quân khối lỗi, cho nên mới bị trục xuất, lưu đày tới một cái thần bí vị diện. Mà bây giờ đạo môn kia phía sau chỗ giáp nhau, chính là một cái kia thần bí vị diện. Nương theo lấy thiên chi kiếm hồn lực lượng từ từ vận chuyển mà lên, trung quanh dần dần chạy xuôi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, bao phủ tại Giang Nguyên trên thân. Giờ khắc này Giang Nguyên tựa như là một loại đến từ trên thiên thần quân mở dạng, tràn đầy uy nghiêm, cao ngất khí chất. Phản phất chỉ cần Giang Nguyên vừa trừng mắt, toàn bộ thế giới bình minh thương sinh liền muốn lập tức té quỵ dưới đất quỳ bái. Thiên chi kiếm hồn lực lượng càng là vận chuyển lại, đạo kia thần bí môn hộ khe hở cũng liền càng lúc càng lớn. Không bao lâu, một đạo bóng dáng màu đen chính là chậm rãi từ cánh cửa kia bên trong đi ra. Bóng dáng này dần dần hóa thành một người một ngựa. Đây là một cái vóc người khôi ngô tới cực điểm nam nhân, trên người cơ bắp không đơn thuần là bản cầu ngọa long, càng là có một loại huyết tinh sát phạt hương vị. Trong tay hắn đầu nắm lấy một thanh to lớn kích, khí chất không ai bị nổi, phản phất chỉ cần có thanh này vũ khí, cho dù là liền không nớt hắn cũng dám đâm xuyên. Khi cái này một người nam nhân thời điểm xuất hiện, toàn trường người ánh mắt cũng không khỏi đến tập trung vào trên người hắn, phản phất một người này trời sinh chính là tuyệt đối nhân vật chính, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào coi nhẹ được dáng vẻ như vậy tồn tại. Đạt Đá híp mắt lại, nói cái này một người nam nhân tuyệt đối đi lên chiến trường, mà lại từng tại trên chiến trường chém giết qua không ít năm tháng, trên người hắn mùi máu tanh quá nồng nặng, tuyệt đối sát lục qua không chỉ mấy triệu sinh linh. Thiên Châu Châu sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng, nói linh hồn này chất lượng rất cao à, không hổ là linh hồn thiên quân tự tay bồi dưỡng ra. Giang Nguyên cùng Ôn Di lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng là cảm thấy có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đạo này linh hồn thậm chí còn không có động thủ, nhưng chỉ vẹn vẹn là trên người hắn phát ra khí tức, liền đã khiến người ta cảm thấy có một ít thay đổi cách nhìn. Đồng thời hai người cũng là có đề phòng rồi lên, đạo này màu đen linh hồn cũng không phải loại thiện nam tín nữa gì. Quang quang là trên người hắn một loại này huyết tinh ghế salon hương vị, liền đã đủ để cho người cảm giác được sợ hãi. Nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quái chính là, đạo kia thân ảnh màu đen cũng không có đối với dòng người chung quanh lộ ra bất kỳ địch ý. Hắn thoáng nhìn quanh một vòng bốn phía, thản nhiên nói, Đạt Đá, đã ngươi đã dựa theo ước định đem ta phóng ra, như vậy hiện tại ta cũng liền dựa theo ước định trợ giúp ngươi đã được như nguyện đi. Đạo này màu đen linh hồn lời nói, nhưng lời nói lại ra kinh người, lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có một ít giật mình. Ôn Di cả kinh nói, nguyên lai hắn cũng sớm đã cùng người kia đã đặt thành cái gọi là khế ước sao? Khế ước kia nội dung là cái gì? Ước định. Ước định. Thiên Châu Châu còn chưa kịp phản ứng tới trượng phu của mình đến tột cùng đang làm một chút cái gì dự định, liền phát hiện trái tim của mình vậy mà đã bị xỏ xuyên. Xuyên qua trái tim của nàng đồ vật, chính là mới vừa rồi một cái kia màu đen linh hồn kích. Đạo kia màu đen linh hồn động tác vậy mà nhanh không thể tưởng tượng nổi, liền cả cái gì người đều không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Không có bất kỳ người nào phản ứng tới, Thiên Châu Châu trái tim liền bị xỏ xuyên. Đạt Á nhìn thấy thê tử của mình ngộ hại, chẳng những không có toát ra chút nào thống khổ cùng ảo não, ngược lại là lộ ra một trận như chút được gánh nặng bình thường dáng tươi cười. Đạt Á nói mà không có biểu cảm gì nói không nghĩ tới đi, kỳ thật hôm nay hết thảy đều là ta cũng sớm đã tỉ mỉ bày ra tốt. Thiên Châu Châu bưng bít lấy trái tim của mình, thấp giọng trách mắng, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Đạt Á một tấm kia mặt không thay đổi mặt đột nhiên toát ra một sợi khinh miệt ý cười, nói ngươi có phải hay không cho là ta coi là thật không có cái gì tôn nghiêm, mỗi một ngày đều có thể bị ngươi tùy ý nhục mạ. Không có ý tứ ngươi sai, kỳ thật ta từ nhỏ đã là một cái lòng tự trọng vô cùng mạnh người, cho tới bây giờ liền không cho phép bất luận kẻ nào tại trước mặt của ta nhục nhã ta. Bởi vì ta một người bạn cũng bởi vì ở sau lưng bụng trộm nhục nhã ta, bị ta lặng lẽ giải quyết. Chương 926, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Chương 926, kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Giang Nguyên nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến trong lòng có chút âm thầm cảm thán. Một người nam nhân cả ngày bị thê tử của mình nhục mạ cùng quát lớn, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, chỉ có thể mặc cho thê tử của mình ngang ngược vô lý đối với mình phát tiết cảm xúc. Cái dạng này sinh hoạt, chỉ sợ đối với bất kỳ người đàn ông nào đều là một loại địa ngục một dạng tra tấn. Có lẽ phổ thông có lòng tự trọng nam nhân sẽ cảm thấy bị khuất, sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, sẽ cảm thấy lòng chua xót. Nhưng là cái này một cái tên là Đạt Á nam nhân lại là cực kỳ ẩn nhẫn, thậm chí nói tâm lý của hắn cơ chế có một ít cường đại quá mức, cho dù mỗi một ngày đều đang chịu đựng hắn hoàn toàn không cách nào đã chịu loại chuyện này, lại như cũ có thể tại thê tử trước mặt biểu hiện ra một bộ vô cùng bình thường bộ dáng. Hắn ngụy trang năng lực, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng, tâm cơ của hắn cùng ẩn nhẫn, đơn giản để cho người ta có một loại tê cả da đầu một dạng cảm giác sợ hãi. Có đôi khi, một người có lẽ thật không có những người khác nhìn qua đơn giản như vậy. Giang Nguyên không khỏi cảm thán nói, nếu như nói một người nam nhân như thế có thể ẩn nhẫn, có lẽ dùng rùa đen để hình dung hắn, có chút quá mức, gọi hắn lao thần rùa tương đối phù hợp. Ôn Di nhíu nhíu mày, xác thực chưa hề nói bất luận cái gì nói, chỉ là lấy một loại phi thường ánh mắt chán ghét nhìn xem Đạt Á một người nam nhân nếu như ngay cả chính mình phu nhân đều bỏ được sát hại, nghĩ như vậy tất người này thật là tâm địa cay nghiệt ác độc đến cực hạn. Bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp được cái dạng này nam nhân, đều tuyệt đối sẽ không dâng lên bất kỳ hảo cảm. Giang Nguyên trong đầu trên thực tế cũng là cảm thấy gia hỏa này đích thật là đầy đủ ẩn nhẫn, đầy đủ ác độc. Một người nếu như là một cái diễn viên lời nói, đại đa số thời điểm cũng chỉ là tại trên sân khấu biểu diễn, một khi chào cảm ơn, thao trang, vẫn như cũng là một cái bình thường người bình thường. Nhưng là cái này ngoan độc nam nhân lại là tại trong sinh hoạt, tại bình thường nhất trong sinh hoạt, vẫn tại đóng vai lấy một cái e ngại nữ nhân, không có bất kỳ tôn nghiêm nào tiểu nam nhân nhân vật. Ôn Di cũng nhịn không được nói ra, cái dạng này nam nhân chỉ sợ căn bản cũng không phải là người, mà là một cái diễn viên, một trời sinh diễn viên. Giang Nguyên cười nói, một người nếu như thế có thể biểu diễn nói, như thế có thể ẩn nhẫn, chỉ sợ đích thật là có được phi thường đáng sợ tâm trí, cũng có được phi thường kiên định mục tiêu. Hiện tại, Đạt Á nhìn xem thê tử của mình sắp chết đi, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn nụ cười này đứng lên, liền lộ ra lúc thì trắng sâm sầm răng, nhìn xem trong lòng người đầu một trận phát lạnh. Thiên Châu Châu ngã vào trong vũng máu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trượng phu của mình, gằn từng chữ, ngươi coi như hủy ta bộ thân thể này, linh hồn của ta ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Chờ ta tộc nhân một lần nữa giúp ta tạo nên trở về nhục thân, ta nhất định phải đem hôm nay hết thảy gấp trăm ngàn lần một lần nữa thêm ở trên người của ngươi. Đạt Á không nói gì, chỉ là duỗi ra chân đạp tại nữ nhân này đỉnh đầu, hắn đồng dạng là gần từng chữ, muốn báo thù lời nói, ta hoan nên đã đến. Chỉ bất quá trước đó ngươi hay là coi chừng chút, không nên bị ta diệt tộc tương đối tốt. Nương theo lấy hắn một câu nói kia nói xong bên dưới, trên chân của hắn bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Thiên Châu Châu nhục thân đá phát nổ. Thừa không chi trung đạo kia màu đen linh hồn hư ảnh, trên tay nắm lấy trường kích, không khỏi cười nói, ngươi ngay cả mình thê tử cũng ác độc như vậy sát hại nha. Ta từng nghe người nói hổ dữ không ăn thịt con, bất quá vô độc bất trợ phu. Đạt Á vô vỗ trên chân mình vết máu, có chút chán ghét nhìn xem những cái kia vết máu, nói ta chưa từng có đem nữ nhân này xem như thê tử của ta qua. Nếu như không phải là vì đưa ngươi giải phóng ra ngoài, vì đạt được bắt buộc đồ vật, ta cũng không có khả năng tiếp cận dáng vẻ như vậy nữ nhân. Lã tiên sinh, ngươi cũng hẳn là minh bạch ta vì khế ước của chúng ta bỏ ra bao nhiêu đại giới đi. Cái kia cầm trong tay hỏa kích, toàn thân tản ra khí tức hắc ám linh hồn, bị trở thành Lã tiên sinh. Giang Nguyên hai con ngươi khẽ híp một cái, tự nhiên ý thức được, vị này Lã tiên sinh hẳn là năm đó vị kia linh hồn thiên quân du lịch chư thiên vạn giới tìm tới tinh xảo linh hồn một trong. Lã tiên sinh giờ phút này cao giọng hét lại, nói ngươi làm nhiều như vậy mục đích, chính là vì đem ta phục sinh cướp đoạt Lưu Ly Chi Thành đi. Đạt Á có chút cười lạnh, nói Lưu Ly Chi Thành, bất quá chỉ là ta thứ nhất đứng lên điểm mà thôi, mục tiêu của ta là toàn bộ khởi nguyên vị diện, thậm chí là khởi nguyên vị diện phía trên thế giới. Vì dạ tâm của ta, vì giấc mộng của ta, dạng như vậy nữ nhân chết cũng liền chết đi. Lã tiên sinh cũng không khỏi đến cau mày nói, ngươi đối với ngươi thê tử tựa hồ oán niệm vô cùng nặng. Đạt Á trên mặt cười lạnh dần dần cũng thu liễm, ngược lại lộ ra một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Ngươi biết nữ nhân kia đến tuột cùng là cái người thế nào sao? Nếu như ngươi biết lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ không đồng tình nàng. Trong cổ họng của hắn thanh âm không có một tơ một hào tình cảm cùng nhiệt độ, tựa như là một cái sống sờ sờ khôi lỗi. Liền ngay cả vị kia toàn thân bao phủ cực độ khí tức chẳng lành lã tiên sinh, cũng không khỏi cảm thấy trước mắt nam nhân này, tựa hồ so với chính mình càng giống là một cái người chẳng lành. Lã tiên sinh nói nàng hẳn là đối với ngươi không có cái gì tình cảm. Đa Đá cười lạnh một trận, nói tình cảm. Nàng có thể quá có tình cảm, chỉ bất quá nữ nhân này tình cảm chỉ là đối với mình có mà thôi. Tu hành cùng thực lực đến bây giờ cấp độ, trên thực tế nàng hoàn toàn có thể biến hóa ra một bộ dung nhan tuyệt mỹ, nhưng là nàng lại cố ý ở trước mặt ta biến thành một cái hơn 200 cân đàn bà đánh đá, mục đích đúng là vì hung hăng tra tới ta. Không thể nào. Lã tiên sinh không khỏi mở to hai mắt nhìn, cũng không biết là thật giật mình hay là nói vẹn vẹn chỉ là vì phối hợp tâm tình của hắn mà làm ra biểu lộ. Ngươi là trượng phu của nàng, nàng lại vì cái gì nhất định phải tra tấn ngươi đây? Đa Đá cười lạnh đạo, có một ít người khoái hoạt chính là muốn xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng một số người đến tột cùng đến cỡ nào ích kỷ, cỡ nào thích xem đến những người khác chịu đau khổ dáng vẻ. Lã tiên sinh bỗng nhiên bật cười nói, chẳng qua nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là vì dáng vẻ như vậy lý do, liền đem thê tử của mình giết chết, cũng không tránh khỏi quá mức bụng dạ hẹp hòi một chút. Đa Đá con mắt khẽ híp một cái, nói ta đã nói qua một lần, nữ nhân này căn bản không có khả năng tính là thê tử của ta. Ta chẳng qua là vì tiếp cận nàng, lấy được nàng huyết dịch, cho nên mới miễn cưỡng giả bộ như làm ra một bộ trượng phu của nàng mà thôi. Lã tiên sinh không khỏi càng nghi hoặc không hiểu, nói máu của nàng. Đa Đá gật đầu, nói nữ nhân này lai lịch thật không nhỏ, nàng là Long Duệ, một khi có thể lấy được Long huyết, đối với tác dụng của ta là rất lớn. Nghe được Long Duệ cùng Long huyết hai chữ này, Lã tiên sinh cũng không khỏi đến thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Giang Nguyên bên cạnh Ôn Di cũng là thất thanh nói, Long huyết. Chẳng lẽ khởi nguyên vị diện Long Duệ sao? Giang Nguyên không khỏi cau mày nói, Long Duệ. Trên thế giới này thật sự có rồng sao? Liên quan tới rồng, trên thực tế Giang Nguyên vẫn cho rằng chẳng qua là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết mà thôi. Một loại này trong truyền thuyết sinh vật, chức trách là phụ trách hành vân bố vũ. Ôn Di nuốt một ngụm nước bọt, nói Long tộc, kỳ thật cũng vẹn vẹn tại chúng ta khởi nguyên vị diện bên trong ghi chép bên trong gặp qua, cơ hồ chưa từng có liên quan tới chủng tộc này tin tức, càng là không có người thấy tận mắt chủng tộc này. Cách đó không xa Đạt Đá có chút nhìn thoáng qua Giang Nguyên, nói Long tộc đương nhiên tồn tại, chỉ bất quá Long tộc loại sinh vật này quá đặc thù, bọn hắn không có cách nào cùng phổ thông chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ. Giang Nguyên cau mày nói, vì cái gì? Đạt Đá mặt không chút thay đổi nói, Long tộc mỗi một vị đều là trường sinh bất tử trường sinh chủng, đây là ưu thế của bọn hắn chỗ, nhưng là cũng chính là bọn hắn ưu thế này, mang cho bọn hắn vô cùng vô tận thống khổ cùng phiền não. Vĩnh sinh bất tử loại chuyện này, có lẽ đối với một người bình thường mà nói, là mộng ngủ để cầu truy cầu, nhưng là đối với người của Long tộc mà nói, vĩnh sinh bất tử cũng liền mang ý nghĩa trí nhớ của bọn hắn sẽ không biến mất. Giang Nguyên đạo, ký ức sẽ không biến mất, cho nên Đạt Đá một trận cười lạnh. Một người nếu như một khi có được quá mức đã lâu sinh mệnh, có được quá nhiều phong phú ký ức, cái dạng này người tình cảm cũng sẽ dần dần nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua mà dần dần mất đi. Thiên Châu Châu chính là bởi vì sống quá lâu, tự thân tình cảm đã dần dần chết lặng, cho nên mới sẽ lấy cha tấn ta làm vui. Những này trường sinh trùng tác dụng phụ cũng gọi là trọc âm thân. Trọc âm. Nghe được hai chữ này, Giang Nguyên con mắt cũng không khỏi đến có chút híp lại. Tại liên quan tới dịch đạo trong tri thức, liền có liên quan tới trọc âm miêu tả. Tại dịch đạo miêu tả tự nhiên quy tắc bên trong, ô trọc đồ vật là tự nhiên mà vậy hướng phía dưới đi, mà rõ ràng lương đồ vật là tự nhiên mà vậy hướng lên sinh sôi, chính là trọc cực hạn. Trời. Chính là song cực hạn. Nếu như từ cái này một góc độ đến lý giải lời nói, như vậy cái kia một chút trường sinh trùng, trên thực tế cũng là bởi vì không ngừng tích lũy lấy trọc, những này trọc nhận tích tháng mệt mỏi ăn mòn tâm trí của bọn hắn, đến mức bọn hắn hóa thành tinh thần không bình thường trọc cầm thân. Đa Đá khẽ mỉm cười nói, cho nên Long tộc tuyệt đối không có khả năng cùng phổ thông chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ, bởi vì bọn hắn biết chủng tộc của bọn họ đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Một khi cùng những chủng tộc khác cộng đồng sinh hoạt nói, nhất định sẽ trêu chọc ra không ít tai họa, cuối cùng dẫn phát diệt tộc tai họa. Giang Nguyên đột nhiên nói, nếu như nói ngươi đem đây hết thảy chẳng lành tại cái kia căn nguyên, đều là bởi vì bọn họ ký ức tích lũy, như vậy một khi đem bọn hắn ký ức định thời gian thanh không lời nói, không liền có thể lấy sao? Đa Đá thân thể khẽ run lên, cũng không khỏi đến lộ ra hơi kinh ngạc biểu lộ, nói ngươi chỉ là chống rông thuận miệng nói a. Giang Nguyên đạo, là. Đa Đá cười khổ nói, khả năng ngươi thật là thiên tài đi, thuận miệng nói chuyện, vậy mà liền đoán trúng chân tướng của sự thật. Long tộc mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ định kỳ đem trọc âm thân ký ức xóa đi, để bọn hắn một lần nữa chuyển thế trở thành tộc nhân mới. Mà lại đương theo lấy loại biến hóa này, một lần nữa chuyển thế Long tộc trên người huyết dịch chi lực là phi thường cường đại. Ngay tại thời điểm này, Lã tiên sinh đột nhiên nói ra, nói cách khác ngươi bây giờ trên thân đã dựng dục Long huyết, có được nhất định trường sinh tư cách đi. Đa Đá khẽ mỉm cười nói, đúng vậy. Lã tiên sinh trên khuôn mặt biểu lộ cũng dần dần bắt đầu trở nên có một ít kinh khủng đứng lên. Bộ mặt của hắn cũng không giữ tợn, chỉ bất quá hắn trong mắt đầu toát ra tới tham lam lại là đã đem hắn tâm tư lộ rõ. Ngươi đoán một cái ta hiện tại trong đầu suy nghĩ cái gì? Lã tiên sinh đột nhiên nói ra. Ta nghĩ ngươi thông minh như vậy, hẳn là đoán được đi. Đa Đá gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ngươi hẳn là muốn đem ta cho giết chết, sau đó đem trong cơ thể ta Long huyết cũng cho cùng nhau hấp thu, từ đó vì ngươi sáng tạo ra một bộ tuyệt hảo nhục thân, đúng không? Lã tiên sinh không nói gì, chỉ bất quá hắn trên mặt biểu lộ đã đem hắn tâm tư triệt triệt để bại lộ đi ra. Nét mặt của hắn tràn đầy tham lam, xem ra tựa như là một cái tham tiền gặp được cả phòng vàng bạc châu báu cùng tiền mặt một dạng. Đa Đá lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc nha. Lã tiên sinh nói đáng tiếc cái gì? Đa Đá đạm đạo, ta còn tưởng rằng linh hồn thiên quân sở dĩ sẽ nhìn chúng ngươi, có lẽ có thể là nhìn chúng ngươi trí lực, bất quá bây giờ xem ra có lẽ linh hồn thiên quân nhìn chúng ngươi, cũng vẹn vẹn chẳng qua là bởi vì ngươi có một ít trên võ lực tư chất mà thôi. Lã tiên sinh không khỏi giận dữ, nói ngươi nói lời này là có ý gì? Đã đá đạm đạm đạo, nếu như ta không có niềm tin tuyệt đối, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ cùng loại người như ngươi chế định khế ước à? Lã tiên sinh giận dữ, cầm trong tay hỏa kích, dưới chân xích hồng sắc ngựa lập tức giống như một đạo liệt diễm cầu đồng sông về đạt đá đạt đá thấy thế, lập tức lấy ra thanh kiếm màu thủy lam trường cung, hắn nước chảy mây trôi bình thường dương cung cài tên, trực tiếp bắn ra một đạo màu xanh thẳm mũi tên. Mũi tên này cũng không có bất kỳ uy lực, nhưng lại để Lã tiên sinh con ngươi từ từ đã mất đi cao quang. Lã tiên sinh giờ khắc này tựa như là một cái bị tước đoạt linh hồn con rối giật dây một dạng, đột nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Đạt đá khẽ cười nói, ta đối với nhục thân cường đại thiên châu châu đích thật là không thể làm gì, bất quá đối với như ngươi loại này linh hồn thế nhưng là quá có nắm chắc cùng thủ đoạn. Mượn nhờ tay của ngươi đến đem nữ nhân kia giết chết, thật sự là một kiện sảng khoái sự tình. Bởi vì bộ dạng này đến một lần, ta liền có thể tùy tiện đưa ngươi cho chế ngự, loại này một hòn đá ném hai chim kế hoạch, quả nhiên là khoái ý. Đúng lúc này, Giang Nguyên đột nhiên nhàn nhạt cười nói, một hòn đá ném hai chim kế hoạch sao? Đích thật là rất không tệ. Chỉ bất quá ngươi có nghe nói hay không qua một câu gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Đạt đá giải quyết xong Lã tiên sinh, nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi lộ ra một trận vẻ khinh thường. Ta biết ngươi là tương lai nữ thần lọt mắt xanh người, nhưng ngươi cũng không nên quên, ta đồng dạng là đi qua nữ thần lọt mắt xanh người, ta cũng không so ngươi nhỏ yếu. Giang Nguyên thản nhiên nói, nhỏ yếu hoặc là cường đại, cũng không phải quang quang dựa vào một cái miệng tới nói a. Đạt đá trong tay màu thủy lam trường cung lần nữa dương cung cài tên, mục tiêu chĩa thẳng vào Giang Nguyên, nói ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, đương nhiên ta cũng biết ngươi tới nơi này là vì một chút chỗ tốt. Ta có thể đem Lưu Ly Chi thành một chút lợi ích phân phối cho ngươi, đồng thời còn có thể phân cho ngươi một chút linh hồn, như thế nào? Giang Nguyên nuốt nhẹ một phen cái cằm, cẩn thận suy tư một trận, đột nhiên cười nói, ngươi có nghe nói hay không qua một câu chuyện xưa nha? Đạt đá mặt không chút thay đổi nói, cái gì chuyện xưa? Giang Nguyên nhẹ nhàng nói, một tên hòa thượng gánh nước ăn, hai tên hòa thượng không có nước ăn. Chương 927, thu hoạch cùng nhân tài kế hoạch. Chương 927, thu hoạch cùng nhân tài kế hoạch. Một tên hòa thượng gánh nước ăn, hai tên hòa thượng không có nước ăn. Giang Nguyên thanh âm nhẹ nhàng, có một ít giống như là đến từ trong địa ngục niệm tụng danh tự phán quan. Đạt đá con mắt cũng không khỏi đến hơi hiếp. Giang Nguyên trong giọng nói đầu ý tứ thật sự là quá mức ngay thẳng, có lẽ hắn căn bản cũng không quan tâm chính mình uy hiếp. Đơn giản nói thẳng, chính là mình không có khả năng cùng hắn đạt thành bất kỳ hợp tác. Bánh ngọt tổng cộng cứ như vậy nhiều, phân cho ngươi một chút, ta làm sao bây giờ? Phải biết một người ăn, một cái độc hưởng, có thể ăn 10 phần no bụng. Hai người ăn lời nói, mỗi người đều chỉ có thể ăn 5 điểm no bụng. Có thể đơn độc hưởng dụng nói, ai lại nguyện ý cùng người khác chia sẻ đâu? Đạt đá trong tay màu thủy lam trường cung dây cung kéo căng, trong mắt hàn mang lấp lóe nói, các hạ cứ như vậy tự tin à? Hẳn là ngươi cho rằng đạt được vận mệnh 3 tỷ bội lọt mắt xanh liền vô địch tại thế gian. Mặc dù ngươi là tương lai nữ thần chuyên môn, tương lai nữ thần thân phận cũng hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, nhưng là tại hạ cũng không có dễ dàng như vậy thua ngươi. Giang Nguyên chậm rãi lộ ra một sợi nụ cười nói, ngươi vừa mới đạt được long huyết, hẳn là cũng có chuyển hóa làm trường sinh trùng, cùng thu hoạch được một bộ phận loài rồng năng lực đi. Đạt đá sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm đứng lên, nói cái này tựa hồ cùng các hạ không quan hệ đi. Hắn thật sự là một cái phi thường có thể ẩn những người, nếu không cũng không có khả năng thừa nhận được cái dạng này thê tử nhiều năm như vậy ngược đãi cùng tra tấn, càng là có thể ẩn những người, trên thực tế chính là càng trở nên người âm hiểm. Dáng vẻ như vậy người giờ phút này đã kéo xuống chính mình ngụy trang. Đạt đá chậm rãi nói, linh hồn tiên quân năm đó vơ vét vật thí nghiệm còn nhiều, vị này Lã tiên sinh cũng vẹn vẹn chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Một khi ta đem những linh hồn kia toàn bộ thả ra nói, như vậy ngươi hôm nay cũng là thai kiếp khó thoát. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đạt đá đạo, nếu như ngươi cho là đây là một loại uy hiếp, như vậy cũng chưa hẳn không thể. Giang Nguyên cười nói, một khi phóng xuất ra những linh hồn kia, ngươi hẳn là cũng sẽ chết đi. Đạt đá mặt không chút thay đổi nói, nếu như ta nói ta căn bản cũng không sợ chết đâu. Giang Nguyên đạo, a, như vậy xem ra ngươi đối với sinh tử là phi thường nhìn thoáng được. Đạt đá nhếch môi, lộ ra bạch sâm sâm răng nhọn, lạnh lùng nói, ta đã từng chiếm được linh hồn thiên quân chỉ điểm, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể cùng Lã tiên sinh đạt thành khế ước, linh hồn thiên quân tạo đã chỉ điểm qua ta không chết chi pháp. Giang Nguyên đạo, không chết chi pháp. Đạt đá đạo, không sai, chính là không chết chi pháp. Giang Nguyên tử cẩn thận mảnh nhìn chằm chằm Đạt đá nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, ta cảm giác được linh hồn của ngươi trạng thái tựa hồ không thích hợp, hẳn là cái gọi là không chết chi pháp chính là đưa ngươi linh hồn tiến hành nhân bản hàng trăm hàng ngàn phần. Chỉ cần linh hồn của ngươi không có bị toàn bộ tiêu diệt, như vậy thì có thể mượn nhờ nhân bản linh hồn tái sinh. Đạt đá sắc mặt triệt để biến hóa, cả kinh nói, ngươi ngay cả cái này đều có thể trực tiếp nhìn ra được. Một người át chủ bài bản thân liền là một người trọng yếu nhất giá trị cùng sức cạnh tranh. Chỉ cần mình át chủ bài còn không có bị sốc lên, vĩnh viễn liền có được lật bàn năng lực. Nhưng là hiện tại Giang Nguyên vậy mà vẹn vẹn chỉ có thể bằng vào một chút suy đoán, liền đến gần vô hạn câu trả lời chân thật. Loại át chủ bài này bị nhìn xuyên cảm giác thật sự là vô cùng không có cảm giác an toàn, cũng không chịu nổi. Giang Nguyên trong ánh mắt, hào quang màu hoàng kim lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên chi kiếm hồn lực lượng bản thân liền là đặc thù nhất, có lẽ ở chính diện tác chiến phương diện cũng không có đánh đâu thắng đó vô cực khắp thiên hạ, nhưng là tại công năng tính phương diện lại hoàn toàn có thể thật là cường đại nhất. Thế gian này bất luận bí mật gì, ở trên trời chi kiếm hồn vận chuyển tính toán phía dưới, đều khó có khả năng đủ duy trì được bất luận cái gì khăn che mặt thần bí. Bất kỳ bí ẩn, chỉ cần thông qua thiên chi kiếm hồn tính toán, luôn luôn có thể nương tựa theo xuất sắc phân tích nắm giữ ra sự vật của bọn họ, lúc đầu nguyên bản diện mạo. Giang Nguyên đạo, ngươi cũng không có tất yếu như vậy giật mình, ta cũng chỉ bất quá là cảm thấy linh hồn của ngươi trạng thái tựa hồ so với người bình thường linh hồn muốn mỏng manh tại một chút mà thôi. Nhân bản qua linh hồn, đem linh hồn tiến hành phòng chế người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút linh hồn hao tổn, vừa vặn phù hợp tình huống của ngươi. Đa Đá trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, thông minh, ngươi thật sự là rất thông minh, có lẽ dùng thông minh tuyệt đỉnh để hình dung ngươi cũng không quá đáng. Ta khác sâu nhất át chủ bài, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền đoán được 7-8 phần. Trên mặt hắn biểu lộ cũng không biết là khóc hay là cười, Lương Cửu vừa rồi phun ra một ngụm chọc khí nói, nhưng là ngươi cũng chớ có quá mức đắc ý, hiện tại đã ngươi đã biết tình huống của ta, ngươi nên minh bạch, cho dù giết ta cái này một linh hồn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần linh hồn của ta nhân bản thể không bị duy nhất một lần toàn bộ tiêu diệt, như vậy ta liền cơ hồ có thể được xưng là vĩnh sinh. Giang Nguyên cười nói, linh hồn vĩnh sinh cái này bốn cái chữ nghe tựa hồ vẫn rất có sức hấp dẫn, lựa chọn ngươi bộ dáng này người, làm địch nhân tựa hồ cũng là rất không có lời sự tình. Nếu như không có biện pháp để cho ngươi triệt triệt để giết chết, như vậy ngươi sớm muộn sẽ đến đối với ta tiến hành báo thù. Đạt Á hừ lạnh nói, nếu dạng này, như vậy ngươi định làm gì? Giang Nguyên khoe miệng có chút dương lên, nói như vậy tự nhiên là đưa ngươi toàn bộ linh hồn đều một cái không rơi toàn diện giết chết. Giang Nguyên câu nói này ra miệng, Đạt Á sắc mặt liền triệt để biến hóa đứng lên, bởi vì hắn biết Giang Nguyên hôm nay là tuyệt đối không thể lại buông tha hắn. Không biết vì cái gì, trong đầu của hắn loáng thoáng có một loại dự cảm, nếu như chính mình chọc giận tới Giang Nguyên, sẽ có được một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn phát sinh. Bất quá trên thực tế hắn mặc dù trong đầu có loại dự cảm này, nhưng bởi vì linh hồn thiên quân thủ đoạn tại, cho dù hắn linh hồn này tử vong, hắn cũng có biện pháp mặt khác linh hồn nhân bản trong cơ thể phục sinh, tương đương bản thân hắn chính là một cái bất tử chi thân. Bởi vậy hắn cũng không thế nào e ngại Giang Nguyên. Nhưng mà Đạt Tá loại tâm tình này còn không có tiếp tục bao lâu, liền phát hiện chính mình toàn bộ thế giới dần dần biến thành từ giữa đó cắt đứt thành hai nửa. Thẳng đến hắn chết trước một khắc, cũng không có phát hiện Giang Nguyên đến tột cùng là thế nào động thủ. Chỉ là hắn chết trước đó cuối cùng một màn, chỉ có thấy được Giang Nguyên trong tay đầu có một thanh song thủ cự kiếm. Đạt Tá Ôn Di nhìn xem Đạt Tá thi thể, không khỏi lông mày hơi nhíu lại nói, nếu như hắn nói là sự thật nói, như vậy chúng ta giết hắn tương đương cần tùy thời tùy chỗ chuẩn bị hắn báo thù. Giang Nguyên lắc đầu nói, yên tâm đi, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ, chỉ cần lợi dụng ông trời của ta chi kiếm hồn tính toán ra đến hắn hết thể linh hồn nhân bản thể vị trí, trực tiếp đem hắn những phân thân kia toàn bộ đều cho chém giết là có thể. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như có thể chân chính trên ý nghĩa làm đến trảm thảo trừ căn lời nói, như vậy cho dù là giết hắn lại có thể thế nào đâu. Ôn Di cũng không khỏi đến lo lắng nói, nhưng là gia hỏa này tựa hồ cùng linh hồn thiên quân có thiên ti vạn lũ liên hệ à, mà lại tựa hồ còn cùng vận mệnh 3 tỷ bội cũng có được không cạn liên quan. Giang Nguyên đạo, thì tính sao đâu? Giang Nguyên cầm trong tay thanh này song thủ cự kiếm, cũng chính là độc thuộc về mình đế binh, trên thân dần dần bày ra một cỗ duy ngã độc tôn bình thường khí chất. Hắn đem thanh này song thủ cự kiếm bắt ngang tại trước người của mình, thân thể càng thêm lộ ra bằng bạc, có lực lượng kinh khủng phối hợp bên trên hắn một tấm kia cương nghị khuôn mặt, khiến cho hắn giờ khắc này tựa như là một tôn đến từ viễn cổ bất bại chiến thần một dạng. Giang Nguyên thanh âm lạnh lẽo nói, linh hồn thiên quân thì thế nào? Nếu như linh hồn thiên quân can đảm dám đối với ta bất kính, ta ngay cả thiên quân cũng muốn chém giết. Vận mệnh 3 tỷ muội một trong đi qua nữ thần thì thế nào đâu? Nếu như can đảm dám đối với ta vô lễ lời nói, cho dù là vận mệnh 3 tỷ muội ta cũng muốn giết chết. Ôn Di nghe Giang Nguyên bá khí lộ ra ngoài lời nói, không khỏi thân thể cũng hơi chấn động một chút. Nếu như là một cái không có thực lực người nói ra những lời này tới, cũng chỉ sẽ bị người nhận làm là một cái mất tâm gió tiên điên, nhưng là nếu như là do Giang Nguyên nói ra những lời này đến, phối hợp trên tay hắn thanh kia tuyệt thế đế binh, cả người tựa như là một cái chân chân chính chính viễn cổ hung thú, nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm khiêu chiến hắn tôn nghiêm, ý đồ đi ngấp nghé xâm lược địa bàn của hắn lời nói, sẽ đụng phải vô cùng vô tận đả kích. Dáng vẻ như vậy nhân vật có lẽ mới có tư cách được xưng là đại đế đi. Ôn Di trong đầu khe khẽ thở dài. Trước mắt Giang Nguyên, dần dần cùng năm đó một cái kia hăng hái không đại đế cho dần dần trùng hợp. Năm đó vị kia không đại đế đồng dạng cũng là cái dạng này nhân vật, cho dù là thượng thiên muốn diện sát hắn, hắn cũng muốn khiêu chiến một chút thượng thiên, đấu với trời đấu với người, kỳ nhạc vô tận, đây chính là vị kia không đại đế lời gian. Hắn xưa nay không tin tưởng cái gọi là vận mệnh, càng thêm không tin cái gọi là trên đời thần linh sứ giả. Hắn vẹn vẹn chỉ tin tưởng mình lực lượng cùng trí tuệ, vẹn vẹn chỉ tin tưởng chính mình chủng tộc tộc nhân vinh quang. Hắn tựa hồ trời sinh, liền có được khiến người ta cảm thấy kính ý dũng khí. Cho dù là thần linh muốn diện sát hắn, hắn cũng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ. Thế giới này có được cái dạng này nhân vật tuyệt thế, trên thực tế chính là thế gian này mỹ diệu. Ôn Di nhẹ nhàng thở dài, dùng một loại vẹn vẹn chỉ có chính mình mới có thể nghe được nhỏ bé thanh âm nhỉ nó nói, hy vọng lần này ngươi có thể thành công đi. Năm đó ngươi thật sự là đắc tội rất rất nhiều người, bằng không mà nói ngươi cũng sẽ không lọt vào nhiều người như vậy liên thủ vây giết. Mà liền tại Giang Nguyên đánh chết Đạt Tá đằng sau, lập tức liền chuẩn bị đến đem chiến lợi phẩm của mình cho thật tốt kiểm kê một phen. Lần này thu hoạch lớn nhất không hề nghi ngờ chính là cái kia đại lượng linh hồn. Những cái kia cũng không phải bình thường tầm thường linh hồn, mà là do năm đó linh hồn thiên quân đi khắp chư thiên vạn giới, đem toàn bộ trong chư thiên có tiềm lực nhất nhân vật thiên tài bọn họ linh hồn sưu tập mà đến. Linh hồn thiên quân năm đó vì hoàn thành chính mình mộng tưởng vĩ đại, ý đồ thu thập cùng bồi dưỡng được một nhóm toàn bộ khởi nguyên vị diện bên trong cường đại nhất bộ đội, không tiếc hao phí đại lượng đại giới, sưu tập rất nhiều nhân vật thiên tài linh hồn. Sau đó ngay tại thu thập đủ những linh hồn này đằng sau, linh hồn thiên quân lại đem những linh hồn này cho tỉ mỉ vun trồng rất nhiều cái kỷ nguyên. Vừa mới vị kia Lã Thiên Sinh chính là ví dụ tốt nhất. Cho dù là Long Duệ Thiên Châu Châu, cũng căn bản không có cách nào địch qua cái này một cái cường đại linh hồn. Nếu không phải là đạt tá có được chuyên môn khắc chế những linh hồn này đặc biệt thủ đoạn lời nói, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Giang Nguyên đạo, gia hỏa kia hẳn là đạt được linh hồn tiên quân bộ phận truyền thừa, có được chuyên môn khống chế những linh hồn này năng lực. Ôn Di thoáng có chút tiếc hận nói, đáng tiếc không có cách nào từ gia hỏa kia trên thân ép hỏi ra đến linh hồn tiên tôn truyền thừa, nếu không quang quang là linh hồn tiên quân cái tên này liền đã đại biểu là chân quý pháp mạch. Giang Nguyên cười nói, linh hồn tiên quân thì thế nào đâu? Ông trời của ta chi kiếm hồn một khi lại một lần nữa thu được tiến hóa, sớm muộn có thể đem những cái kia liên quan tới linh hồn bí mật toàn bộ đều đổ vật hoàn tất, cho dù là linh hồn tiên quân thủ đoạn sớm muộn cũng sẽ bị ta cho đoán ra được. Những lời này cũng không phải Giang Nguyên tại khinh thường, mà là chân chân chính chính đích đích xác xác là như vậy, chỉ bất quá thiên chi kiếm hồn trước mắt đã đạt đến một loại khá cường đại tư thái, nếu như muốn cố gắng tiến lên một bước lời nói, liền cần càng thêm phong phú càng thêm dư dả, càng thêm tinh thuần năng lượng. Cái này một chút năng lượng yêu cầu nhiều không thể tưởng tượng nổi, cho dù là đem cả tòa lưu ly chi thành cho hiến tế, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thỏa mãn được đem Giang Nguyên thiên chi kiếm hồn tiến hóa lần nữa năng lượng. Ôn Di lại là hai mắt tỏa sáng nói, nếu như có thể đem cái kia cả một cái trong không gian linh hồn toàn bộ đưa cho ngươi thiên chi kiếm hồn hấp thu, có phải hay không liền có thể triệt để tiến hóa một lần đâu? Giang Nguyên cười nói, vậy nhưng thật sự là không hề nghi ngờ chính là một loại mổ gà lấy trứng một dạng hành vi, ta có thể không nỡ làm ra loại này phí của trời sự tình. Nhiều như vậy nhân vật thiên tài linh hồn thì tương đương với là đại lượng máy in tiền a, chỉ cần lợi dụng cái này một chút linh hồn làm bộ hạ của ta, để bọn hắn giúp ta đi mở cương thác thổ, liên tục không ngừng giúp ta thu thập năng lượng nói, như vậy ông trời của ta chi kiếm hồn sớm muộn liền có thể tiến hóa. Ôn Di nghe vậy, không khỏi cười nói, ngươi nói không có sai, xem ra đích thật là ánh mắt của ta hẹp hòi một chút, nếu như có thể đạt được cái dạng này một nhóm cường đại bộ hạ, như vậy hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một nhóm lớn máy in tiền. Giang Nguyên vuốt ve cằm của mình, không khỏi âm thầm kế hoạch đứng lên. Trong thế tục người làm ăn trên thực tế là vô cùng tinh minh, bọn hắn thường thường liền biết được như thế nào tiền sinh tiền đạo lý. Muốn kiếm tiền đầu tiên nhất định phải biết được dùng tiền, mà dùng tiền đầu tư tại nhân tài trên thân, không hề nghi ngờ chính là một vốn bốn lời mua bán, lợi dụng trong tay mình đầu tiền vốn bồi dưỡng vun trồng một nhóm có lợi nhân tài đoàn đội. Như vậy một nhóm này đoàn đội không hề nghi ngờ chính là đại lượng máy in tiền, sớm muộn có thể đem đầu tư của mình hồi vốn, đồng thời liên tục không ngừng trợ giúp chính mình sáng tạo ích lợi thật lớn. Giang Nguyên giờ phút này chính là chuẩn bị làm theo một nhóm người này cách làm, chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm đối với mình không gì sánh được hữu lực nhân tài đoàn đội, đồng thời lợi dụng một nhóm người này mới đoàn đội vẫn không ngừng trợ giúp chính mình đi thu hoạch được ích lợi thật lớn. Đạt được ngắn ngủi lợi ích, trên thực tế cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Có thể có được lâu dài mà ổn định lợi ích lâu dài, đây mới thực sự là hẳn là đi học tập cùng nghiên cứu địa phương. Giang Nguyên con mắt có chút lóe sáng, chuẩn bị chọn lựa ra một nhóm người mới tiến hành bồi dưỡng, sớm muộn có thể gấp trăm ngàn lần phản hồi chính mình. Giang Nguyên thân thể khẽ động, cấp tốc tiếp cận đạo kia cửa hư không. Chương 928, sinh tồn chương 928, sinh tồn. Giang Nguyên tại đánh chết đạn tá đằng sau, lập tức liền chuẩn bị kiểm lại một chút chính mình chiến dịch này đằng sau chiến lợi phẩm. Đứng núi chịu sào, Giang Nguyên rất tự nhiên đem đạn tá trên thi thể vật phẩm tỉ mỉ vơ vét một lần. Từ đó Giang Nguyên tìm ra một bình nhỏ chứa huyết dịch màu đỏ cái bình này chất liệu vô cùng cứng rắn, Trương Viễn cảm giác cho dù chính mình cũng cần dụng tâm dùng sức, mới có thể đem cái bình này cho nghiền nát. Giang Nguyên lẩm bẩm nói, là có thể làm cho chân quý như vậy cái bình đến cất giữ đồ vật, nhất định chính là cái gọi là long huyết. Hiện tại nếu như đạt tá một lần nữa phục sinh, hoặc là để linh hồn hắn nhân bản thể thấy được trước mắt một màn này nói, chỉ sợ là muốn chọc giận ngay cả vách quan tài đều bật lên, cho dù là chết đi sống lại cũng phải cùng Giang Nguyên liều mạng không thể. Cái này một bình nhỏ chân quý long huyết, chính là nó hao phí đại lượng tâm cơ, đã chịu bình thường nam nhân căn bản là không có cách chịu được thống khổ cùng tra tấn vừa rồi đổi lấy. Thiên Châu Châu cái dáng vẻ kia nữ nhân bản thân liền là bởi vì nhận lấy trọc âm xâm nhập, cả người tâm trí trên thực tế vô cùng âm u đạt đá vì lấy được tín nhiệm của nàng, vì mưu cầu trên người nàng long huyết, không thể không cùng cái dạng này nữ nhân kết làm phu thê. Một đoạn này vợ chồng thời gian nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn. Ở trong đó các loại cảm thụ chua xót chỉ sợ cũng chỉ có hắn người trong cuộc này mới có thể trải nghiệm được. Hắn hao phí nhiều như vậy tâm cơ, hao phí nhiều như vậy sức chịu đựng, hao phí nhiều như vậy ẩn nhẫn mới đến đủ vật, nhưng là cuối cùng Giang Nguyên lại là căn bản không cần tốn nhiều sức liền lấy đến trong tay đầu. Cái dạng này chênh lệch cảm giác chỉ sợ là bất cứ người nào đều tuyệt đối không có khả năng tiếp thu được. Ôn Di nhìn xem cái này một bình nhỏ dòng máu màu đỏ, trong đầu cũng không hiểu phanh 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 bắt đầu nhảy lên, trái tim của nàng giống như là có một cái nho nhỏ truy ngay tại không ngừng đập. Ôn Di cũng không dám lại nhìn nhiều, vô ý thức rời đi ánh mắt của mình, tự lẩm bẩm, chỗ này vị long huyết rốt cuộc là thứ gì? Ta vẹn vẹn chỉ là nhìn một hồi, cũng cảm giác trái tim nhảy không ngừng. Giang Nguyên thật sâu biết, trên tay mình bình này long huyết quý giá, bất quá hắn cũng không chuẩn bị lập tức phục dụng, bởi vì theo bản năng cảm giác được cái gọi là long tộc chỉ sợ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên Châu Châu long huyết chỉ sợ cho dù chính mình thật phục dụng, phía sau còn sẽ có lấy một chút thai hoàng ẩm. Ôn Di nghi ngờ nói, nghe nói phục dụng loại rồng này máu liền có thể có trường sinh trùng một dạng tuổi thọ, ngươi liền không có ý định thử một lần? Giang Nguyên đạo, không nên gấp gáp, ta dùng của ta Thiên Chi Kiếm Hồn đem bình này long huyết cẩn thận phân tích một lần, suy nghĩ thêm muốn hay không phục dụng. Thiên Chi Kiếm Hồn tu hành cho tới bây giờ trình độ, thế gian bất luận cái gì vật phẩm trên thực tế đều có thể bị nó phân tích ra. Thế gian này bất luận bí mật gì đều sẽ ở trước mặt hắn không chỗ che thân, bởi vậy Giang Nguyên cũng không phải đặc biệt xuất ruột, chỉ cần có thể cho Thiên Chi Kiếm Hồn đầy đủ năng lượng, như vậy thì không có bất kỳ cái gì cái gọi là tai họa ngầm có thể nói. Về phần hiện tại trừ bình này long huyết bên ngoài, đạt đá trên thân còn có một chút tiểu bảo vật, bất quá cái này một chút cái gọi là tiểu bảo vật, Giang Nguyên cũng không phải là rất để ở trong lòng. chỉ cần có thể đem Lưu Ly Chi Thành cho chiếm lĩnh công lược xuống tới, như vậy những này cái gọi là tiểu bảo vật quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản cũng không có tất yếu đáng giá chính mình tốn tâm tư tại những vật nhỏ này phía trên. Mà đạt giá chân chính đáng giá Giang Nguyên chú ý đồ vật, chân chính đáng giá Giang Nguyên chú ý chiến lợi phẩm, trên thực tế hay là đạo kia linh hồn thiên quân dùng để cất giữ thí nghiệm thất bại phẩm linh hồn cửa hư không. Đạo kia chuyên môn dùng để cất giữ thí nghiệm thất bại phẩm vị diện môn hộ, trong đó có được đếm không hết đẹp đẽ linh hồn. Linh hồn thiên quân tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm linh hồn, mặc dù bởi vì không cách nào khống chế mà bị coi là thất bại phẩm, nhưng là loại này thất bại phẩm cũng không phải bình thường trên ý nghĩa một loại kia thất bại phẩm, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không cách nào bị tùy tâm sử dụng nắm giữ, bởi vậy mới bị coi là thất bại phẩm. Những linh hồn này bản thân chất lượng đều vô cùng cao, ngàn bạn không thể xem thường linh hồn thiên quân chọn lựa linh hồn ánh mắt của hắn tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, chỗ thu thập tới mỗi một cái linh hồn toàn bộ đều là đến từ chư thiên trong vạn giới, chất lượng cực cao anh linh. Giang Nguyên đạo, đi thôi, chúng ta đi chọn một chút nhìn một chút, cái kia một chút linh hồn chân chính đáng giá chúng ta vào tay. Ôn Di không khỏi hỏi, thế nhưng là cái kia một chút linh hồn nếu là thất bại phẩm, hẳn không có dễ dàng như vậy nghe theo lời của chúng ta. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy linh hồn thiên quân đến tột cùng là vì cái gì mới không trực tiếp tiêu hủy những này thất bại phẩm, còn cố ý phân chia ra tới một cái vị diện đến cất giữ những này thất bại phẩm. Ôn Di khó hiểu nói, có lẽ thật tựa như gân gà một dạng, ăn chi không thịt, bỏ đi có vị. Giang Nguyên lắc đầu nói, kỳ thật cũng không phải là dáng vẻ như vậy, phải biết bất kỳ một cái nào ưa thích cất giữ vật phẩm người thu thập, đối với bất kỳ có cất giữ vật giá trị đều có một loại bản năng yêu quý. Ôn Di nghe vậy mắt không khỏi sáng lên, trong chốc lát trong đầu linh quang lóe lên nói ý của ngươi là, trên thực tế linh hồn thiên quân hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát cái này một chút linh hồn, chỉ bất quá bởi vì hắn yêu quý mấy người này mới, cho nên mới không bỏ được giết chết. Giang Nguyên cười nói, đúng là như thế, bất kỳ một cái nào nóng lòng nhất cất giữ vật phẩm người thu thập, đều tuyệt đối không có khả năng tùy tiện hủy đi một chút chân quý vật sưu tập. Bất quá ta cũng không phải cái gì cái gọi là người thu thập, càng không phải là cái gì cái gọi là yêu quý nhân tại linh hồn phương diện thiên quân, bất luận cái gì linh hồn nếu như không nghe theo lời của ta, trực tiếp thi triển đế binh đem hắn chém giết chính là. Giang Nguyên trong lúc nói chuyện trong lời nói sắc khí, sắc thực không tự chủ được đem hắn trên thân nội tâm ý nghĩ phá tan lộ ra. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bây giờ sự tình đã đến hiện tại trình độ này, cũng sớm đã là đối với khởi nguyên vị diện mà nói, cũng là đối với Giang Nguyên mà nói là một cái không chết không thôi kết cục. Tại dưới loại tình huống nguy hiểm này, Giang Nguyên thật sự nếu không sát phạt quyết đoán lời nói, chỉ sợ rất có thể chính mình cho dù người mang lấy đế binh, cũng có khả năng gặp được nhất định nguy hiểm. Nếu như ở thời điểm này vẫn như cũng là tâm hoài nhân tử, Newton dùng một chút cái gọi là nhân nghĩa đạo đức tới khiến cho cái kia một chút linh hồn vì chính mình sinh mệnh, không hề nghi ngờ là phi thường ngây thơ hấu trí ý nghĩ. Giang Nguyên meo mắt lại nói một hồi ngươi tới giúp ta chọn lựa, nhớ kỹ muốn tuyển chọn cường đại nhất một nhóm linh hồn, thủ hạ của ta tuyệt không cho phép có bất kỳ một tên phế vật, chỉ có tinh xảo nhất linh hồn mới có thể bị ta chỗ thu nhận. Ôn Di nhẹ gật đầu. Đồng thời Giang Nguyên cũng đem chính mình trong tiểu thế giới dịch thánh, nữ bộ bọn người phóng ra, để bọn hắn cũng cùng nhau cùng mình chọn lựa cùng bồi dưỡng nhân tài. Hiện tại chính là lúc dùng người, cần nhất trên thực tế chính là nhân tài. Đối với nhân tài không chế, Giang Nguyên hy vọng dùng càng nhiều song con mắt đến giúp đỡ chính mình phân biệt đi ra. Trong hư không cánh cửa kia bị nhanh chóng mở ra, Giang Nguyên một đoàn người tiến vào bên trong, rất nhanh liền đã tới một cái ngục giam một dạng vị diện. Nơi này tựa như là một cái cự đại hình ngục giam, một dạng có được rất nhiều cái rào chắn, trong đó giam giữ lấy rất nhiều phạm nhân. Mà nhìn thấy Giang Nguyên một đoàn người tham gia, này một đám tù nhân cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ. Nếu như là phổ thông tù phạm gặp được người ngoại giới tiến vào, như vậy những tù phạm này bọn họ chỉ định muốn cầu khẩn, thậm chí là đe dọa, uy hiếp ngoại nhân đem bọn hắn thả ra ngoài. Nhưng là một nhóm này đám tù nhân, lại là không có bất kỳ biểu lộ gì nhìn xem Giang Nguyên. Giang Nguyên thản nhiên nói, vậy bây giờ đi điều tra một cái đi, tìm một chút có tiềm lực linh hồn. Dịch Thánh bọn người lập tức lĩnh mệnh, tiến đến cẩn thận lục soát đứng lên. Giang Nguyên giống như mình cũng là ánh mắt tại cái này một cái cự đại trong ngục giam không ngừng du tẩu. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Giang Nguyên cũng cảm giác được một chút linh hồn tư chất người phi thường cường đại, không khỏi để Giang Nguyên khỏe miệng hơi lộ ra một vòng mỉm cười. Giang Nguyên lẩm bẩm nói, quả nhiên không hổ là linh hồn thiên quân cũng để ý nhân tài a, những linh hồn này tư chất thật quá không sai, cho dù là ta trước kia gặp phải những cái kia chư thiên trong vạn giới thiên tài, chỉ sợ cũng so với bọn hắn là hơi kém bên trên một bậc. Đã từng Giang Nguyên gặp được một cái hỏa chi quốc tuyệt thế thiên tài Diệp Hồng Phong, người kia tư chất đã coi là đặc sắc tuyệt diễm. Nhưng là hiện tại xem ra, cùng nơi này linh hồn thiên quân cầm tù những thiên tài này các linh hồn cùng so sánh, Diệp Hồng Phong tư chất đơn giản tựa như là một cái ven đường chó hoang mở dạng, căn bản cũng không đủ nhìn. Giang Nguyên đi tới một cái vóc người phi thường khôi ngô tráng kiện nam nhân tròm râu dài bên người. Trên người nam nhân này có một loại phi thường đồng hậu dày đặc tiểu sắc tài vận khí tức, mà lại khỏe mắt của người đàn ông này cùng khỏe miệng bên trong một màn kia tàn nhẫn đường cong, đã đem tính cách của hắn lộ rõ. Giang Nguyên đạo, ngươi tên là gì? Nam nhân tròm râu dài mặt không chút thay đổi nói, ta họ Đồng, về phần tên của ta, nếu như ngươi không có đạt được ta tán thành, ta không có khả năng nói cho ngươi. Cái này một cái họ Đồng nam nhân tựa hồ vô cùng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, căn bản không có đem Giang Nguyên để ở trong mắt ý tứ. Không qua sông nguồn gốc tử nhưng cũng là nhanh người khoái ngữ, trực tiếp lấy ra nỗi thống khổ của mình hắc kiếm, tại tròm râu dài này cổ của nam nhân bên trên vẽ một đao. Nương theo lấy hắc kiếm hồ quang, cái họ này Đồng nam nhân cũng là không khỏi có chút nghiêng người hề lên. Nhưng là ngay tại hắn né tránh mà qua thứ nhất lần về sau, Giang Nguyên thứ nhị kiếm, thứ ba kiếm lại là như bóng với hình bình thường không ngừng đâm về hắn. Ta họ Đồng, tên gọi Đồng chọc tròm râu dài nam nhân rốt cục nói ra. Giang Nguyên thản nhiên nói, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Nói cho ta biết liên quan tới ngươi hết thảy, nếu như trong vòng một phút ngươi không có cách nào nói ra để cho ta cảm thấy hứng thú sự tình, ta liền muốn đưa ngươi trực tiếp giết chết. Đồng Trọc nói mà không có biểu cảm gì nói ta bởi vì phạm vào ba kiện trọng tội, cho nên bị người nhốt đứng lên. Giang Nguyên đạo, ba kiện trọng tội. Đồng Trọc đạo, không tệ a, chính là ba kiện trọng tội, ba kiện tội không thể xá sự tình. Thứ một kiện, ta tự tay hủy diệt 7 cái vị diện. Thứ hai kiện, ta trộm cướp đại lượng chất bảo, bị nhiều mặt truy nã treo giải thưởng. Giang Nguyên cau mày nói, vì cái gì ngươi muốn hủy diệt nhiều như vậy vị diện? Đồng Trọc nói mà không có biểu cảm gì nói bởi vì ta muốn cướp đoạt những vị diện kia tài nguyên. Cố hương của ta là một cái tài nguyên gần như diệt tuyệt vị diện, nếu như không có biện pháp đạt được đại lượng tài nguyên bổ sung, như vậy cố hương của ta liền sẽ tại ngắn ngủi một cái tài nguyên bên trong triệt để gần như sụp đổ. Nếu như không tiến hành cướp đoạt cùng xâm lược lời nói, như vậy cố hương của ta không hề nghi ngờ nhất định phải chết. Giang Nguyên đạo, cho nên ngươi trộm cướp những chân bảo kia nguyên nhân cũng là bởi vì cái này sao? Đồng Trọc lắc đầu nói, đó cũng không phải, ta thích trộm cướp, trời sinh liền ưa thích, cho nên nhất là đối với một chút chân quý chân bảo mà nói, cuối cùng sẽ có rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ tiến hành thủ hộ. Nếu như ta có thể tại những vị cao thủ kia dưới mí mắt trộm cướp thành công, ngược lại là một chuyện vô cùng thú vị. Giang Nguyên đạo, cho nên thứ ba chuyện là cái gì? Đồng Trọc khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn, nói ta đã từng chiếm được một chút máu tươi thiên quân truyền thừa, vì tu luyện hắn pháp mạch, ta chu diệt đến không hết phổ thông sinh linh. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu nói như vậy ngươi liền xuống địa ngục đi chuộc tội đi. Xuống địa ngục? Đồng Trọc sắc mặt kỳ biến, ngươi tới nơi này nguyên nhân chẳng lẽ không phải vì tìm kiếm một chút đỉnh tiêm cao thủ làm thủ hạ của ngươi sao? Giang Nguyên đạo, ngươi ngược lại là có một ít thủ đoạn à? Khó trách như thế không có sợ hãi, ngay cả ta mục đích tới nơi này đều biết, đây cũng là máu tươi thiên quân truyền thừa sao? Đồng Trọc nắm chặt trước ngực mình truy thủ, nói người ký ức trên thực tế cũng là dùng đặc thù máu tươi đến gánh chịu, máu tươi thiên quân có thể đọc đến người ý thức, mà ta làm truyền thừa của hắn người, mặc dù không có biện pháp giống hắn như vậy ưu tú, nhưng cũng có thể sống một mình một số người tư duy đoạn ngắn. Giang Nguyên cười nói, như vậy ngươi bây giờ có thể đọc đến đạt được ta muốn làm những gì sao? Đồng Trọc mồ hôi lạnh trên trán dần dần chảy xuống, nói ngươi muốn đem linh hồn của ta trực tiếp giết chết, sau đó đi định lượng trở thành lực lượng của ngươi. Giang Nguyên vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, máu tươi thiên quân hoàn toàn chính xác cho ngươi một chút đồ tốt ta. Đồng Trọc trong cổ họng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn vừa định muốn lại nói một chút lời gì thời điểm, Giang Nguyên trong tay thống khổ hắc kiếm đã trực tiếp đem hắn cổ họng của ta cho cắt ra. Đồng Trọc trước khi chết một khắc này vừa rồi biết, nguyên lai vừa mới Giang Nguyên căn bản cũng không có thi triển ra thực lực chân chính. Nếu như hắn muốn mệnh của mình lời nói, liền ngay cả mình có phản ứng một lát tốc độ đều khó có khả năng tồn tại. Giang Nguyên giết chết Đồng Trọc đằng sau, đem hắn linh hồn cấp tốc ném vào chính mình Thiên Chi kiếm hồn bên trong tiến hành luyện hóa. Hiện tại Thiên Chi kiếm hồn, thứ cần thiết nhất chính là vô cùng vô tận năng lượng, cái này một chút năng lượng có thể khiến người linh hồn, nhất là ở chỗ này những thiên tài này linh hồn, thật sự là đối với năng lượng tốt nhất tử. Cùng lúc đó Giang Nguyên cũng là đem Đồng Trọc mảnh vụn linh hồn cho cầm tại trên tay, đồng thời đối với toàn ngục giam này các linh hồn bắt đầu nói chuyện. Giang Nguyên lấy một loại hờ hững ngữ khí nói ra, ta tới đây là vì chọn lựa ra một chút có thể đa số bản thân ta sử dụng nhân tài mang đi, nếu như các ngươi ai muốn phản kháng ta, như vậy hạ chẳng liền giống như người này. Đồng Trọc chết, rất hiển nhiên nhanh chóng làm ra một cái làm mẫu tác dụng. Giang Nguyên bá đạo cùng tàn nhẫn, ngay đầu tiên truyền lại cho nơi này tất cả mọi người biết. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người, vẹn vẹn chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là phục tùng, một cái khác chính là chết. Chương 929, nhân tuyển tốt nhất chương 929, nhân tuyển tốt nhất Giang Nguyên thanh âm cũng không lớn, lại là bao hàm lấy một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại bao trời thời điểm, thường thường sẽ có được lấy đại lượng nước mưa cùng phong bạo, mà ở trong mưa gió hoàn toàn liền ẩn chứa loại này không giận mà uy tiên uy. Có ít người khí chất trên người, chính là để cho người ta cảm thấy theo bản năng phục tùng, đó là một loại nguồn gốc từ tại trong lòng lãnh tụ khí chất. Lại thêm bây giờ Giang Nguyên Thiên Chi kiếm hồn đã tiếp cận với đại thành, trên thân một loại kia thiên đạo lực uy hiếp, càng làm cho người cảm giác được một loại theo bản năng rung động. Cho dù là tâm trí lại thế nào cứng cỏi người, giờ phút này cũng không khỏi đến trong đầu bắt đầu cảm thấy có chút rụt rè. Bất quá tại nhiều như vậy thiên tài trong linh hồn, Giang Nguyên lại liếc thấy chúng một nữ nhân. Nàng tựa hồ căn bản không bởi vì Giang Nguyên bất cứ uy hiếp gì, mà cảm giác được có chút sợ hãi cũng sợ sệt. Đồng Trọc tùy tiện bị Giang Nguyên xem như giết gà dọa khỉ điển hình, ngay tại lúc những người khác cảm giác được có một ít sợ hãi cùng thấp thỏm thời điểm, nữ nhân này lại đi bộ nhàn nhã bình thường đi tới đi lui. Giang Nguyên không khỏi càng thêm cẩn thận quan sát tới nữ nhân này. Đây là một cái toàn thân tràn đầy lười biếng khí chất nữ hài tử, khỏe mắt đuôi lông mày bên trong, hoàn toàn chính là một loại mỏi mệt cùng lười biếng hương vị. Thậm chí liền không khỏi để cho người ta hoài nghi, cho dù một giây sau trời sập, nữ nhân này có lẽ cũng vẹn vẹn sẽ chỉ duỗi người một cái, sau đó nhậm do thiên sụp đổ xuống. Nhưng chính là như thế một cái tràn đầy lười biếng khí chất nữ nhân, trên người nàng phát tán đi ra khí chất cùng tiềm lực lại là xa xa so những người khác cao hơn nhiều nhiều. Cái này cũng không vẹn vẹn chỉ là Giang Nguyên bản năng trực giác cùng liên quan tới khí tức phán đoán, còn có càng quan trọng hơn là Thiên Chi kiếm hồn phân tích kết quả cũng hiện ra, nữ nhân này cực kỳ bất phàm. Ở đây nhiều như vậy thiên tài trong linh hồn vẹn vẹn chỉ có nữ nhân này đặc thù nhất, liền không ngất chi kiếm hồn cũng không khỏi đến thoáng có một ít chú ý ngay lúc này, Ôn Di cũng không khỏi đến tại Giang Nguyên bên thai nói ra, năm đó linh hồn thiên quân ánh mắt độ cao, cho dù là mặt khác thiên quân cũng là kém xa tích tắc, liền ngay cả hắn cũng nhìn chúng linh hồn, tuyệt đối không phải là cái gì hạng người hời hợt. Nhưng là nữ nhân này trên thân phát ra tiềm chất, tựa hồ liền ngay cả mặt khác thiên tài so sánh cùng nhau cũng là ảm đạm phai mờ. Ôn Di trong lời nói ý tứ vô cùng rõ ràng, trên đời này hoàn toàn chính xác có thiên tài, nhưng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa, thậm chí có đôi khi chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch còn một lớn. Thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Nữ nhân này khí tức trên thân, hoàn toàn liền đem nó hắn cái gọi là thiên tài cũng hạ thấp xuống. Đây tuyệt đối là một thiên tài bên trong thiên tài. Bất quá dù vậy, Giang Nguyên cũng có được một chút muốn thăm dò một phen tâm tư. Giang Nguyên lần nữa đánh giá một phen nữ hài tử này, nàng cùng phổ thông nữ hài tử hoàn toàn liền không giống với. Phổ thông nữ hài tử có lẽ cực kỳ để ý chính mình trang điểm cùng chính mình quần áo, hình dạng, sợ cho người khác lưu lại bất luận cái gì ấn tượng xấu. Nhưng là tại Giang Nguyên trước mắt cái này một nữ hài, lại là mảy may cũng không thèm để ý mặc một bộ phi thường phổ thông áo khoác. Nay cũng không phải là lộ ra xấu xí, ngược lại đưa nàng dáng người tôn lên vô cùng rõ ràng. Nàng một tấm kia sạch sẽ bạch hồ mà mặt, dọc theo đuôi lông mày ở giữa tràn đầy một loại lười biếng thần sắc, ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần thoải mái hương vị. Nữ hài tử này không phải loại kia nhất tiếu khuynh thành tuyệt đại yêu cơ, nhưng tuyệt đối là một cái phi thường dễ nhìn nữ hài tử, mà lại là một cái càng xem càng để cho người ta cảm thấy phi thường có hương vị bề ngoài. Hiện tại, Dịch Thánh cùng nữ bộ cũng không khỏi đến đem ánh mắt tập trung vào cái này một nữ hài tử trên thân. Bọn hắn muốn là nhận lấy Giang Nguyên mệnh lệnh, đến chọn lựa ra, để tại trong lòng bọn họ bên trong rất không tệ, có tiềm lực có tư chất, đáng giá bồi dưỡng linh hồn. Mà nữ hài tử này xuất hiện, không hề nghi ngờ liền để hai người kia đem tất cả tâm tư đều tập trung vào nữ hài tử này trên thân. Tựa như là rất nhiều người đi rút thẻ, một khi xuất hiện một tấm màu vàng SSR, ai lại sẽ quan tâm những cái kia bình thường SSR hoặc là ER thẻ. Xem ra không chỉ là chính mình cùng Thiên Chi kiếm hồn phán đoán, tất cả mọi người ở đây phán đoán đều là nhất trí kinh người, nữ hài tử này chính là một nhóm này thiên tài, trong linh hồn tinh xảo nhất, hoàn mỹ nhất một cái. Cái dạng này nhân vật tuyệt đối có thể làm chính mình hạch tâm thủ hạng, trợ giúp tự mình giải quyết không ít phiền phức. Giang Nguyên ám thầm nghĩ, đây tuyệt đối là một máy siêu cấp máy in tiền a, mà khác máy in tiền có lẽ hiệu suất trung đẳng không kịp nó một nếu như cái dạng này nhân tài bị ta cho bồi dưỡng lên, như vậy thì quá kiếm lời. Giang Nguyên không khỏi đem cái này một nữ hài cho đơn độc tiêu lên. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Nữ hài tử nhìn thoáng qua Giang Nguyên, túi đầu xuống, loay hoay móng tay của mình, bình tĩnh nói, ta gọi Tô Bình. Giang Nguyên đạo, ta có thể cảm giác được, trên người của ngươi có một loại cực kỳ phi phàm đặc chất. Tô Bình duỗi lưng một cái, nói cho nên, ngươi muốn mời ta gia nhập đội ngũ của ngươi bên trong sao? Giang Nguyên cười nói, ngươi tổng chưa chắc muốn cả một đời đợi tại cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái đi, nơi này chính là cái cầu xin tha thứ, ta muốn bất luận kẻ nào đều hẳn là muốn từ nơi này ra ngoài đi. Tô Bình lại là cười hì hì nói, hoàn toàn chính xác, bất luận cái gì người bình thường đều hẳn là muốn từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài, dù sao nơi này quỷ bất lạc kỳ đích thật rất tồi tệ, bất quá đáng tiếc ta cũng không phải người bình thường, nơi này đối với ta mà nói lại là cái mỹ diệu thiên đường a. Nàng không gì sánh được hưởng thụ tìm một cái ngục giam phòng nhỏ, đồng thời ở trong đó đống cỏ tranh bên trên dựng tốt một cái giản dị giường chiếu, lập tức liền giống như là nằm trên ghế salon một dạng, thư thư phục phục nằm xuống. Nếu như là những người khác đi tới rách nát như vậy rách dưới nát chỗ ở lấy, rách nát như vậy rách dưới nát giường chiếu, chỉ sợ sớm đã miệng đầy phàn nàn, trên mặt toát ra cực kỳ không nhịn được biểu lộ. Nhưng là Tô Bình nhưng căn bản không có nhiều như vậy dư thừa ý nghĩ, trong đầu của nàng tựa hồ hoàn toàn đang hưởng thụ mảnh này nhàn nhã tịnh thổ. Thậm chí nữ hải tử này còn đắc ý rào rạt cùng Giang Nguyên giới thiệu cảm thụ của mình, nói thế nào không cảm thấy nơi này cách xa thành thị ồn ào náo động, không có nhiều như vậy lợi ích ở giữa lục đục với nhau, là một cái rất không tệ trốn đào nguyên sao. Giang Nguyên không khỏi nhún vai, nói ngươi cho ta cảm giác rất đặc thù. Tô Bình cười hì hì nói, thế nào sẽ không phải cảm thấy ta là đặc biệt ưa thích nằm thẳng người đi, như vậy chúc mừng ngươi à, là thật à. Nhân sinh có mộng riêng phần mình đặc sắc, nếu như ngươi dự định để cho ta ra ngoài giúp ngươi đả sinh đả tử lời nói, như vậy ngươi hay là từ bỏ đi, ta nhưng không có tâm tư đem chính mình có hạn sinh mệnh đặt ở nhàm chán như vậy trên địa phương. Ta hiện tại chỉ muốn nằm ngửa nằm thẳng, bất kỳ cạnh tranh loại hình đồ vật đều không cần tìm tới ta ạ. Giang Nguyên không khỏi cảm giác được có một ít âm thầm buồn cười. Chính mình từ khi đi tới khởi nguyên vị diện bên trong, hay là lần đầu nhìn thấy như thế nằm ngửa nằm thẳng người. Những người khác cơ bản đều là vót nhọn đầu chuẩn bị đi lên chui, hoặc là chính là chuẩn bị làm một sự nghiệp lấy lừng, thi triển chính mình hành đồ đại trí. Cái dạng này cá ướp muối, chính mình hay là lần đầu nhìn thấy. Giang Nguyên cười nói, ngươi rất ưa thích cái dạng này sinh hoạt sao? Tô Bình hết sức chăm chú nhẹ gật đầu, nàng nằm tại cỏ tranh tổ chức mà thành đặc chế trên ghế salon, nói nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không thắng, đây cũng là ta lời dặn a. Ngươi thử tưởng tượng bên ngoài một chút các đồ đần, đem chân quý sinh mệnh lãng phí ở cái kia một chút ngươi lựa ta gạn, đơn giản chính là đối với sinh mạng một loại lãng phí cùng kinh nhận. Sinh mệnh là ngắn ngủi như thế mà mỹ hảo, chúng ta đương nhiên hẳn là thật tốt chân quý, thật tốt hưởng thụ lấy. Giang Nguyên trầm mặc một lát, nói sinh mệnh đương nhiên là mỹ hảo, ta đương nhiên tán thành điểm này, nhưng là nhân sinh chưa hẳn đều là khắp nơi mỹ hảo nha. Mà chúng ta vì thủ hộ chúng ta, hôn người ta mọi người mỹ hảo, thủy chung là muốn đi tiến hành một chút chém giết, cho dù để cho mình nhiễm lên hắc ám, đứng ở trong bóng tối đầu, có đôi khi cũng là sẽ không tiếp. Ngươi đây, ngươi liền không có người mình quan tâm sao? Tô Bình hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nói ai nha, ngươi những lời này rất lâu trước kia cũng có người cùng ta nói qua, tựa như là một cái tên là Không Đại Đế người. Nhìn kỹ một cái, ngươi thật giống như cùng bị kia Không Đại Đế dáng dấp thật giống như đâu. Giang Nguyên trầm mặc một hồi, không có lựa chọn tiếp tục tại trên cái đề tài này truy đến cùng, nói cha mẹ của ngươi cùng người thân, ngươi liền không quan tâm cảm thụ của bọn hắn sao? Tô Bình nghe vậy, không khỏi cười ha ha, chỉ bất quá cười cười, trên mặt của nàng lại là không khỏi lưu lại một chút chút nước mắt. Tô Bình đem đầu khuynh hướng một bên, nói ta từ xuất sinh bắt đầu liền bị cha mẹ của ta vứt bỏ, về sau ta mới biết được là bởi vì trái tim của ta có vấn đề, tất cả mọi người nói ta sống mất quá 2 tuổi, cho nên rất tự nhiên mà nhưng bị cha mẹ ruột của ta chỗ từ bỏ. Giang Nguyên đạo, như vậy ngươi là thế nào sống sót đây này? Tô Bình lẩm bẩm nói, đúng vậy a, ta là thế nào sống sót đây này? Khi đó ta còn hay là một cái ở trong tã lót hải nhi, hơn nữa còn bị người cho nhét vào hoang sơn giã lĩnh, may mắn có một chút sói hoang đút cho ta sữa. Nói đến cũng thật sự là kỳ quái a, lúc đầu ta bởi vì trái tim bệnh hiểm nghèo, hẳn là tại 2 tuổi trước đó nên chết, nhưng ta hết lần này tới lần khác còn sống tiếp được. Lúc đầu ta bị người vứt bỏ tại hoang sơn giã lĩnh bên trong, ngoài ý muốn xác suất tử vong cũng là rất lớn, nhưng ta lại hết lần này tới lần khác bị một chút trong sơn giã động vật cho chăn nuôi lớn lên. Giang Nguyên không khỏi nở nụ cười khổ, nói khó trách ngươi cho mình đặt tên gọi là Tô Bình. Bèo, đại biểu cho phiêu bạc không một lá rụng, ngươi bộ dáng này người thật là một mảnh lá rụng. Tô Bình lộ ra vô cùng sán lạn mà tự nhiên dáng tươi cười nói ra, tạ ơn khích lệ ta cho mình lấy danh tự, trên thực tế ta cũng rất ưa thích cái tên này nha. Bất quá nàng đem dáng tươi cười lại dần dần thu liễm nói cho nên ngươi bây giờ hiểu không? Ta sinh ra chính là tự do, không có nhận bất kỳ trói buộc, vô luận là bất kỳ thân tình người nhà, hay là cái gọi là bằng hữu, đều chưa từng trói buộc qua ta. Có lẽ mấy người bọn ngươi là coi trọng tư chất của ta, bao quát cái kia gọi là linh hồn thiên quân người, hắn cảm thấy ta là một cái phi thường chân quý linh hồn, đem ta phi thường trịnh trọng giam giữ tại nơi này. Nhưng là ta xưa nay không cảm thấy mình nhân sinh phải bị các ngươi bài bố, ta có hay không tư chất thực sự chính là ta chính mình sự tình, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Giang Nguyên lục lọi một phen cằm của mình, cảm giác sự tình càng khó giải quyết đứng lên. Bây giờ muốn đem cái này chân quý như vậy tư chất nữ nhân thu nhập chính mình trong túi, xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Mình bây giờ mặc dù có được đế minh, có được tuyệt thế võ lực lượng, nhưng là một loại này võ lực phương diện uy hiếp, chỉ sợ cũng đối với cái này một cái triệt để nằm thẳng nữ nhân không có chút nào lực uy hiếp. So với phá hư, thường thường có thể làm cho người thật tâm thật ý gia nhập chính mình dưới trướng, chỗ này mang tới chỗ tốt phải hơn rất nhiều. Không qua sông Nguyên trên thực tế cũng là một cái thông minh hạng người, nhất là khi lấy được dịch đạo tiến triển đằng sau, tự thân đối với toàn bộ thế giới lý giải cũng sớm đã càng lên hơn một tầng lầu. Không bao lâu, Giang Nguyên liền con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Tô Bình nữ nhân này thật rất là thủ, nàng cùng những nữ nhân khác hoàn toàn không giống. Bình thường nữ nhân có lẽ có được cực mạnh lòng hư vinh, thường thường rất nhiều người liền có thể lợi dụng cái này lòng hư vinh mà để lòng của nữ nhân cam tình nguyện vì chính mình làm việc. Nàng cũng cùng mặt khác người bình thường có được gia đình của mình cùng bằng hữu người hoàn toàn khác biệt, những người khác có lẽ sẽ vì mình người nhà cùng bằng hữu luôn luôn đi bỏ ra không tiếc hết thể đại giới. Nhưng là nàng bởi vì thiếu nhiều như vậy quan hệ, ngược lại là khiến người ta cảm thấy nàng vô câu vô thúc tự do tự tại. Nàng giống như là một mảnh đến từ trên trời lá rụng, cùng thế gian này hết thảy không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy nữ nhân, có được toàn bộ chư thiên trong vạn giới tuyệt đại đa số thiên tài đều theo không kịp tư chất cùng tiềm lực. Nếu như có thể đem dáng vẻ như vậy người thêm chút bồi dưỡng được đến, rất dễ dàng làm chính mình đắc lực tướng tài, trợ giúp chính mình đánh xuống một mảng lớn giang sơn, vì chính mình phân ưu giải nạn. Hiển nhiên, đối phó người bình thường biện pháp đối phó nàng, rất hiển nhiên căn bản không có biện pháp đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Muốn để Tô Bình như thế đặc thù nữ nhân vì chính mình làm việc lời nói, như vậy thì cần dùng một chút đặc thù biện pháp. Giang Nguyên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất đặc thù, thật là đặc thù đến để cho ta hai mắt tỏa sáng tình trạng, nhưng là nàng dù sao cũng là một nữ nhân a. Thế giới này có lẽ thật sự có giống như là lá rụng một dạng người, tựa như là sống trong gió, tùy ý một chùm gió đem chính mình thổi tới bất kỳ địa phương nào người. Nhưng là liền xem như thế tự do tự tại người, nhưng cũng từ đầu đến cuối chạy không khỏi tình cảm hai chữ trói buộc. Người không phải có cây, ai có thể vô tình? Coi như lại thế nào tự do người, cũng rất khó thoát khỏi tình một chữ này. Giang Nguyên đã nghĩ ra được, muốn làm sao để nữ nhân này vì chính mình làm việc, đưa nàng hơi bồi dưỡng một chút, liền có thể làm chính mình trợ thủ đắc lực, trợ giúp chính mình khai cương thác thổ, lập xuống vĩ đại công lao sự nghiệp, đạt được đến không hết lợi ích. Giang Nguyên nhẹ nhàng đi tới Tô Bình bên người, vươn chính mình cái kia một đôi trắng non như ngọc, sạch sẽ tay. Giang Nguyên lộ ra một bộ có chút ánh nắng mỉm cười, nói nếu như ngươi không muốn cùng ta đi ra ngoài, ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, bất quá chúng ta có thể làm thân phận bằng hữu đến trò chuyện chút trời sao? Tô Bình mắt nhắm lại nằm ở cỏ tranh bên trên, trong miệng lẩm bẩm lấy điệu hát dân gian, nói ngươi muốn trò chuyện cái gì trời? Chương 930, nói chuyện nghệ thuật chương 930, nói chuyện nghệ thuật Giang Nguyên tịch địa mà ngồi, tại Tô Bình bên người mỉm cười ngồi xuống. Đối phó một cái thực lực cường đại cao thủ, có lẽ chỉ có thể thông qua một chút cường hãn võ lực, có lẽ thông qua một chút cường thế mưu kế cùng sách lược, có thể thủ thắng. Nhưng mà đối phó một nữ nhân lời nói, thường thường chỉ cần ngươi có được phong phú đối đại nữ nhân kinh nghiệm. Một loại này kinh nghiệm có đôi khi so cái gọi là cường đại võ lực, so cái gọi là mưu kế cùng sách lược, cái gọi là đại trí tuệ đều muốn tới trọng yếu hơn được nhiều. Có được tri thức người thường thường sẽ phạm kế tiếp sai lầm chí mạng, đó chính là cho là có được tri thức liền có được hết thảy, có được cường hãn võ lực người, cũng đồng dạng phạm sai lầm như vậy, cho là có được võ lực cũng liền có được hết thảy, nhưng là Giang Nguyên lại cũng không nghĩ như vậy, mặc dù hắn có được cường đại võ lực, nhưng lại xưa nay sẽ không cho là có được lực lượng liền có được hết thảy, có thể giải quyết thế gian này hết thảy nan đề. Muốn thực tình thành ý để nữ nhân này trước mắt gia nhập chính mình đoàn đội, trợ giúp tự mình làm sự tình, khăng khăng một mực vì chính mình, như vậy chính mình nhất định phải xuất ra đối ứng với nhau thủ đoạn, một loại chuyên môn đối với nữ nhân thủ đoạn. Giang Nguyên tự nhiên không thể nào là một loại kia không có bất kỳ kinh nghiệm nào lăng đầu thanh, tương phản, hắn quá rõ hẳn là như thế nào đối phó nữ nhân. Đối phó nữ nhân trọng yếu nhất một đầu quy luật chính là ngàn vạn không thể nóng đội, càng là không thể vội vàng sao động liều lĩnh, chỉ có một ít không có bất kỳ kinh nghiệm nào tân thủ mới có thể qua loa tiến hành công kích. muốn đem chính mình xem như một tên cực kỳ lãnh khốc thợ săn, có được cực mạnh tính nhẫn mại cùng vô cùng cường đại sức quan sát, tỉ mỉ phân tích con mồi của mình đến tột cùng có được như thế nào thói quen cùng đặc điểm, trong đầu chế định rõ ràng hoàn chỉnh một bộ phương lược đằng sau, làm đủ chuẩn bị mới có thể tiến hành công thành chiếm đất. Giang Nguyên ánh mắt hơi híp, tỉ mỉ quan sát bên cạnh mình cái này một thiếu nữ. Tô Bình thật là một cái phi thường phù hợp một cái có khí tức thanh xuân thiếu nữ hình tượng, trên người nàng không có một tơ một hào trưởng thành nữ tính có một loại kia thành thục cùng lối đời. Trừ ra Giang Nguyên phi thường thưởng thức sự cường đại của nàng tiềm lực bên ngoài, nữ sinh này trên người một loại này lười biếng hương vị, càng đem nội tâm của nàng đặc sắc lộ rõ. Vì cái gì ngươi tựa hồ đối với toàn bộ thế giới trên thực tế đều không có hứng thú quá lớn, chỉ muốn yên lặng đi ngủ đâu? Giang Nguyên bỗng nhiên mỉm cười đứng lên, không thể không nói nụ cười của hắn đích thật là rất rực rỡ, cho dù là băng sơn một dạng nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị loại này ánh nắng giống như dáng tươi cười chỗ hòa tan mất. Mỗi người thường thường treo ở bên miệng một câu, chính là thường thường khuyên bảo người khác không cần trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là câu nói này hàm nghĩa chân chính chẳng lẽ không phải là nói cho chúng ta biết, tất cả mọi người là trông mặt mà bắt hình dong sao? Hoàn toàn là bởi vì cần bị cảnh cáo, cho nên mới cho thấy mỗi người theo bản năng ý nghĩ. Trông mặt mà bắt hình dong, trên thực tế mới là tuyệt đại đa số người trạng thái bình thường, nhiều khi khuôn mặt thật đã quyết định một người cả đời, chỉ là có chút người rất sớm đã chú ý tới điểm này, có một ít người không có mà thôi. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không có khả năng tại Giang Nguyên dáng vẻ như vậy ánh nắng giống như dáng tươi cười bên dưới, duy trì băng lãnh khoảng cách, trừ phi nữ nhân này tâm thật đã chết, tựa như là một bộ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ thi thể mở dạng, tựa như là một tòa căn bản không có biện pháp hòa tan băng sơn mở dạng. Tô Bình là băng sơn sao? Là thi thể lạnh băng sao? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải đâu. Chỉ là Tô Bình đích đích sắc sắc có thể ngăn cản được Giang Nguyên ánh nắng giống như dáng tươi cười. Nàng không gì sánh được lười biếng rỗi lưng một cái, đồng thời đem thân thể của mình thật sâu khảm nạm tại phía sau trong đống cỏ tranh, đầu lấy một loại thái độ thờ ơ nhìn xem Giang Nguyên. Nàng một động tác này không có bất kỳ cái gì trả lời, nhưng là nhiều khi trên thực tế không có trả lời chính là tốt nhất trả lời, chỉ là người thông minh có thể nhìn thấy loại này trả lời, mà người ngu dốt chỉ có thể ngây ngốc mở miệng hỏi thăm là đối phương, vì cái gì không nói lời nào mà thôi. Tô Bình vì cái gì không trả lời Giang Nguyên, Giang Nguyên trên thực tế trong đầu cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vì hai người dù sao cũng là bèo nước gặp nhau thứ nhất lần gặp gỡ, nếu như lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ, làm như vậy bằng hữu bình thường tâm sự, kỳ thật mới là trạng thái bình thường. Nhưng là Giang Nguyên cái vấn đề này rất hiển nhiên đã dính đến Tô Bình cá nhân bí mật, cho nên nữ nhân này cũng không tính cùng Giang Nguyên giao lưu phương diện này sự tình. Không có trả lời trên thực tế chính là tốt nhất trả lời, bởi vì nữ nhân này cảm thấy mình cùng Giang Nguyên ở giữa tồn tại đại lượng khoảng cách, cho dù là giám thị bộ dạng này, nhan trị nam nhân lộ ra vô cùng ánh nắng mỉm cười, cũng không có biện pháp xóa đi giữa hai người thứ nhất lần gặp gỡ ngăn cách. Giang Nguyên cơ hồ là trước tiên liền hiểu được con mồi của mình tâm lý trạng thái, nữ nhân này mặc dù nhìn như bề ngoài vô cùng lười biếng cùng nằm thẳng, nhưng là cái này cũng trên thực tế biểu lộ nữ nhân này trong nội tâm đối với ngoại giới trên thực tế là tràn đầy lòng cảnh giác để ý, cho nên nữ nhân này đối với mình khoảng cách, trên thực tế chính là bởi vì nội tâm của nàng có được vô cùng lớn lòng cảnh giác để ý, tựa như là một cái con nhím đem đâm bao khỏa tại thân thể của mình. Bên ngoài, bất luận kẻ nào nếu như muốn đụng vào lời nói, đều sẽ bị những này đâm cho đâm bị thương. Nghĩ đến nơi này, Giang Nguyên cũng không khỏi đến càng thêm nhắc nhở chính mình, nhất định phải kiên nhẫn, nhất định phải có tính nhẫn nại, tuyệt đối không thể quét dọn kinh rắn, đội vàng sao động liều lĩnh. Nhiều khi chúng ta uy hiếp một người luôn nói người khác có phải hay không kiên nhẫn được nữa, bởi vậy có thể thấy được, một người còn sống thủy chung là muốn chịu được phiền não, thủy chung là muốn rèn luyện tâm tính của mình, không thể đội vàng sao động. Bởi vì nhiều khi gấp cũng không hề dùng, ý nghĩ càng là sốt ruột, càng là chỉ vì cái trước mắt, có đôi khi càng là sẽ đi một chút đường quanh co, để cho chúng ta mang đến rất nhiều tổn thất. Giang Nguyên cũng là con ngươi đảo một vòng rất thông minh, không có tại cái vấn đề này trải qua nhiều dây dưa. Hắn đổi đề tài nói ngươi từ nhỏ đã là bị cái kia một chút dã thú nuôi dưỡng lớn lên, như vậy ngươi trưởng thành đằng sau đâu, lại là làm sao một lần nữa trở về đến thế giới loài người đây này. Nâng lên đề tài này, Tô Bình giao lưu dục vọng quả nhiên tăng lên không ít. Nàng không khỏi khoe miệng cười nói, ta có thể một lần nữa trở về thế giới loài người, trên thực tế còn nhiều hơn thua lỗ một nhóm lên núi người, nếu như không phải đám người kia lời nói, ta chỉ sợ cả đời cũng sẽ không biết chữ, cũng vô pháp kinh lịch rất nhiều có ý tứ sự tình. Giang Nguyên trên thực tế cũng là lòng dạ biết rõ, cho dù một cái băng sơn một dạng người, từ đầu đến cuối cũng có được đối với mình cố hương quyến luyến, bởi vậy nếu như muốn cùng một người xa lạ phá băng lời nói, như vậy chuyện trọng yếu nhất chính là cùng hắn trò chuyện chút hắn cùng cố hương sự tình. Trên thực tế dân gian cái gọi là nhân sinh tam đại sát một trong chính là cùng một chỗ cùng qua cửa sổ. Đồng môn nhiều khi cũng liền mang ý nghĩa hai người là đồng hương, hai người nếu như là cùng một cái cố hương lời nói, cho dù hai người chưa từng gặp mặt, như vậy giữa lẫn nhau khoảng cách cũng là sẽ bị kéo vào rất nhiều. Giang Nguyên mặc dù cùng Tô Bình cũng không phải là cái gọi là đồng hương, nhưng là nếu như cùng nàng trò chuyện chút liên quan tới chính mình cố hương sự tình, như vậy nữ nhân này giao lưu dục vọng nhất định sẽ tăng lên không ít. Giang Nguyên bờ môi khẽ nhếch, nói có thể cùng ta nói một câu, ngươi đã trải qua cái nào một chút có ý tứ sự tình sao? Tô Bình nghe được Giang Nguyên muốn cùng nàng trò chuyện chút chính mình sự tình, cũng không khỏi giống như là mở ra máy hát một dạng, trên mặt nàng cũng dần dần tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Trên thực tế mỗi người đều là dạng này, cùng người khác trò chuyện chính mình sự tình, trên thực tế càng nhiều người nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình sự tình mới là trạng thái bình thường. Nói cách khác cùng người khác giao lưu nói chuyện phiếm, nếu như không phải đặc biệt người quen thuộc lời nói, muốn kéo gần giữa lẫn nhau khoảng cách, trên thực tế trọng yếu nhất mấu chốt vẫn là phải cùng hắn trò chuyện chút chính hắn sự tình. Quả nhiên chính là, Tô Bình từ từ bắt đầu kể ra đi lên chính mình một chút kinh nghiệm. Ta trước đó nói qua cho ngươi đi, ta trời sinh trái tim liền có một ít vấn đề, bởi vậy không có cách nào giống như là người bình thường mở dạng, có được rất tốt sức chịu đựng cùng tố chất thân thể. Tô Bình mỉm cười nói ra. Giang Nguyên gật đầu, ân, ta biết. Tô Bình đem hai bàn tay đặt ở đầu mình phía sau tựa hồ là nhớ lại phi thường có ý tứ hồi ức, bởi vậy khỏe miệng cũng là một mực treo một sợi nụ cười nhàn nhạt. Có một nhóm thợ săn đi tới nuôi dưỡng ta những dã thú kia lãnh địa, muốn tại những dã thú kia toàn bộ giết chết, đi đem bọn hắn da lông cùng chân quý xương thú chuyển đổi trở thành tiền tài. Tô Bình nói đến chỗ này, trong ánh mắt cũng không khỏi được hưởng nhận qua một sợi có chút hàn ý, bất quá cái này một chút thợ săn sắc thực không nghĩ tới, thợ săn cùng con mồi nhân vật trên thực tế là có thể lẫn nhau chuyển đổi, mặc dù trái tim của ta vô cùng nhỏ yếu, không có cách nào đưa đến bất kỳ chính diện tác chiến tác dụng, nhưng ta có thể nhanh chóng học tập đến bọn hắn đi săn kỹ xảo, đồng thời đem bọn hắn những kỹ xảo này đủ số hoàn trả. Nói đến chỗ này, Giang Nguyên cũng không khỏi đến có một ít có chút vẻ mặt kinh ngạc nói đi săn kỹ xảo. Tô Bình dùng sức gật đầu nói, mặc dù những người kia đều là thực sự người xấu, nhưng là những người kia trên thực tế theo một ý nghĩa nào đó cũng là ta thầy giáo vỡ lòng, ta hết thể đi săn kỹ xảo tuyệt đại đa số đều là từ trên thân những người này học được. Giang Nguyên đạo, ngươi là thế nào thông qua những thợ săn này học được đi săn kỹ xảo? Tô Bình cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta trời sinh trái tim vấn đề, cho nên khí tức của ta bản thân liền rất yếu ớt, hoàn toàn chính là bởi vì như vậy, ta che giấu năng lực của mình vô cùng cường đại, ta lợi dụng điểm này, cực kỳ khoảng cách gần quan sát đến cái kia một chút thợ săn tác chiến, dần dần tổng kết cùng phân tích ra được bọn hắn một chút kỹ xảo. Giang Nguyên cũng không khỏi đến cười, nói cái nào một chút kỹ xảo đâu. Tô Bình chân thành nói, thợ săn đang săn thú thời điểm tuyệt đối không thể có chút phân tâm, nhất định phải có một loại cực kỳ băng lãnh mà tàn khốc tâm tính, cho dù vùng núi sụp đổ, chính mình cũng tuyệt đối không thể có một tơ một hào khí tức hỗn loạn. Còn có một số liên quan tới như thế nào truy tung con mồi cùng như thế nào căn cứ con mồi giấu chân phán đoán giữa lẫn nhau khoảng cách, còn có một số cơ bản vũ khí lạnh chế tác kỹ xảo, trên cơ bản đều là những người kia dạy ta. Giang Nguyên không khỏi vỗ tay cười nói, tư chất của ngươi quả nhiên là không phải tầm thường a, cho dù không có bất kỳ cái gì phát mạch, dựa vào chính mình bản năng cùng năng lực học tập, liền có thể tại những thợ săn kia trên người hết thể am hiểu kỹ xảo đều học qua đến. Tô Bình nghe được Giang Nguyên chân thành ca ngợi, cũng không khỏi đến có một ít dương dương đắc ý dương lên khuôn mặt nhỏ của chính mình. Ca ngợi thoại bản cô nương nghe thật sự là nhiều lắm, lỗ tai đều đã có một ít lên kén, các ngươi cho dù lại thế nào khen ta cũng là sẽ không quá cao hứng. Tô Bình trong mồm mặc dù nói không thế nào biết bởi vì người khác ca ngợi mà cảm giác được cao hứng, nhưng là trên mặt của nàng lại vẫn như cũng là nhịn không được không ngừng lộ ra một loại đắc ý biểu lộ. Có lẽ mỗi người đều là dáng vẻ như vậy, luôn luôn biết được ý loại chuyện này không phải một chuyện tốt, nhưng là nhận lấy người khác ca ngợi thời điểm, chính là sẽ nhịn không được lộ ra loại tâm tình này. Giang Nguyên không khỏi mỉm cười nói, ngươi có được tốt như vậy tư chất, có được tốt như vậy năng lực học tập, vì cái gì cuối cùng lại lựa chọn nằm thẳng đâu? Tô Bình bất đắc dĩ giang tay ra nói ra, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nếu như nói cả một đời đều tại lựa chọn cùng người khác cạnh tranh, như vậy trên thực tế vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ trầm luân tại một loại này cạnh tranh thái độ bên trong không cách nào tự kiềm chế, người lại ở đâu ra tự do đâu. Mặc dù ta đích xác là có một chút rất nhiều người đều hâm mộ không đến tư chất, nhưng là ta trên thực tế không có tính toán lợi dụng những này tư thế làm những gì sự tình, ta chỉ muốn tự do tự tại, cuộc sống vô câu vô thúc. Giang Nguyên đột nhiên bắt lấy một sợi linh quang, khẽ cười nói, ngươi muốn tự do tự tại cuộc sống vô câu vô thúc, đương nhiên rất tốt à. Tô Bình không khỏi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái nói, ngươi liền không có ý định khuyên một chút ta gia nhập ngươi trận doanh sao? Tâm tư của ngươi hẳn là cái này đi. Giang Nguyên lắc đầu nói, không có ý định à, ta chỉ là muốn ngồi xuống cùng ngươi trò chuyện chút ngày mà thôi. Tô Bình không khỏi lộ ra càng thêm ngoài ý muốn biểu lộ, nàng hay là lần đầu nhìn thấy Tô Bình dáng vẻ như vậy người. Lúc trước trên thực tế cũng có những người khác muốn thuyết phục chính mình gia nhập bọn hắn trong trận doanh, nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ đều là bị Tô Bình cự tuyệt, cũng bởi vậy những người kia thường thường không phải thẹn quá hóa giận, giận tím mặt, hoặc là chính là đối với nó sinh ra nhất định không vui. Nhưng là giống như là Giang Nguyên lãnh tĩnh như vậy người, Tô Bình ngược lại là lần đầu nhìn thấy. Giang Nguyên trên khuôn mặt lại một lần nữa lộ ra một trận nụ cười ấm áp, tựa như là mùa xuân thời điểm quét hơn vạn vật, đến mức vạn vật tô sinh gió nhẹ một dạng. Tô Bình không khỏi càng thêm tò mò, hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Giang Nguyên đạo, ta vừa mới nghĩ đến một chút sự tình. Tô Bình truy vấn, ngươi vừa mới nghĩ đến sự tình gì? Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ đến đã từng chính mình ngồi qua một cái tự do chim chóc, hắn suốt đời mộng tưởng chính là muốn tự do tự tại, ở trong bầu trời bay lượn. Bất quá đáng tiếc là hắn cũng không có một đôi linh xảo đến cực hạn tự do chi dực, không có cách nào tránh thoát khỏi thợ săn súng săn. Tô Bình trầm mặc một lát nói ra, tự do là cần một liếng, tự do cũng là cần năng lực. Không có năng lực tự do, trên thực tế chỉ là một loại hư giả tự do, cuối cùng sẽ chỉ biến thành mặt khác người có năng lực món ăn trong mâm. Giang Nguyên vỗ tay cười nói, thông minh. Ngươi thật sự là thông minh cực kỳ. Tô Bình nhìn thật sâu Giang Nguyên một chút, nói không, không phải ta thông minh, phải nói là ngươi thông minh cực kỳ. Chương 931, khiếp sợ kỹ thuật chương 931. Khiếp sợ kỹ thuật Giang Nguyên một phen hoàn toàn chính là một trận nói chuyện nghệ thuật, hắn cũng không có chính diện đi khai thác bất kỳ hành động gì, mà là dùng đến một loại không khuyên giải ngăn phương thức đến tiến hành khuyên can. Từ xưa đến nay có thể nói chuyện người thật sự là nhiều vô cùng, nhưng là đáng tiếc là sẽ nói chuyện người lại là ít càng thêm ít. Có tri thức người thật là rất nhiều, có thể bằng vào tự thân tri thức người nói chuyện cũng nhiều vô số. Nhưng cũng tiếc chính là có tri thức người thường thường cũng là bởi vì bị kiến thức của mình làm cho mê hoặc, lại thiếu một loại nói chuyện trí tuệ. Chính diện khuyên can, mang theo mãnh liệt mục đích tính khuyên can, thường thường sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Chân chính trí tuệ trên thực tế chính là thông qua không khuyên giải ngăn phương thức đến tiến hành khuyên can mục đích. Giang Nguyên những lời này mặt ngoài là tại bày tỏ cùng Tô Bình giao lưu, trên thực tế nhưng cũng là để Tô Bình âm thầm chịu phục. Tô Bình giờ phút này quả nhiên cũng đã dần dần ngồi dậy, bắt đầu dụng tâm bắt đầu suy tư Giang Nguyên lời nói. Nàng trầm ngâm thật lâu, không khỏi biểu lộ cũng có chút biến hóa đứng lên. Tự do đại giới là cái gì? Tô Bình bỗng nhiên dùng một loại không hiểu ngữ khí nói ra. Nếu như một loại điều sinh đến chính là khát vọng tự do, nhưng lại không cách nào đạt được, nó phải nên làm như thế nào? Giang Nguyên trong lòng có chút nhất định, biết trước mắt nữ hài này đã lên chính mình bộ, bất quá hắn cũng không sốt ruột, thời khắc này Giang Nguyên tựa như là một vị cao tuổi mà lao luyện câu cá lao mở dạng, đối với đã lên câu con cá cũng sẽ không đặc biệt nóng nảy thu lưới. Giang Nguyên đạo, nếu như một con chim bay muốn ở trong bầu trời vô câu vô thúc phi hành, như vậy thì trước hết rèn luyện ra một đôi tự do tự tại cánh chim. Tô Bình lẩm bẩm nói, cánh chim, bây giờ ta cánh chim chưa từng đầy đặn, huống hồ còn không có biện pháp đạt được chân chính tự do. Giang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một sợi mỉm cười thản nhiên nói để cho mình lông cánh đầy đủ, trên thực tế cũng không khó khăn, tại bên cạnh ta trên thực tế liền có không ít người nhanh chóng thu được đầy đặn cánh chim. Ta biết ngươi có được kinh thế chi tài, mặc dù không thể gặp được chân chính hiểu người của ngươi, cho nên mới không có cách nào phát huy ra, nhưng là ta biết nếu như có thể cho ngươi đầy đủ cơ hội lời nói, sẽ có một ngày ngươi nhất định có thể thành tựu một fan cánh chim. Giang Nguyên cũng không có chính diện phát ra cái gì mời, chỉ là tại trong lời nói mỗi một chữ đều là nhất là thành thật mời. Đây chính là Giang Nguyên nói chuyện cao minh nhất địa phương, dùng không mời tới mời. Đã không biết gây nên người khác phản cảm, lại có thể đạt thành mục đích của mình. Tô Bình hiển nhiên đã có chút ý động, mặc dù nàng rất ưa thích nằm thẳng cùng nằm ngửa, bất quá vì tốt hơn nằm thẳng cùng nằm ngửa, có lẽ hoàn toàn chính xác phải làm một ít chuyện trợ giúp chính mình lồng cánh đầy đủ, dạng này nằm đứng lên mới có thể càng thêm dễ chịu. Tô Bình có chút do dự nói ra, đại khái cần bao lâu đâu? Giang Nguyên cười nói, dục tốc bất đạt, chuyện thiên hạ càng là muốn nhanh chóng hoàn thành, ngược lại càng là chậm. Tô Bình suy tư một trận, nói ngươi có thể cho ta một chút thời gian cân nhắc sao? Giang Nguyên đạo, đó là đương nhiên là có thể đó à, có nguyện ý hay không đi theo ta là chính ngươi quyết định, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi bức bách ngươi. Tô Bình nghe được Giang Nguyên lời nói sẽ đến càng thêm ý động. Nàng bản thân liền là một cái cực kỳ tự do người tản mạn, phi thường chán ghét những người khác sử dụng khuôn sáo đến trói buộc chính mình, trước kia mặc dù hoàn toàn chính xác có rất nhiều người muốn đưa nó thu nhập chính mình dưới trướng, bất quá vừa thấy được cái kia một chút phiền toái tới cực điểm khuôn sáo, liền để Tô Bình cảm giác được cực kỳ đau đầu, nhưng là hôm nay gặp được Giang Nguyên đằng sau, từ Giang Nguyên đối đãi nhất cử nhất động của mình, cùng lời nói của hắn bên trong, khó tránh khỏi là có thể cảm nhận được Giang Nguyên đối với mình thành ý. Giang Nguyên rất tự nhiên, rất thích hợp tạm thời rời đi Tô Bình, đưa cho Tô Bình nhất định hòa hoãn không gian. Hắn thật sự là quá rõ cho đối phương bản thân không gian tầm quan trọng. Giống như là Tô Bình loại người này, càng là từng bước ép sát ngược lại sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để dáng vẻ như vậy nữ nhân cảm giác được không tự do chính là một loại chí mạng sự tình. Một số thời khắc cho người khác tự do, trên thực tế mới là một loại cường đại hơn làm cho đối phương tới gần bản thân phương thức cùng phương pháp. Giang Nguyên một lần nữa về tới Ôn Di đám người bên người lúc, đã có một đội bị tất cả mọi người chọn lựa ra chân quý nhân tài bày tại Giang Nguyên trước mặt. Ôn Di gặp được Giang Nguyên trở về lập tức hướng hắn báo cáo công tác của mình tình huống. Ôn Di chăm chú mà cung kính nói ra, chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra một nhóm người này, mỗi một người bọn hắn đều có được phi thường cường đại năng khiếu cùng tiềm lực, phi thường thích hợp chúng ta tiến hành vun trồng. Đang tiến hành công tác thời điểm Ôn Di cũng sẽ không toát ra chút nào tình cảm cá nhân, nàng trên thực tế là một cái phi thường thành thục nữ tính, tự nhiên minh bạch cái gì là công cái gì là tư, đang làm việc thời điểm cần nhất có bộ dáng như vậy, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều là giải quyết việc chung thái độ. Giang Nguyên con mắt hơi híp, cẩn thận thẩm tra lấy tiểu đội này người. Trên thân những người này khí tức cũng không như thế nào cường đại, nếu như nói đánh giá tư chất của bọn hắn tiềm lực nói, tương đối Tô Bình mà nói thật sự là kém xa. Chẳng qua nếu như bọn hắn tự thân có tại riêng phần mình lĩnh vực cực kỳ am hiểu đặc điểm lời nói, vậy ta ngược lại là có chút không sai một việc. Giang Nguyên đạo, bọn hắn đều có cái gì đặc điểm đâu? Ôn Di cười nói, trong đó hai vị chính là chuyên môn có phi thường cường đại kiếm tiền năng lực, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ đối với điểm này cảm giác được hứng thú. Giang Nguyên nghe được cái này một cái năng khiếu, không khỏi lập tức cảm giác được đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Kiếm tiền một loại này mới có thể, trên thực tế là một loại mạnh mẽ phi phàm lực lượng. Thực lực bản thân người cường đại cỡ nào, cũng chỉ có thể đủ biến thành kẻ có tiền người làm công. Nếu như không có tiền, như vậy chỉ sợ cũng là một cái không quá có thể có được hạn mức cao nhất người. Từ xưa đến nay vương triều thay đổi cùng rất nhiều phạm vi thế lực giao thế, trên thực tế đều là không thể rời bỏ tiền cái chữ này. Một cái thế lực lớn sụp đổ, nhiều khi cũng là bởi vì thế lực này tài chính hỏng mất. Chính mình bây giờ nếu muốn tiếp nhận Lưu Ly Chi thành lời nói, như vậy tự nhiên muốn dính đến Lưu gia nhân cùng người Lã gia ở giữa mâu thuẫn. Mình muốn đến đỡ người là Lưu gia con nhỏ nhất Lưu Văn. Hắn là một cái con thứ, đối với dạng này con người mà nói, nếu như muốn thành công đánh bại mặt khác đối thủ cạnh tranh, tiếp quản gia tộc của mình lời nói, không hề nghi ngờ chính là một kiện thiên phương dạ đàm chuyện bình thường. Chính mình bây giờ mặc dù có được cường thế không gì sánh được võ lực, nhưng là không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, cưỡng ép sử dụng võ lực tới tiếp quản lời nói, không hề nghi ngờ là một kiện chuyện phi thường không tốt. Từ xưa đến nay thị đức giả xương, ỷ lại lực kẻ địch vong, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Giang Nguyên đạo, hai vị này có thể kiếm tiền nhân tài theo thứ tự là bối cảnh gì? Gọi là gì? Ôn Di cười nói, đây là một đôi hai huynh đệ phân biệt gọi là Trương Công cùng Trương Mậu, hai người kia đều đã từng là phi thường nổi danh bốn liếng ông trùm, đầu não không gì sánh được thông minh, cũng chính là bởi vậy mới có thể bị linh hồn thiên quân chỗ chọn lựa. Giang Nguyên nghe vậy, cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Trên thực tế chính mình căn bản không có tất yếu lo lắng những người này năng lực, dù sao những người này toàn bộ đều là bị linh hồn thiên quân từ chư thiên trong vạn giới trải qua tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa đi ra, nếu như nói chính mình đối với những người này không hài lòng, như vậy há không chính là đang chất vấn linh hồn thiên quân ánh mắt sao? Một cái thiên quân ánh mắt là tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm, một cái thiên quân nếu như sẽ nhìn nhầm lời nói, như vậy không bằng nói toàn bộ thế gian tất cả mọi người đều có thể sẽ nhìn nhầm tốt. Về phần còn lại những người khác, Giang Nguyên cũng tạm thời không có cái gì tâm tư đi để cho người ta giới thiệu cùng hiểu rõ bọn hắn. Hiện tại kiếm tiền mới là chuyện trọng yếu nhất, chỉ cần đem Lưu Ly Chi Thành bên trong tài chính một mực nắm giữ trong tay của mình, như vậy cái gọi là người lã ra cũng chỉ bất quá chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, căn bản không thể lại là đối thủ của mình. Giang Nguyên đối với đôi kia họ Trương hai huynh đệ dò hỏi, hai người các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, trợ giúp ta? Một đôi này họ Trương hai huynh đệ nhìn nhau một chút, nhao nhao lắc đầu nói, hai huynh đệ chúng ta cũng sớm đã đối với thế sự lòng như cho nguội, đã sớm hạ quyết tâm, không còn hỏi đến thế gian hết thể nhân sự. Giang Nguyên không khỏi lông mày thoáng nhíu lại, chính mình làm sao lại quên đi? Những người này trên thực tế đều là bị linh hồn thiên quân xem như là thất bại phẩm tồn tại, mặc dù những người này đều có được cường hãn vô cùng thiên phú, nhưng lại không có cách nào là linh hồn thiên quân sử dụng. Cũng chỉ đành đem bọn hắn xem như là gân gà một dạng tồn tại, lấy chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc, bởi vậy đem bọn hắn xem như thất bại một dạng cầm tù tại cái này một tòa trong nhà giam đầu. Không qua sông Nguyên trải qua Tô Bình sự tình đằng sau, cũng đối với những người này thoáng có một chút kiên nhẫn. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, hai huynh đệ các ngươi tại sao phải đối với thế sự lòng như cho ngồi đâu? Trương Tính hai huynh đệ bên trong ca ca Trương Công cao giọng nói, hai huynh đệ chúng ta cố hương đã bởi vì chiến tranh mà triệt để hủy diệt, cố hương đã phá diệt, chúng ta đã từng hết thảy đều biến thành cho tàn, thế giới này đối với chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Một đôi này hai huynh đệ nhìn nhau một chút, hai huynh đệ trong ánh mắt tràn đầy một loại tĩnh mịch bình thường cảm giác. Có lẽ cái gọi là bi thương tại tâm chết đã là như thế ánh mắt đi. Rất nhiều người luôn luôn cho là mình vô cùng bi thương, bởi vậy tâm vô cùng đau nhức, nhưng là trên thực tế, tâm một khi đau đến cực hạn, cũng chỉ bất quá là lòng như cho mọi bốn cái chữ mà thôi, là sẽ không cảm giác được khóc, sẽ không cảm giác được mà đau nhức, sẽ không cảm giác được vui, cũng sẽ không cảm giác được buồn, từ nay về sau cũng sẽ không lại có bất kỳ tâm tình gì một dạng cảm giác. Đây cũng là một loại chết lặng đến cực hạn cảm xúc. Giang Nguyên đối với một đôi này hai huynh đệ sự tình cũng là có một cái bước đầu hiểu rõ. Giang Nguyên thoáng tiến hành một phen suy nghĩ qua đi liền nói ra, cho nên các ngươi sở dĩ lòng như cho mọi nguyên nhân, cũng là bởi vì các ngươi cố hương hủy diệt đằng sau, các ngươi đã từng hết thảy thân bằng hảo hữu đều đã hóa thành cho bụi. Các ngươi hiện tại cảm thấy mình hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa, sống ở một loại mãnh liệt hư vô cảm giác bên trong, đúng không? Trương Công cùng Trương Mậu hai người chết lặng nhẹ gật đầu, hai người kia trong mắt đầu không có một tơ một hào ánh sáng, tựa như là hai bộ đã thành niên thây khô một dạng, trên thân cũng không có một tơ một hào sức sống cùng sinh mệnh lực. Dáng vẻ như vậy người có lẽ dùng cái sắc không hồn để hình dung bọn hắn cũng không đủ. Nhưng là sau đó Giang Nguyên một câu lại là dạng này, hai người kia biểu lộ xuất hiện kịch liệt biến hóa. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu như ta nói ta có thể một lần nữa để cho các ngươi cố hương trùng sinh, để cho các ngươi đã từng thân bằng hảo hữu đều thu hoạch được thứ nhì lần sinh mệnh đâu? Trương Công không khỏi biến sắc, nói điều đó không có khả năng. Trên thế giới này lại thế nào có thể sẽ có cải tử hồi sinh sự tình đâu? Người chết không có khả năng phục sinh, đây mới là vũ trụ này thiết quy luật a. Trương Mậu đồng dạng cũng là kinh nghi bất định biểu lộ, chỉ bất quá hắn cũng không có vội vã phủ định Giang Nguyên, mà là trong mắt đầu xuất hiện một loại mãnh liệt tập kích cùng kỳ vọng cảm giác, gắt gao nhìn xem Giang Nguyên. Giang Nguyên cười cười nói, chuyện thiên hạ lại nơi nào có cái gì nhất định khả năng, nhất định không thể nào đâu. Khởi tử hồi sinh loại chuyện này mặc dù nghe vô cùng không thể tưởng tượng, nhưng là một khi ta dịch đạo triệt đấy đại thành lời nói, loại chuyện này cũng bất quá là tiện tay sự tình mà thôi. Trương Công cùng Trương Mậu hai huynh đệ nửa tin nửa ngờ cùng nhìn nhau lấy, rất hiển nhiên hai người đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một loại nghi hoặc cảm giác. Dịch đạo, đó là cái gì? Trương Công do dự một hồi, nói có lỗi với, chúng ta không có cách nào tin tưởng ngươi, bởi vì chúng ta căn bản không biết cái gì gọi là dịch đạo. Giang Nguyên cười cười, tự nhiên mà vậy thi triển ra Thiên Chi Kiếm Hồn lực lượng. Thiên Chi Kiếm Hồn chính là thế gian này tính toán băng lãnh đến cực hạn biểu hiện, một khi tính toán năng lực đạt tới loại tầng thứ này, toàn bộ giữa vũ trụ có lẽ cũng đem không có lấy bí mật gì. Trương Công cùng Trương Mậu huynh đệ hai người cảm thấy Thiên Chi Kiếm Hồn lực lượng, trái tim cũng là theo bản năng phanh 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 nhảy lên kịch liệt. Một đôi này hai huynh đệ tại Giang Nguyên giới chỉ thị, thoáng đụng chạm đến Thiên Chi Kiếm Hồn. Lập tức liên quan tới Thiên Chi Kiếm Hồn rất nhiều kết quả tính toán không ngừng mà tràn vào hai người trong đầu. Trương Công mẹn mẹn chỉ là cảm thụ một chút Thiên Chi Kiếm Hồn tính toán mạnh mẽ, cả người không khỏi trong mắt đầu không ngừng tỏa sáng, thanh âm cũng không khỏi có vẻ run rẩy. Trương Công chấn cả kinh nói, cái này, đây là vật gì? Đây chính là dịch đạo sao? Lại có nhiều như vậy tính toán kết quả, nếu như nói đây là sự thực lời nói, có lẽ thật sự có khả năng tại năng lượng đầy đủ hết tình huống dưới làm được khởi tự hồi sinh. Đệ đệ Trương Mậu đã triệt để bị Thiên Chi Kiếm Hồn rung động, mà không có biện pháp phát ra cái gì thanh âm tới. Thiên Chi Kiếm Hồn lực lượng thật sự là quá mức vĩ đại, đây chính là vũ trụ này ở giữa nhất là căn nguyên tính chất chân lý, có được thế gian này cường đại nhất khả năng tính toán. Một phàm nhân trong mắt chân lý cũng đã đầy đủ để cho người ta linh hồn cảm giác được một loại mãnh liệt rung động, nhưng là Thiên Chi Kiếm Hồn bên trong chỗ tính toán ra tới chân lý số lượng vượt xa bất cứ một cái nhân loại sức tưởng tượng cực hạn. Bất cứ người nào thứ nhất lần tiếp xúc đến Thiên Chi Kiếm Hồn thời điểm, nhất định cũng sẽ cảm giác được một loại xuất phát từ nội trong lòng rung động. Trương Công âm thanh run rẩy nói, nếu như nói ngươi dịch đạo triệt triệt để đáy đại thành lời nói, đích thật là có khả năng làm được cải tử hồi sinh. Cố hương của chúng ta, thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu đều là có khả năng lại một lần nữa Tô Sinh Trường Công nói đến chỗ này, cả người đã triệt triệt để một lần nữa tỏa ra một chút sức sống đến. Người sợ nhất sự tình trên thực tế chính là không có mục tiêu, chính là đối với tương lai sinh hoạt triệt triệt để mất đi hy vọng cùng lòng tin. Trong nhân thế trên thực tế cũng là tồn tại ở thiên đường cùng địa ngục, chỉ bất quá thiên đường cùng địa ngục thường thường chỉ là tại người một ý niệm mà thôi. Nếu như nói một cái nhân sinh sống luôn luôn phi thường tích cực cùng lạc quan lời nói, như vậy vô luận vị trí địa phương lớn đến mức nào khốn cảnh, cũng đều sẽ là nhìn không thấy bờ thiên đường. Nhưng là nếu như một người luôn luôn đối với sinh hoạt đã mất đi bất kỳ lòng tin lời nói, như vậy tại mỹ hảo địa phương cũng chỉ bất quá là địa ngục mà thôi. Chương 932, cứu rồi chương 932, cứu rồi nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, trên thực tế thiên đường địa ngục cũng chỉ bất quá là tại trong lòng của chúng ta đầu mà thôi. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là phô bày một phen năng lực của mình, cũng đã đủ để cho một đôi này hai huynh đệ tâm thái từ trong địa ngục một lần nữa cứu rỗi về tới thiên đường. Chỉ vì người sợ nhất sự tình kỳ thật chính là đã mất đi đối với sinh hoạt hy vọng, đã mất đi đối với ngày mai tương lai sinh hoạt hướng tới, như vậy dáng vẻ như vậy người thường thường cũng chỉ sẽ là một cái không có bất luận cái gì sức sống cái sắc không hồn mà thôi. Một đôi này hai huynh đệ chính là bởi vì thân thụ trọng đại đả kích, bởi vậy mới có thể trở nên hai con người không có bất kỳ cái gì ánh sáng cái sắc không hồn. Chỉ là nhân sinh thật sự là một cái phi thường tràn đầy đủ loại biến hóa quá trình. Người nghèo khó bần cùng chưa chắc sẽ vĩnh viễn nghèo khó, người giàu có cũng chưa chắc sẽ vĩnh viễn giàu có, hôm qua còn bi thương tại tâm người phải chết, có lẽ hôm nay liền sẽ một lần nữa tìm tới hy vọng cùng sinh cơ nô ra thuộc về bọn hắn con đường của mình. Dĩ đạo, trên thực tế trừ giản dị ý tứ bên ngoài, còn có biến rời ý tứ. Chuyện thiên hạ trên thực tế mỗi phút mỗi giây đều là đang không ngừng biến hóa, chân chính chuyện trọng yếu chính là nắm giữ đến trong đó như thế nào biến hóa quy luật. Để hai cái bi thương tại tâm người phải chết một lần nữa thiêu đốt đối với ngày mai hy vọng, chuyện trọng yếu nhất trừ trợ giúp bọn hắn một lần nữa tìm về đối với tương lai lòng tin bên ngoài, càng quan trọng hơn chính là muốn để bọn hắn cảm nhận được đối với tương lai hướng tới. Đơn giản tới nói, người sống nếu như không có bất kỳ hy vọng lời nói, như vậy đích đích xác xác là sẽ mất đi bất kỳ tinh thần sức sống. Nhưng là tương đối, nếu như có thể cho người nhất định chờ đợi cùng hy vọng lời nói, như vậy không hề nghi ngờ liền có thể một lần nữa tỉnh lại người tinh thần bên trong một loại lực lượng tinh thần, để bọn hắn tựa như là một đóa khô héo đóa hoa, một lần nữa tỏa ra sinh cơ đến. Bởi vậy Giang Nguyên rất trực tiếp hướng hai người bọn họ phô bày Thiên Chi Kiếm Hồn lực lượng. Thiên Chi Kiếm Hồn có thể tính toán ra thế gian hết thảy, điều kiện tiên quyết là cần góp nhặt đủ đầy đủ năng lượng, nhưng cho dù lấy Giang Nguyên bây giờ tích lũy, cũng đã có thể đem Thiên Chi Kiếm Hồn phát huy ra không ít lực lượng đến, bởi vậy vị huynh đệ này hai người đủ để minh bạch, cái gọi là khởi tử hồi sinh một lần nữa sáng tạo luân hồi cũng không phải là một cái hư vô mờ mịt sự tình. Trương Công cùng Trương Mậu hai huynh đệ tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi cũng không có cách nào từ cực lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Dù sao đây hết thảy đều thật sự là quá mức vượt qua bọn hắn tưởng thức. Khởi tử hồi sinh loại thủ đoạn này đối với bọn hắn mà nói cơ hồ tựa như là vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sự tình, nhưng là ở trên trời Chi Kiếm Hồn trước mặt, thế gian lại há có chân chính hoàn toàn chuyện không thể nào. Trương Công hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt hắn vẫn như cũng là một bộ kinh nghi bất định biểu lộ, hắn nhịn không được tại nguyên chỗ tới tới lui lui dạo bước đi, tựa hồ là muốn thông qua dáng vẻ như vậy hành vi đến hóa giải một chút chính mình trong nội tâm kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn dạo bước mà đi lộ trình cộng lại chỉ sợ có thể vòng quanh toàn bộ ngục giam một tuần. Đệ đệ của hắn càng là trên mặt biểu lộ không gì sánh được phức tạp, có chút muốn tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng là lại có chút sợ sệt đây hết thảy, chỉ bất quá chính là một trận mỹ hảo ảo giác. Phải biết người sợ nhất sự tình cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hy vọng, mà là cho người nhất định hy vọng đằng sau lại để cho bọn hắn tiếp nhận hy vọng phá diệt thống khổ, giữa hai cái này trên lệch cảm giác chỉ sợ là không cách nào có thể làm cho người tiếp thu được. Giang Nguyên nhìn thấy hai người kêu biểu lộ cùng động tác, biết trong lòng bọn họ có thật sâu cảm giác chấn động, bởi vậy cũng không có vội vàng sao động liều linh thúc dục. Vẹn vẹn chỉ là mỉm cười ngồi xuống uống chén trà, an tĩnh chờ đợi một đôi này hai huynh đệ quyết định. Không qua Song Nguyên cũng không có chờ đợi quá lâu, dù sao một đôi này họ Trương hai huynh đệ bản thân liền là cực kỳ có thiên phú người, nếu không cũng sẽ không bị linh hồn thiên quân chỗ thật sâu nhìn chúng, bởi vậy bị cầm tù tại nơi này, hai người này tư chất thật sự là không thấp. Vì vậy đối với chuyện mới mẹ vật năng lực tiếp nhận cùng đối với hiện trạng xem xét thời thế năng lực cũng là xa xa so với người bình thường lợi hại hơn rất nhiều, bởi vậy hai người này cơ hồ là không có chút nào do dự, tại xác định Giang Nguyên thực lực cùng bọn hắn điều kiện đằng sau, bọn hắn lập tức liền làm ra quyết định đến. Ca ca Trương Công thật sâu đối với Giang Nguyên quốc không lời, sau đó lấy một loại không gì sánh được cung kính ngựa khí nói ra, thủ đoạn của ngài đích thật là để cho ta huynh đệ hai người không gì sánh được thắng phục, nếu là quả thật có thể làm chúng ta cố hương một lần nữa trở về thế giới này, như vậy chúng ta tự nhiên nguyện ra sức châu ngựa, toàn tâm toàn ý trợ giúp ngài. Đệ đệ Trương Mậu cũng là lộ ra cùng ca ca cơ hồ giống nhau như lúc biểu lộ, không gì sánh được cung kính nói, ta cũng giống vậy. Giang Nguyên có chút ngẩng đầu, nhìn huynh đệ hai người một chút, lấy một loại mặt mỉm cười biểu lộ thật sâu nói, Thiên Chi Kiếm Hồn lực lượng, đã các ngươi đã lãnh hội qua, tự nhiên minh bạch ta nói cũng không phải là lời nói dối. Chỉ là nếu như muốn thực hiện huynh đệ các ngươi hai người mộng tưởng, đem bọn ngươi hai người cố hương một lần nữa tạo dựng lên, như vậy cần năng lượng chỉ sợ là các ngươi tạm thời không có cách nào tưởng tượng. Trương Công Trường cười nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, cho dù là thiên ngai đường xa, chỉ cần chúng ta huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực lời nói, thiên ngai cũng bất quá là gang tấc mà thôi. Trương Mậu dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Giang Nguyên có chút duỗi thẳng hai chân của mình, đứng ở trên mặt đất, nói quá trình này cần hai người các ngươi phát huy ra các ngươi hết thể lực lượng, thậm chí đến thời khắc mấu chốt cần các ngươi mạo hiểm, các ngươi có bằng lòng hay không toàn tâm toàn ý nghe theo sắp xếp của ta. Trương Công trực tiếp trên mặt đất nửa quỳ xuống dưới, khóe mắt thậm chí cũng dần dần xuất hiện một sợi ướt át, nói ra: "Huynh đệ chúng ta hai người cố hương phá diệt, hai người lòng như cho nguội, bây giờ Đức Mông ngài ân điển có thể khiến cho chúng ta huynh đệ hai người tại thế là người, hai người chúng ta nguyện ra sức châu ngựa vì ngài mở hết thể cơ nghiệp." Trương Mậu Lệ nóng doanh trọng, vươn hai tay của mình nước nở nói: "Ta cũng là nghĩ như vậy." Giang Nguyên mắt thấy đôi huynh đệ này hai xem ra đích thật là đã bị chính mình thu phục không sai biệt lắm, liền vô bờ vai của bọn hắn. Đối với hai người kia năng lực, Giang Nguyên cũng không hoài nghi. Nếu như nói linh hồn tiên quân cũng sẽ nhìn nhầm lời nói, như vậy chẳng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây tương đối tốt. Linh hồn tiên quân ánh mắt, Giang Nguyên hoàn toàn là vô cùng tin tưởng, vì vậy đối với đôi huynh đệ này hai, Trương Nguyên cũng không hoài nghi hai người năng lực. Hai người kia vấn đề hoàn toàn chính là trên tâm tính vấn đề, hiện tại chính mình nếu giải quyết vấn đề của người này, như vậy hai người kia hẳn là có thể trung thành tuyệt đối vì chính mình làm việc. Giải quyết xong đôi huynh đệ này hai sự tình đằng sau, Giang Nguyên không khỏi lại một lần nữa về tới Tô Bình bên người. Khi Giang Nguyên lại một lần nữa nhìn thấy Tô Bình thời điểm, Tô Bình rũ cụp lấy đầu của mình, cả người giống như dùng sức suy tư thật lâu, rốt cục tựa như hạ quyết tâm nói ra: "Ta có thể tạm thời đi theo ngươi, bất quá khi ta giúp ngươi giải quyết nhất định sự tình, có thể có được nhất định tự do không gian thời điểm, ta nhất định sẽ lựa chọn tìm kiếm một cái không có người nhận biết ta địa phương, yên lặng sinh hoạt. Làm trao đổi ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như tương lai có người muốn tới quấy rầy ta, ngươi nhất định phải tránh cho đây hết thảy, vừa vặn làm cho tất cả mọi người cũng không biết tung tích của ta, để cho ta một người có thể giống như là một người bình thường một dạng im lặng qua hết cuộc đời của mình." Giang Nguyên nghe được Tô Bình lời nói, không khỏi nhịn không được cười lên. Ước mơ của mỗi người trên thực tế cũng không giống nhau, mặc dù tuyệt đại đa số người mộng tưởng kỳ thật đều là phất nhanh, nhưng là cũng có một chút cá ước mối mộng tưởng, kỳ thật chính là có thể đánh mất một cái người bình thường, yên lặng qua hết cuộc đời của mình, mà không cần cân nhắc quá nhiều bẻ lũ xu nịnh sự tình. Giang Nguyên vươn tay tại trên vai của nàng vỗ vỗ, không khỏi lộ ra một trận ánh nắng mỉm cười nói: "Có thể, ta sẽ đáp ứng ngươi hết thảy, sự tình hết thảy đều kết thúc đằng sau, ta liền sẽ để ngươi yên lặng làm một cái người bình thường." Tô Bình gặp được Giang Nguyên ánh nắng giống như mỉm cười, cũng là kìm lòng không được bật cười. Rất nhanh, liên quan tới cái này, một cái trong ngục giam nhân tài tuyển bạn hạng mục kết thúc. Giang Nguyên lần này thu hoạch một nhóm người này mới, không hề nghi ngờ đều là có được riêng phần mình trong lĩnh vực cường hạng. Những linh hồn này toàn bộ đều là linh hồn thiên quân du lịch tại chư thiên trong vạn giới, thông qua không ngừng tìm tòi tìm kiếm được nhân vật, những nhân vật này vô cùng kết xuất, tại riêng phần mình lĩnh vực được hưởng không thể thay thế tác dụng, một nhóm người này mới đối với Giang Nguyên mà nói, không hề nghi ngờ chính là từng đài máy ý tiền, sẽ khiến cho hắn tại khởi nguyên bên ngoài tranh hùng phi thường có lợi trợ thủ. Bất quá mặc dù lần này sự kiện đã đến một giai đoạn để Giang Nguyên đạt được phi thường phong phú thu hoạch, nhưng là liên quan tới cái này một tòa thang trời đỉnh không phải Lưu Thị Tử Tôn không thể đăng đỉnh truyền ôn, cùng kiện kia một kiện làm cho người cảm giác được không hiểu thấu vây khốn nguyên rủa, nhưng vẫn là không có giải khai. Giang Nguyên lục lọi cằm của mình, trong lòng không khỏi đối với những chuyện này sinh ra một chút suy đoán. Có thể hay không cái này một chút cái gọi là thần bí nguyên rủa, chỉ bất quá chính là một chút không có chút nào căn cứ nhắn lại, chẳng qua là nghe nhầm một vậy, cho nên bị rất nhiều người cho càng truyền càng tà dị. Bởi vì cái gọi là một câu gọi ba người thành hổ, nếu như nói những chuyện này cũng chỉ bất quá là có người âm thầm tại trợ giúp, để cho người không dám đăng đỉnh thang trời đỉnh nói, như vậy cũng là nói thông được. Không đối, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Giang Nguyên mánh lắc đầu. Mặc dù những lời này có thể là lời đồn, nhưng là có thể lừa đến nhiều người như vậy, nhất là nhiều như vậy quyết định cao thủ nói, hiển nhiên rất không có khả năng là thuần túy nhắn lại, chẳng lẽ nói nơi này xác thực còn có ta không có giải khai bí mật. Giang Nguyên cẩn thận nhìn xem cái này một tòa thang trời, không biết vì cái gì, trong đầu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cơ hồ là theo bản năng Giang Nguyên liền ý thức được cái này một tòa thang trời hoặc là cùng không đại đế có một chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Chẳng lẽ nói cái này một tòa thang trời cũng sẽ không tổn thương ta nguyên nhân, chính là bởi vì hắn nhận biết ta cái này một cái lão bằng hữu à? Giang Nguyên mánh lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu của mình có một ít nở. Thôi thôi, hay là trước làm tốt trước mắt sự tình đi, trước tiên đem Lưu Ly Chi thành triệt để nắm giữ, chứ cứ một cái hoàn chỉnh căn cứ địa lại nói. Giang Nguyên lẩm bẩm nói. Thang trời đua tốc độ tranh tài chính thức kết thúc. Chỉ bất quá lần này đua tốc độ kết quả trận đấu lại là làm cho tất cả mọi người đều có một ít nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì đạt được quán quân người là một tên gọi là Giang Nguyên người xứ khác, mà căn cứ Lưu Ly Chi thành truyền thống thang trời thi đua quán quân muốn do chính thức Lưu gia tử tôn đến trao giải. Lưu Văn làm Lưu gia tiểu nhi tử, tự nhiên mà vậy đảm đương lên cái này một cái trách nhiệm. Chỉ bất quá Lưu Văn trong con mắt không có một tơ một hào ánh sáng, phản phất bốn phía hết thảy đối với hắn mà nói đều chỉ bất quá là một chút cảnh tượng hư ảo, một dạng ảo giác. Hắn tựa như là một câu chết lặng khôi lỗi, chẳng qua là tại miễn cưỡng cưỡng sống tạm mà thôi. Tạo thành hắn hiện tại đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì hắn tình cảm chân thành bị Lưu Ly Chi thành hãm hại. Một người nếu như đã mất đi tình yêu của mình, một phần chân chân chính chính tình yêu, như vậy đối với người tạo thành trọng đại đả kích, là đủ để cho người cảm giác được tuyệt vọng. Nhất là hắn thân là một người nam nhân, một nam tử hán, lại ngay cả thê tử của mình cũng không có biện pháp bảo hộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thê tử của mình bởi vì chính mình nguyên nhân mà chết. Mà hết thảy này nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì hắn gọi Lưu Văn, hắn họ Lưu, là Lưu gia tử tôn. Mặc dù là một cái không có bất luận cái gì thân phận địa vị con thứ, nhưng trên thân cũng có được làm gia tộc thông gia thẻ đánh bạc, cũng chính vì vậy, thê tử của hắn mới có thể bởi vì chính mình nguyên nhân mà chết đi. Lưu Văn hai tay cứng ngắc tựa như là một bộ cương thi tay một dạng, chậm rãi cho Giang Nguyên trao giải. Không qua sông Nguyên cũng không có tiếp nhận, mà là thấp giọng tại Lưu Văn bên tai nói ra, chúng ta đơn độc trò chuyện chút. Lưu Văn không nói gì, hắn thậm chí không có mở hướng Giang Nguyên, phản phất vừa mới Giang Nguyên câu nói kia cũng không phải là đối với hắn nói một dạng. Hồn bay phách lạc, có lẽ cũng chỉ bất quá chỉ là hiện tại hắn bộ dáng khắc họa mà thôi. Đối với loại tình huống này, Giang Nguyên cũng không tức giận, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười một cái, lấy một loại càng thêm thấp giọng càng thêm thanh âm trầm thấp nói ra, ta có thể giúp ngươi báo thủ, tin tưởng ta, ta có được trợ giúp ngươi năng lực. Báo thủ. Nghe được hai chữ này, tựa như là một đám nhỏ ánh nến nhóm lửa tại Lưu Văn trong con mắt đầu, bên hai của hắn lại một lần nữa bể, nhớ tới vợ mình ấm giọng thì thầm. Lưu Văn rốt cục chính diện nhìn về hướng Giang Nguyên, tê thanh nói, ngươi thật sự có biện pháp trợ giúp ta báo thủ sao? Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là mỉm cười đáp lại, không có làm ra bất luận cái gì càng nhiều hứa hẹn, cũng không có lộ ra càng nhiều biểu lộ. Nhưng hoàn toàn chính là bởi vì như vậy, Lưu Văn ngược lại càng thêm muốn cùng Giang Nguyên trò chuyện chút. Nếu như nói chính mình tình cảm chân thành không có cách nào một lần nữa trở lại bên cạnh mình, như vậy chính mình hết thảy cũng chỉ còn lại có hai con đường có thể đi. Thứ một đầu chính là giống như bây giờ, thất hồn lạc phách vượt qua cuộc đời của mình. Thứ hai con đường chính là không tiếc bất cứ giá nào, nhớ ngày đó đối với mình tình cảm chân thành xuất thủ đám người kia thi triển ra báo thủ. Nếu như mình có năng lực lời nói, chính mình cũng không thể lại rơi vào hiện tại bộ dáng này. Lưu Văn rất nhanh tìm được một cái yên lặng gian phòng, cùng Giang Nguyên đơn độc gặp mặt. Lưu Văn không kịp chờ đợi nói ra, ngươi vừa mới nói lời đến tột cùng là có ý gì? Giang Nguyên cũng không sốt ruột, chỉ là hai chân khép lại tọa hạ vì chính mình cùng hắn rót một chén trà nóng. Giang Nguyên một bên pha trà, một bên khỏe miệng dương lên nói, nhân sinh như kỳ, chúng ta đại đa số thời điểm đều giống như quân cờ tại trên bàn cờ sát phạt, một số thời khắc là chúng ta sát phạt người khác, một số thời khắc là người khác sát phạt chúng ta. Nếu là chúng ta bị người khác sát phạt mà không cách nào báo thù, như vậy lại chẳng lẽ không phải là thế gian này là khiếp nhược nhất thống khổ sự tình? Chương 933, báo thù chương 933, báo thù. Giang Nguyên không nhanh không chậm pha được một bầu trà nóng, trên chén trà nhiệt khí lờ lờ, dần dần bao trùm lên hai người khuôn mặt. Những này nhiệt khí xem ở Lưu Văn trong mắt đầu, lại tựa như là một đoàn ngọn lửa báo cừu phát tán đi ra sóng nhiệt. Trong con mắt hắn cũng dần dần nhiễm lên một cỗ ngọn lửa báo cừu, nội tâm chỉ cần nhớ lại chính mình tình cảm chân thành người, chết tại trước mắt mình một khắc này, trong nội tâm của hắn bốc cháy lên liệt diễm liền không cách nào dập tắt. Giang Nguyên lời nói giống như là một cây châm một dạng, trực tiếp đâm vào Lưu Văn đáy lòng, để hắn cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm của mình, cái trán dần dần xuất hiện một tầng lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Nhân sinh như kỳ, trên bàn cờ, bất quá là người ta trận doanh ở giữa sát phạt thôi, ngẫu nhiên là người khác sát phạt chúng ta, ngẫu nhiên là chúng ta sát phạt người khác. Nếu như bị người khác khi dễ, nhưng không có biện pháp báo thù nói, chẳng lẽ không phải là cực kỳ bất tức thống khổ sự tình. Lưu Văn dốc hết toàn lực khống chế một chút tâm tình của mình, hít một hơi thật sâu, phun ra một ngụm trọc khí nói, ngươi đối với chuyện của ta biết bao nhiêu? Giang Nguyên thản nhiên nói, loại chuyện này có trọng yếu không? Trọng yếu là ta có được có thể trợ giúp ngươi báo thù năng lực, đồng thời cũng có được có thể trợ giúp ngươi ý nguyện. Lưu Văn trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn làm sao để cho ta tin tưởng ngươi có được có thể làm cho ta báo thù năng lực? Người lã ra năng lực vĩnh viễn không phải người ta đủ khả năng địch nổi, coi như ngươi thu được thang trời thi đua thứ nhất tên thì như thế nào đâu? Giang Nguyên không có đi cho mở miệng biểu hiện ra năng lực của mình, nên miệng mỉm cười lại đem một chén trà nóng nâng ở lòng bàn tay của mình. Lưu Văn gặp được Giang Nguyên tư thái, hắn lập tức có chút cúi xuống đầu mình, khẩn tình nói, tiên sinh, nếu như ngươi thật sự có năng lực có thể trợ giúp ta báo thù lời nói, như vậy thì xin ngươi phơi bày một ít lực lượng của mình. Giang Nguyên cười ha hả lấy ra một viên ngọc bội, giao cho Lưu Văn, nói, ta sớm đã biết ngươi sẽ như vậy, bởi vậy đặc biệt dẫn món đồ này. Lưu Văn nhận lấy ngọc bội, không khỏi có một ít cảm giác được nghi hoặc, bởi vì trong mắt hắn, cái này bất quá chỉ là một viên không gì sánh được qua quýt bình bình phỉ thúy ngọc bội mà thôi. Mặc dù hắn vẹn vẹn chẳng qua là một cái Lưu gia con thứ, trong nhà không có bất kỳ cái gì thân phận và địa vị, chỉ là một cái dùng cho thông gia công cụ, nhưng là ánh mắt của hắn cùng kiến thức là muốn so với người bình thường cao nhiều hơn nhiều. Đừng nói là một viên ngọc bội, cho dù là 12 thiên quân thế lực bên trong chí bảo, Lưu Văn cũng từng gặp qua một chút. Nhưng là cái kia một chút chí bảo khí tức trên thân cực kỳ phi phàm, xa xa không giống như là trước mắt cái này một ngọc bội như vậy phổ thông. Giang Nguyên cười nói, ngươi muốn hướng toàn bộ Lã gia báo thù đúng không? Lưu Văn nghe được Lã gia hai chữ, lập tức trán của hắn gân xanh nổi lên, trong mắt giận chi ý lấp lóe, nhanh chóng một chút đầu. Người Lã gia vì đem chính mình xem như bọn hắn lợi ích thông gia công cụ, trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình chém giết chính mình tình cảm chân thành. Nếu như có thể hủy diệt toàn bộ Lã gia lời nói, Lưu Văn đương nhiên là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Giang Nguyên đạo, ngươi đem miếng ngọc bội này đưa cho bất kỳ một cái nào người Lã gia, người kia tất nhiên sẽ giống như là bị Diêm Vương điểm danh một dạng. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Nghe Giang Nguyên lời nói, Lưu Văn trái tim không khỏi phanh 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 nhảy dựng lên, hắn lấy rất nóng ánh mắt nhìn xem trên tay mình viên này ngọc bội, nếu như viên này ngọc bội coi là thật có thể trợ giúp chính mình báo thù lời nói, như vậy chính mình dưới mắt chính là quào một cái ở thiên đại cơ hội người. Nhưng là, đây hết thể lại thật sự có thuận lợi như vậy sao? Lưu Văn cái này một cái trong đầu thật sự là vô cùng xoắn xuýt, một phương diện vô cùng muốn tin tưởng trước mắt viên này nho nhỏ ngọc bội hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp chính mình báo thù bản lĩnh, nhưng một phương diện khác lý trí của hắn lại đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, hết thể trước mắt không quá có khả năng trở thành sự thật, chẳng qua là một trận hướng về phía trước ngọc đẹp, phải biết đây chính là Lã gia nhà, Lưu Ly Chi thành bên trong binh bộ người cầm quyền, mỗi một cái đến từ Lã gia bên trong người, từ nhỏ đều sẽ chịu đựng rất nhiều tài nguyên tu luyện tới tiêu, cùng cực kỳ cao minh lão sư huấn luyện. Mỗi một cái người Lã gia thực lực nếu như có thể đạt tới tầng thứ nhất định lời nói, mới có tư cách lưu tại Lưu Ly Chi thành bên trong, bằng không mà nói đều là muốn bị đuổi đi ra mặt khác tiểu thành thị sinh hoạt. Có thể lưu tại Lưu Ly Chi thành bên trong người Lã gia, mỗi một cái đều là phi thường cường đại tu luyện tinh anh. Nếu như nói tại một viên ngọc bội liền có thể đánh giết một tên cửu nhân, như vậy không khỏi cũng quá mức tại đơn giản một chút. Lưu Văn hai tay ôm ngực, trong nội tâm của hắn thật sự là không gì sánh được dãy rủa. Loại chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài hoặc là thất bại nói, chỉ sợ chính mình tất sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá hắn loại sợ hãi này cùng thấp thỏm cảm xúc rất nhanh liền bị đè nén ở bởi vì tại hắn nhớ lại, chính mình tình cảm chân thành chết tại trước mắt mình, cùng chính mình trơ mắt nhìn xem chính mình tình cảm chân thành, không có cách nào xuất thủ tương trợ lúc loại kia tiếc nuối cảm giác. Hiện tại bày ở trước mặt mình, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái phi thường nhỏ bé cơ hội, nhưng dù sao cũng là một cái cơ hội, cho dù lại thế nào nhỏ bé, thủy chung là có khả năng thành công. Có hy vọng, dù sao cũng tốt hơn tại không có hy vọng tốt. Cùng cả một đời ngồi chờ chết, vất vất ức chẳng liệu một thương hung ác. Lưu Văn rốt cục hạ quyết tâm, hắn hung tợn nắm viên này ngọc bội nói các hạ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ta, bất quá ngươi yên tâm, coi ta xác nhận mình đích thật có thể có được lực lượng của ngươi thành công báo thù lời nói, ta tự nhiên sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Giang Nguyên trên khuôn mặt vẫn như cũng là hiện hiện một màn kia mỉm cười thản nhiên, không có nhiều lời bất kỳ lời nói, chỉ là chậm rãi lại đem một chén trà thơm cho pha tốt. Lưu Văn không gì sánh được cung kính ổn quyền, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, chuẩn bị tìm kiếm mình cựu nhân tiến hành thí nghiệm. Khi hắn rời khỏi gian phòng thời điểm, mới chậm rãi truyền đến một trận Giang Nguyên thanh âm. Giang Nguyên thản nhiên nói, nhân sinh có đôi khi tựa như ăn một chén trà, có đôi khi có lẽ thứ nhất chén không có cách nào thập toàn thập mỹ, nhưng là kiên trì lời nói, tương lai cũng chưa chắc sẽ có chúng ta nghĩ bết bát như vậy. Lưu Văn ở ngoài cửa, nghe Giang Nguyên những lời này, không khỏi nắm trong lòng bàn tay của mình bên trong ngọc bội lực đạo càng gia tăng 3 phần. Viên này ngọc bội đối với hắn mà nói chính là một cây đao, một thanh có thể trợ giúp hắn hướng mình cựu nhân báo thù đao. Chính mình đã từng tình cảm chân thành tại trước mắt của mình, sống sờ sờ bị người giết chết, nhưng mình lại bất lực, một loại này mãnh liệt thống khổ cảm giác, hắn thể nhất định phải gấp trăm ngàn lần trả thù. Lưu Văn đạt được Giang Nguyên trợ giúp đằng sau, thứ nhất cái nghĩ tới người chính là Lã Gia Lã Vi. Ngày đó đem thê tử của mình đẩy vào tử cảnh người, một trong số đó chính là cái này một cái Lã Vi. Lưu Văn gắt gao siết chặt chính mình quyền tâm, trong tay hắn đầu viên kia do Giang Nguyên đưa tặng ngọc bội, không ngừng tản ra một cỗ có chút ý lạnh. Nếu quả như thật dựa theo Giang Nguyên lời nói, chỉ cần đem viên này ngọc bội đưa tặng cho mình cựu nhân, như vậy tên kia cựu nhân liền sẽ xem như bị Diêm Vương điểm danh mở dạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Văn lẩm bẩm nói, nếu như ngày này là thật nói hiện tại vấn đề bèn bèn chỉ có một cái, phải làm thế nào đem viên này ngọc bội đưa tặng cho Lã Vi đâu? Chính mình cùng Lã Vi ở giữa lại không có bất kỳ quan hệ gì, nếu như vô duyên vô cớ đưa tặng cho hắn đồ vật lời nói, như vậy đối phương cũng chưa chắc sẽ nhận lấy. Chúng chi một khi đối phương chết, nếu như nguyên nhân trực tiếp cũng là bởi vì chính mình đưa tặng đồ vật, như vậy chính mình tất nhiên chạy không thoát quan hệ. Không bao lâu Lưu Văn liền nghĩ đến một cái tốt chủ ý, có thể đem viên này ngọc bội thuận lý thành chương đưa đến Lã Vi trên tay. Lưu Văn đột nhiên trong lòng trí tuệ đại thăng, khóe miệng cười lạnh nói, ta hoàn toàn có thể lợi dụng đối phương tham lam, chỉ cần đối phương tham lam trên tay của ta viên này ngọc bội, như vậy đối phương tất nhiên muốn nuốt một mình, tất nhiên muốn âm thầm đối với ta thực hiện độc thủ, vì bảo bối này, hắn khẳng định sẽ giấu giếm hành tung của mình, sẽ không muốn lấy khiến người khác biết. Bộ dạng này đến một lần lời nói, ta chẳng phải là liền có thể đạt tới che giấu hai mắt người mục đích. Người có đôi khi chính là bộ dáng này, một khi tại báo thù thời điểm, tiềm năng của mình liền sẽ từ từ triển khai, có thể chống rông sinh ra không ít trí tuệ đến. Nhất là tại đối với mình tình cảm chân thành báo thù lúc, trí tuệ con người sẽ từ từ khai phát đi ra. Giờ khắc này, Lưu Văn tâm lý triệt triệt để bị ngọn lửa báo cựu sở chiếm cứ, nhưng hắn đầu não lại lạ thường tỉnh táo lại, không ngừng tự hỏi kế hoạch này của mình chi tiết. Lưu Văn tay phải ngón tay không ngừng ma sát trên tay viên này ngọc bội, trong lòng âm thầm cầu nguyện đứng lên. Hy vọng cái này một cái tên là Giang Nguyên nam nhân cũng không có lừa gạt ta, bằng không mà nói tâm tình của ta chỉ sợ thật sẽ không chịu nổi loại hy vọng này đến tuyệt vọng trên lệch cảm giác. Lưu Văn từ khi lấy được Giang Nguyên cho hắn ngọc bội đằng sau, vẫn tự giam mình ở trong phòng đầu, không ngừng mô phỏng diễn luyện lấy kế hoạch của mình. Khi một người triệt triệt để bị báo thù dục vọng sở chiếm cứ đầu não thời điểm, trước mắt của hắn đều sẽ đã không còn bất kỳ vật gì bất luận cái gì ngăn cản hắn báo thù đều sẽ bị hắn ném tại sau đầu. Dòng dã một buổi tối thời gian, Lưu Văn đều không có một tơ một hào trong mắt, trong đầu trăm ngàn lần diễn luyện một lần kế hoạch của mình. Thẳng đến thứ nhị thiên thanh sáng sớm thời điểm, trời mới vừa tờ mở sáng, Lưu Văn cái kia một đôi tràn đầy tơ máu trong mắt đầu, dần dần dâng lên một sợi điên cuồng. Lưu Văn tê tiếng nói, người Lã Gia, các ngươi giết ta tình cảm chân thành, ta tình nguyện chết, cũng muốn để cho các ngươi cùng một chỗ theo ta xuống địa ngục bên trong. Vô luận đây có phải hay không có nguy hiểm cực lớn tính, ta đều nguyện ý liều chết thử một lần, chỉ vì mang theo các ngươi cùng nhau theo ta hủy diệt. Trên tay của hắn nắm thật chặt Giang Nguyên tặng cho hắn ngọc bội, phảng phất một cái người chết chìm cầm một cái hy vọng cuối cùng. Lưu Văn trong lòng trăm ngàn lần không ngừng la lên, hy vọng Giang Nguyên không có lừa gạt hắn, hy vọng viên này ngọc bội coi là thật có thần kỳ như vậy hiệu quả. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chấp hành kế hoạch của hắn. Giờ khắc này, Lưu Văn đầu não vô cùng rõ ràng, hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Mặc dù hắn là Lưu gia bên trong địa vị thấp nhất, thân phận nhất ti tiện nhi tử, nhưng là hắn cũng có được một chút cơ bản nhất thưởng thức. Lã Vi thích nhất sự tình chính là đi săn, tại Lưu Ly Chi thành phụ cận có chứ danh là Trời Chi hẻm núi địa phương. Ở trên Trời Chi trong hẻm núi đầu nghỉ lại lấy không ít sinh vật mạnh mẽ cùng một chút dược liệu quý giá, ở nơi này đi săn thường thường có thể thu hoạch được không ít thành quả. Lưu Văn ngồi ra tộc xe ngựa, cấp tốc tiến về lấy tiên trì hạ gốc. Trong tay hắn đầu thật chặt nắm chặt Giang Nguyên tặng cùng hắn ngọc bội, trong lòng lại một lần nữa mặc niệm, cầu nguyện đứng lên. Ta nhất định có thể giúp ngươi báo thù, Lã Vi, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh một cỗ báo thù xe ngựa nương theo lấy mãnh liệt hận ý, hướng phía Thiên Chi Hạp Cốc phương hướng chạy mà đi. Giang Nguyên đứng tại Lưu Ly Chi thành trên thang trời, Từ cao vãng nhìn xuống lấy Lưu Văn xe cộ hướng phía Thiên Chi Hạp Cốc phương hướng chạy. Giang Nguyên khỏe miệng cũng không khỏi đến lộ ra một sợi mỉm cười, nói rất tốt, một người nếu vì báo thù, thường thường là nguyện ý cùng ác ma làm bạn, dáng vẻ như vậy người vừa vặn làm việc cho ta. Liên để ngươi nhìn một chút, ta cho ngươi ngọc bội đến tột cùng lợi hại đến mức nào hiệu quả đi. Một khi nếm đến ngon ngọt lời nói, như vậy ngươi liền lên ta làm, người là không thể đủ từng ngon ngọt, một khi nếm đến ngon ngọt, thường thường liền sẽ không cách nào tự kiềm chế, rốt cuộc khó mà từ bỏ những này có thể làm cho ngươi điên cuồng lực lượng. Giang Nguyên tựa như là một cái trên bàn cờ không ngừng người đánh cờ, giờ khắc này Lưu Văn xem như con cờ của hắn, bắt đầu một đoạn báo thủ. Giang Nguyên mượn nhờ Thiên Chi kiếm hồn lực lượng, rất tự nhiên đem Lưu Văn hết thảy đều thu vào trong mắt. Kỳ thật Giang Nguyên cũng có một chút chờ mong, cái này một cái Lưu Văn hội như thế nào lợi dụng chính mình tặng cho hắn ngọc bội, đây cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Lưu Văn ngồi lấy ra tộc xe ngựa, rất nhanh liền đã tới Thiên Chi Hạp Cốc bên ngoài. Cái này một tòa đại hạp cốc bên ngoài bốn chỗ đều là lít nha lít nhít đi săn đám người, dù sao cái này một tòa Thiên Chi Hạp Cốc kỳ ngộ là phi thường nhiều, không ít có được dã tâm người đều muốn tới đây, thành quần kết đội tìm kiếm chút vận may. Vận khí phi thường tốt một chút lời nói, vô cùng có khả năng có thể cầm tới một hai gốc có giá trị không nhỏ dược liệu, kiếm lời nhỏ một bút. Không đến người tới chỗ này, nếu như không phải một vài gia tộc lớn tử đệ, có được phi thường cao cường thực lực hộ vệ bảo vệ nói, bọn hắn cũng không dám hướng Thiên Chi Hạp Cốc nội bộ đi đến. Thiên Chi Hạp Cốc nội bộ càng đi độ sâu nhập, càng là có được một chút thực lực không gì sánh được sinh vật đáng sợ chiếm cứ. Lưu Văn ánh mắt trong đám người không ngừng tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được hắn muốn tìm người. Đó là cả người cao phi thường thẳng, không sai biệt lắm gần 2 mét thanh niên cường tráng. Nam nhân này một tấm kia bạch bạch tịnh tịnh trên mặt, không hề nghi ngờ là trải qua rất nhiều năm tỉ mỉ bảo dưỡng, xem xét chính là một cái từ nhỏ sinh hoạt phi thường ưu việt con em nhà giàu. Lạp Vi, Lưu Văn trong lòng hận hận nghĩ lấy, năm đó ngươi cướp đi thê tử của ta tính mệnh, hôm nay ta liền muốn mạng chó của ngươi đến trả. Ngọn lửa báo cừu cháy hừng hực lấy, hắn không thể giờ phút này liền chính tay đâm cừu nhân của mình. Nhưng là Lưu Văn mặt ngoài lại đem hết toàn lực giả dạng, vai diễn làm ra một bộ trấn định tự nhiên bộ dáng. Bởi vì hắn biết nếu như mình đánh cổ động rắn lời nói, không những không thể trợ giúp thê tử của mình báo thù, ngược lại sẽ ngay cả mình cũng lâm vào một trận tình cảnh nguy hiểm. Mà Lưu Văn Cương đến Thiên Chi Hạp Cốc bên ngoài, người chung quanh liền nhao nhao nhận ra hắn, không khỏi lộ ra một trận đồng tình ánh mắt. Ai cũng biết, Lưu Văn bất quá là một cái dùng cho thông gia khôi lỗi mà thôi. Dáng vẻ như vậy người ở nội bộ gia tộc căn bản không có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói. Lưu Văn đối với những ánh mắt này nhìn như không thấy, chỉ là chăm chú siết chặt Giang Nguyên tặng cùng mình ngọc bội. Chương 934, Giang Nguyên ngọc bội chương 934, Giang Nguyên ngọc bội Giang Nguyên tặng cùng hắn ngọc bội, giờ phút này đang không ngừng tản ra một trận ý lạnh, phản phất tựa như là đang nhắc nhở hắn, ngàn vạn không thể mất đi tỉnh táo, nhất định phải càng lánh cốc hơn, nhất định phải có sát phạt quyết đoán tâm, mới có thể trợ giúp thê tử của mình báo thù. Chân chính quả quyết tàn nhẫn thợ săn mãi mãi cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ra sát ý của mình, chỉ có tỉnh táo đợi chờ mình con mồi xuất hiện sơ hở thời điểm, chính mình mới sẽ thi triển ra lôi đình một kích, trực tiếp đem đối thủ cầm xuống. Tàn nhẫn. Lưu Văn tâm lý không ngừng mặc niệm lấy hai chữ này. Những người khác nhìn thấy Lưu Văn cái này một bộ dáng, không khỏi trong ánh mắt đồng tình càng nồng đậm, bọn hắn cho là Lưu Văn có lẽ là không dám nói lời nào, bởi vậy mới trầm mặc không nói. Lưu gia này tiểu nhi tử quả nhiên là quá đáng thương nha, nghe nói năm đó cũng là bởi vì mặt khác người Lã gia muốn đem hắn xem như là trao đổi ích lợi công cụ, cho nên mới cưỡng ép đem hắn tiếp trở về Lưu gia. Nghe nói hắn trong gia tộc địa vị liền cùng hạ nhân không sai biệt lắm, nếu như không phải là vì duy trì một chút mặt ngoài thể diện thậm chí sinh hoạt tình huống, còn không bằng hạ nhân. Dù sao hắn là tại bên ngoài sinh nha, chính là vụng trộm sinh ra tới con hoang, tự nhiên không có khả năng nhận được đến cái gì chào đón. Có chút khi dễ hắn hạ nhân, chỉ sợ cũng là âm thầm đạt được thụ ý. Một người nhân sinh nếu như vậy con lời nói, như vậy chỉ sợ còn không bằng ngay tại chỗ tìm một cái giếng nhảy đi xuống đâu. Thiên Chi Hạp Cốc bên ngoài ngư long hỗn tạp, rất nhiều người nhìn xem cái này một cái lưu ly chi thành cầm quyền gia tộc tiểu nhi tử, riêng phần mình lộ ra khác biệt biểu lộ. Có người tại cay độc chế giễu, có người cũng lộ ra một trận đau lòng đồng tình. Bất quá Lưu Văn rất tự động đem người chung quanh đối đại ánh mắt của mình che giấu hết, chỉ là không ngừng trong đầu mô phỏng lấy kế hoạch. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lavi, phảng phất muốn đem hắn ăn tươi đi xuống giống như. Cứu hận khắc cốt minh tâm. Cái kia chuyện cũ ký ức liên tục không ngừng tràn vào trong óc của mình, Lưu Văn con mắt dần dần huyết hồng, hắn nhớ lại chính mình tình cảm chân thành, tận mắt ở trước mặt hắn bị giết chết cảnh tượng. Lã Vi tựa hồ cũng cảm ứng được ánh mắt của hắn, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Lã Vi bốn bề còn có hai vị Lã gia phú gia công tử, bọn hắn thấy cảnh ấy, cũng không khỏi đến cảm thấy không vui. Bên trong một cái cầm nhọn nam tử cao gầy nói cái kia Lưu Văn chỉ bất quá chính là cái con hoang, vậy mà cũng dám nhìn chúng ta như vậy, không bằng chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lã hơi đưa tay nào nói, hắn chính là cái tiểu nhân vật, tựa như là cái gánh xiếc thú như cái thằng hề mở dạng, chúng ta không có công phu lãng phí ở trên người hắn. Căn cứ đáng tin người chứng kiến, Thiên Chi Hạp Cốc xuất hiện một đóa liệt hỏa tiên liên, chúng ta chỉ cần đem hết thể lực chú ý đặt ở cấp đoạt trên người nó. Liệt hỏa tiên liên. Nói đến đây cái danh tự, vừa mới một cái kia cằm nhọn nam tử cao gầy, trong mắt cũng không khỏi đến lóe lên một sợi tham lam cùng lửa nóng. Cằm nhọn cao thủ thanh niên nam tử cũng không khỏi đến khô khốc nói luyện ngục tiên quân phi thường yêu thích thu thập loại này dược liệu quý giá, nếu như chúng ta có thể có được cái này một đóa liệt hỏa tiên liên, nói không chừng có cơ hội có thể có được luyện ngục thiên quân chỉ điểm. Lã Vi lắc đầu nói, thiên quân bọn họ gần đây tựa hồ xuất hiện một ít chuyện, tựa hồ tạm thời rất khó quất đến mở thân thể, chúng ta chỉ sợ rất khó chiếm được cái gọi là thiên quân chỉ điểm, không trải qua đến liệt hỏa tiên liên, hẳn là có thể đủ đổi lấy một chút luyện ngục thiên quân chân quý pháp mạch. Nói được nơi này, Lã Vi trong ánh mắt cũng không khỏi đến nổi lên một vòng thật sâu lửa nóng. Một khi đạt được Thiên Chi Hạp Cốc bên trong cái này một đóa liệt hỏa tiên liên, như vậy thì có thể đổi lấy đến luyện ngục thiên quân chân quý pháp mạch. Luyện ngục thiên quân cũng sớm đã ban bố một đầu lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có thể cầm tới một chút cùng hỏa diễm có liên quan thiên tài địa bảo, như vậy thì có thể cùng hắn tiến hành giao dịch, đạt được một chút luyện ngục thiên quân sáng tạo ra được pháp mạch. Luyện ngục thiên quân thế nhưng là chuyên môn tu luyện hỏa diễm tương quan pháp mạch, thật sự là cùng mình xứng đôi trình độ quá cao. Lã gia bản thân liền là lấy hỏa diễm tương quan pháp mạch nổi danh, nhưng là lần này nguyên vị diện bên trong cường đại nhất hỏa diễm pháp mạch người sở hữu, không hề nghi ngờ chính là luyện ngục thiên quân. Cao thủ đứng đầu nhất sáng tạo ra đứng đầu nhất pháp mạch, hơn nữa còn là vừa nhất phối chính mình. Cái này cũng trách không được Lã Vi giờ phút này trong lòng không gì sánh được khát vọng đạt được liệt hỏa tiên liên. Hắn căn bản là liền một lát ánh mắt cũng không có đặt ở một cái kia Lưu Văn trên thân, trong mắt hắn, dáng vẻ như vậy mặt hàng ngay cả để hắn ngừng chân một lát năng lực cũng không có, hiện tại hắn chỉ muốn lấy được liệt hỏa tiên liên. Lã Vi phân phó bốn bề thủ hạ nói chúng ta thu thập một chút, tranh thủ thời gian tiến về Thiên Chi Hạp Cốc nội bộ, bằng không mà nói một khi bị những người khác nhanh chân đến trước, chúng ta còn muốn bỏ phí một chút công phu giết chết bọn hắn. Hắn trong lời nói vậy mà đã là như vậy sắc bén cùng độc ác. Bất luận kẻ nào một khi vượt lên trước một bước đạt được hắn nhìn chúng đồ vật, hắn liền muốn đại khai sát giới, cách làm này e là cho dù là làm ngang ngược vô lý cường đạo bất quá cũng như vậy mà thôi. Cái kia cầm nhọn nam tử cao gầy lại là có chút lắp bắp nói, "Lã thiếu, chúng ta nếu như ở trên trời chi trong hẻm núi đại khai sát giới, tựa hồ cùng Lưu Ly Chi thành luật pháp không quá phù hợp đi, một khi bị người bẩm báo bản ra lời nói, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít phiền phức." Lã hơi đưa tay nào nói, "Lưu Ly Chi thành luật pháp trưởng quản tại chúng ta người Lã gia trong tay đầu. Thế hệ này người chấp pháp chính là ta thúc thúc, ngươi hiểu đi." Cằm nhọn nam tử cao gầy vẫn như cũng là hơi nghi hoặc một chút, nói thế nhưng là luật pháp chính là luật pháp, giấy trắng mực đen nhà, liền xem như ngươi thúc thúc muốn đối với ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân người, cũng chỉ sợ không quá có thể làm được đến đi. Lã Vi biểu lộ hơi có chút không vui, trong đầu của hắn cũng không khỏi đến âm thầm đầu đen rau muốn đứng lên, có chút phú gia công tử cả ngày uống rượu làm vui, bên người đều là chút mỹ tiểu đường, xa vào tại ôn nhu hương bên trong, quả nhiên là một chút kinh nghiệm đều không có, mình đều đã nói rõ ràng như vậy, hắn nhưng vẫn là không hiểu nhiều. Quả nhiên là một cái giá áo túi cơm. Lã Vi bên người một cái người lùn cười nói, luật pháp cố nhiên là luật pháp, nhưng là cuối cùng cũng là muốn dựa vào người đến chấp hành nha. Cằm nhọn nam tử cao gầy cũng biết mình nói sai, không khỏi nói, "Ân, các ngươi nói rất đúng." Lã Vi cùng người chung quanh đơn giản phân phó một trận, liền nhanh chóng chạy tới Thiên Chi Hạp Cốc chỗ sâu, muốn đem liệt hỏa tiên liên cấp tốc cầm tới trong tay của mình. Thẳng đến hắn rời đi, hắn cũng không có đem một lát lực chú ý đặt ở Lưu Văn trên thân. Nhưng Lưu Văn lại là nương tựa theo Giang Nguyên đưa tặng cho hắn một bội, đem những người này đối thoại rõ ràng đều nghe cái rõ ràng. Lưu Văn lẩm bẩm nói, nguyên lai bọn hắn tiến về Thiên Chi Hạp Cốc chỗ sâu là vì liệt hỏa tiên liên, quá tốt rồi, thật sự là trời cũng giúp ta, thật là một cái cơ hội tuyệt hảo. Viên này nho nhỏ ngọc bội, vậy mà liền có thể làm cho ta nghe được rõ ràng những người này đối thoại, miếng ngọc bội này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái kia gọi là Giang Nguyên nam nhân đưa tặng cho ta viên này ngọc bội, có lẽ thật sự có biện pháp có thể trợ giúp ta báo thù. Nghĩ đến nơi này, Lưu Văn trong đầu không khỏi đối với Giang Nguyên thủ đoạn càng thêm bội phục đứng lên, đồng thời hắn cũng đối với trước mắt cái cơ hội này không gì sánh được phù hợp lấy kế hoạch của mình, cảm thấy vô cùng ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Nếu Lã Vi là vì tiến về Thiên Chi Hạp Cốc chỗ sâu, cầm tới cái kia một đóa chân quý liệt hỏa tiên liên, như vậy chính mình tự nhiên cũng hẳn là cấp tốc đuổi theo. Hiện tại chính mình mặc dù tình huống rất tồi tệ, thân phận rất hèn mọn, nhưng lại hoàn toàn bởi vì như thế, ngược lại sẽ không khiến cho đối phương cảnh giác cùng lực chú ý, bộ dạng này dễ dàng hơn với mình hành động. Lại thêm vừa mới trên tay của hắn viên này đến từ Giang Nguyên Ngọc Bội phát huy ra nghe trộm năng lực, để hắn cảm giác đến mừng rỡ không thôi. Hiện tại hắn đã có một ít đối với Giang Nguyên năng lực cảm giác được tán thành cùng bội phục. Quyết định những người khác đối thoại có lẽ hoàn toàn chính xác không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình, nhưng là nếu như có thể làm được thần không biết quỷ không hay nghe trộm, như vậy loại vật phẩm này không hề nghi ngờ là giá trị liên thành thủ đoạn. Lưu Văn nắm thật chặt đến từ Giang Nguyên Ngọc Bội, trong đầu đã có một ít cảm giác được kinh hỉ, đồng thời lại có một chút báo thù tâm thần bất định cùng sợ hãi. Lưu Ly Chi thành tổng cộng chính là do Lưu gia nhân cùng người Lã gia lẫn nhau trưởng quản. Chính mình làm Lưu gia tiểu nhi tử, hơn nữa còn là con thứ, bản thân liền không có thân phận gì cùng địa vị, chớ nói chi là tài nguyên gì cùng nhân mạch. Một khi bị người phát hiện, chính mình hướng người Lã gia khởi xướng báo thù, như vậy không hề nghi ngờ chính mình liền sẽ lâm vào một trận tình cảnh cực kỳ nguy hiểm bên trong. Nhưng là Lưu Văn chỉ cần hai mắt nhắm lại, liền sẽ nhớ tới chính mình tình cảm chân thành, ngạnh sinh sinh tại trước mắt của mình, bị người Lã gia bức cho chết, từng cảnh tượng ấy ký ức tựa như là từng cây châm, không ngừng kích thích trái tim của hắn. Nếu như không phải gặp Giang Nguyên lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã triệt triệt để biến thành cái xác không hồn. Nhưng là hiện tại nếu Giang Nguyên đưa cho hắn cơ hội, hắn tự nhiên muốn dốc hết toàn lực liệu một lần. Mà lần này cơ hội có thể là hắn đời này chỉ có một cơ hội, một khi chính mình không có cách nào nắm chắc được lần này cơ hội lời nói, hắn chỉ sợ kiếp này đều không còn có biện pháp báo thù, trên đời này chuyện thống khổ nhất chẳng lẽ không nhìn thẳng vào chính mình, trước mắt rõ ràng có cơ hội, nhưng mình nhưng không có bắt lấy nắm chắc sao. Loại kia thất bại qua sau hối tiếc chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận, Lưu Văn đã thưởng thức qua một loại này cảm thụ, hắn nhìn xem chính mình tình cảm chân thành ở trước mặt mình bị người giết chết, nhưng không có biện pháp làm ra bất kỳ phản kháng, loại này lòng chua xót cùng tiếc nuối hắn thực sự không muốn lại trải qua thứ nhì lần. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi bước nhanh hơn, cũng cao tốc hướng phía Thiên Chi Hạp Cốc chỗ sâu hành động. Thiên Chi Hạp Cốc mặc dù có được không ít thiên tài địa bảo, nhưng cũng chính vì vậy, thường thường có một chút thực lực không gì sánh được cường hãn kỳ chân dị thú, đối với mấy cái này tiền tài địa bảo tiến hành ngấp nghé cùng chờ đợi. Trời biết hẻm núi bên ngoài còn dễ nói nguy hiểm cấp độ cũng không có cao như vậy, nhưng là càng đi bên trong đi, thiên chi hạp cốc bên trong cũng là có được không ít thực lực cường hãn man hoang dã thú. Lưu Văn thực lực mặc dù đích thật là tương đương qua quýt bình bình, nhưng là trên tay của hắn viên này đến từ Giang Nguyên Ngọc bội lại không ngừng tản ra một trận màu thủy lam ánh sáng, hộ tống hắn cao tốc tiến lên. Trên đường mặc dù cũng đã gặp qua một chút thực lực cao cường dã thú, nhưng cũng may Giang Nguyên Ngọc bội lực uy hiếp bên dưới, những dã thú này cũng đàng hoàng không dám dẫn đầu phát động công kích. Không bao lâu, Lưu Văn đã tìm được Lã Vi chỗ ở. Lưu Văn rối cổ, cẩn thận quan sát đến Lã Vi một đoàn người hiện trạng. Lã Vi đã tìm tới chính mình mục tiêu, liệt hỏa tiên liên. Một đóa tựa như là thiêu đốt lên hỏa diễm hoa sen ngay tại một chỗ trong hàn đàm lặng lặng nở rộ lấy. Đây rõ ràng chính là một đóa tràn đầy hỏa diễm khí tức hoa sen, nhưng là nó chỗ thân ở hoàn cảnh lại là tại một chỗ vô cùng băng lãnh ao nước nhỏ bên trong, hai loại hoàn toàn tương phản hai loại tính chất lực lượng lẫn nhau rắc rối dây dưa, ngược lại cho đóa hoa sen này tràn đầy một loại hương vị thần bí. Lưu Văn thấy cảnh ấy, trong đầu cũng không khỏi đến bỗng nhiên chấn động nói xuất thân hàn đàm, liệt hỏa đốt thân, đây là cao nhất phẩm cấp liệt hỏa tiên liên. Mặc dù hắn tại Lưu gia bên trong địa vị không cao, nhưng là Lưu gia bên trong tin tức con đường lại là y theo lấy lệ cũ cùng quy tắc, là cho hắn mở ra lấy, cũng bởi vậy Lưu Văn đối với loại thiên tài địa bảo này kiến thức xa xa không phải người bình thường có thể so bì. Liệt hỏa tiên liên trên thực tế cũng là bị nghiêm ngặt phân chia thành vì rất nhiều cấp bậc, bởi vì phẩm cấp ở giữa to lớn khác biệt, cao nhất phẩm cấp liệt hỏa tiên liên cùng cấp thấp nhất chính lệnh, thậm chí gần như không thể lấy bị nhận làm là cùng một loại thiên tài địa bảo. Hiện tại bày ở tất cả mọi người trước mắt cái này một đóa liệt hỏa tiên liên, không hề nghi ngờ chính là cao nhất phẩm chất, giá trị xa xa không cách nào đánh giá. Lưu Văn cũng không khỏi đến đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt đầu không ngừng tản ra một loại lửa nóng khí tức. Nếu như ta có thể có được cái đồ chơi này lời nói, chẳng phải là có thể làm cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Lưu Văn nhịn không được nghĩ đến. Liệt hỏa tiên liên bản thân liền là thiên tài địa bảo bên trong người nổi bật, huống chi nơi này là cao nhất phẩm chất, có được có thể khiến người thoát thai hoàn cốt, một lần nữa tạo nên nhân sinh vĩ đại tiềm lực. Một khi có thể có được nàng, như vậy thì tương đương với mở ra một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Cùng Lưu Văn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ người, trên thực tế nhiều vô số. Nhất là Lã Vi bên người mấy cái kia con em nhà giàu cũng không khỏi đến trong lòng lửa nóng không gì sánh được, âm thầm siết chặt chính mình quyền tâm. Bọn hắn mặc dù đều là mặt ngoài Lã Vi bằng hữu, nhưng trên thực tế chính là vì người Lã gia thế lực mà tận lực a du đỉnh hót. Nói khó nghe một chút, bọn hắn chẳng qua là vì ham người Lã gia gia đại nghiệp đại lực ảnh hưởng cùng thế lực, bởi vậy mới không tiếp tại Lã Vi bên người làm thiệp cầu. Nhưng là nếu như không phải sinh hoạt bức bách, không có cách nào lựa chọn, ai lại nguyện ý làm thiệp cầu đâu? Nếu như có thể đạt được cái này một đóa liệt hỏa tiên liên lời nói, như vậy bọn hắn liền rốt cuộc không cần làm thiệp cầu. Bất quá đáng tiếc là Lã Vi ánh mắt tựa như là có thể xem thấu tâm tư của bọn hắn một dạng, lạnh lùng bắn phá mà qua. Bị liếc nhìn qua những phú gia công tử này bọn họ, cũng không khỏi trong đầu đứa ra khí lạnh. Lã Vi tự nhiên là xem thấu những người khác ý nghĩ, thư lạnh nói, các ngươi tựa hồ rất ưa thích món đồ này thôi, không quan hệ, con người của ta rất hào phóng, nếu như các ngươi nếu mà muốn, ta có thể cho các ngươi. Bốn bề những cái kia phú gia công tử bọn họ nghe nói như thế, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục phủ nhận nói ra, chúng ta đối với món đồ này, mặc dù đích thật là có một ít hứng thú, nhưng là cũng chỉ có Lã công tử, ngài mới xứng với chân quý như vậy bảo vật ta. Chương 935, từng bước xâm nhập chương 935, từng bước xâm nhập mấy vị kia phú gia công tử bọn họ mặc dù trong đầu cũng rất muốn món này liệt hỏa tiên liên, nhưng là trên miệng là tuyệt đối không thể nào thừa nhận. Trên đời này đồ tốt, chỉ cần là cái đầu góc người bình thường tự nhiên đều muốn, nhưng chính là bởi vì đầu góc bình thường, mới hiểu được một cái đạo lý, đồ tốt chỉ có đầy đủ thực lực người mới có thể đủ để bảo vệ. Có một ít thời điểm cơ hội thường thường sẽ ngụy trang thành bẫy dập, nhưng cũng có một chút thời điểm, bẫy dập cũng sẽ ngụy trang thành cơ hội. Một khi vì cái này một đóa liệt hỏa tiên liên đắc tội Lã Vi, như vậy chỉ sợ chẳng những là không có cách nào đạt được liệt hỏa tiên liên, thậm chí còn có thể bởi vì đắc tội Lã Vi mà mất đi tính mạng của mình. Dưới gầm trời này, trái lương tâm sự tình rất nhiều người sẽ làm, nhưng không có người sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Bởi vậy những phú gia công tử này, bọn họ quyền hành lợi và hại đằng sau, tự nhiên là lộ ra một bộ định nọt thần sắc, không ngừng định nọt Lã Vi. Lã Vi cười lạnh, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại cái kia một đóa tiểu hàn trong đàm liệt hỏa tiên liên bên trên. Hồ nước nho nhỏ bên trong không ngừng bốc lên một sợi lại một sợi khí tức lạnh buốt, cho dù một đoàn người cùng hồ nước này cách không ít khoảng cách, nhưng cũng có thể theo cơn gió mà cảm thụ được trong gió đầu lạnh buốt lạnh leo thấu xương. Rét lạnh đến cực hạn. Một cái kia ao nước nhỏ tựa như là một khối đến từ địa ngục băng cứng một dạng, tản ra một loại giá rét thấu xương. Lã Vi cao mày nói, cao nhất phẩm chất liệt hỏa tiên liên mặc dù chân quý, nhưng là muốn hoàn chỉnh lấy được, hơn nữa còn là tại như thế lạnh buốt ao nước nhỏ bên trong, cầm tới hay là cần bỏ phí một phen công phu. Mà lại như thế dược liệu hi hữu, nhất định có bất phàm sinh vật tiến hành chờ đợi. Lã Vi cũng không hổ là đương đại Lã gia tinh anh tử đệ một trong, cũng không có bởi vì thấy được bảo vật chân quý liền mất lý trí, ngược lại là cực kỳ tỉnh táo suy nghĩ cùng phân tích đứng lên, càng là dược liệu quý giá, càng là dễ dàng nhận một chút cực kỳ chân quý cùng bất phàm sinh vật ngấp nghé cùng thủ hộ. Cái này một đóa liệt hỏa tiên liên, chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Trung quanh con em nhà giàu bọn họ cũng không khỏi đến liên tục tán dương, Lã huynh nói cực phải à, hàn đàm này phía dưới tất nhiên có cực kỳ cao cường man thú thủ hộ, mà lại chúng ta từ bên ngoài mảy may nhìn không ra, cái này đủ để chứng minh đầu này man thú cực kỳ am hiểu ẩn tàng tự thân. Lã Vi tự động không để ý đến những phú gia công tử này bọn họ cung duy. Hắn cao mày cẩn thận suy tư, phải làm thế nào có thể an toàn mà hoàn chỉnh lấy được cái này một đóa liệt hỏa tiên liên. Nửa ngày qua đi, Lã Vi lắc đầu nói, nếu là cao nhất phẩm chất liệt hỏa tiên liên, như vậy thủ hộ lấy hắn man thú nhất định bất phàm, ta cũng không thể không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Vừa dứt lời, trên người hắn vậy mà chậm rãi xuất hiện một sợi lại một sợi khí tức màu vàng, ngay sau đó trên hai cánh tay của hắn, chậm rãi bao trùm lên một tầng lân phiến màu vàng, những lân phiến này tựa như là cao cấp nhất chiến giáp, có thể hoàn mỹ bảo vệ được thân thể của hắn. Nhất làm cho người cảm giác được rung động là, Lã Vi cái kia một đôi con ngươi vậy mà biến thành triệt triệt để màu hoàng kim. Một đôi này con ngươi màu hoàng kim, phản phất chính là thế gian này trí cao vô thượng quân vương ánh mắt, bất luận kẻ nào gặp được một đôi này con ngươi, cũng không khỏi đến hai chân như nhũn ra, cúi đầu xưng thần. Lã Vi chuẩn bị chân chính động thủ, chung quanh con em nhà giàu bọn họ không khỏi mừng rỡ, cung duy càng thêm nóng lạc. Lã gia đời đời kiếp kiếp tổ truyền long thần quyết cao thâm mặt chắc, hẳn là hôm nay may mắn thấy một lần, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Nghe nói người Lã gia cùng long tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, bởi vậy mới có thể phá lệ thu hoạch được long thần quyết tiến hành luyện tập, một khi thân thể long hóa lời nói, cũng liền có thể có được một bộ phận long tộc lực lượng. Long hóa sau khi hoàn thành thân thể, chỉ sợ xa xa không phải phổ thông người tu hành đủ khả năng sánh ngang. Diệu a diệu a, có long hóa đằng sau thân thể, như thế nào lại sợ sệt cái này một nho nhỏ hàn đàm đâu? Cho dù hàn đàm phía dưới có thủ hộ liệt hỏa tiên liên man thú, chỉ sợ cũng chỉ sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Những con cái nhà giàu này thải hứng thí, tựa như là như nước chảy liên tục không ngừng hướng phía Lã Vi trên thân đập mà đến. Long hóa đằng sau Lã Vi, thân hình không khỏi tăng vọt trọn vẹn trứng gấp đôi, phối hợp bên trên người hắn một loại kia vương giả bình thường khí tức khủng bố, tựa như là một đầu cỡ nhỏ quái vật. Lã Vi hai tay năm ngón tay khép lại siết chặt một phen, thản nhiên nói, một giai đoạn long hóa, hẳn là liền đầy đủ ứng phó tình huống hiện tại. Thân thể của hắn di động với tốc độ cao, nhanh đến mẹn mẹn chỉ có thể để cho người ta thấy rõ một chút mơ mơ hồ hồ hư ảnh, thân hình đã tại trong chốc lát tiếp cận trong hàn đàm liệt hỏa tiên liên. Loại này kinh khủng cao tốc, lập tức lại là để chúng quanh con em nhà giàu bọn họ một trận kinh ngạc, đồng thời trong lòng bọn họ cũng không khỏi đến âm thầm nghĩ mà sợ đứng lên. Liệt hỏa tiên liên một loại này đồ vật bản thân liền là cực kỳ có lực hấp dẫn, bọn hắn vừa mới cũng là có một chút tiểu tâm tư, muốn âm thầm đem nó đánh cắp đến trên tay mình. Bất quá bây giờ nhìn thấy Lã Vi bày ra loại thực lực này, bọn hắn cũng không khỏi đến chỗ may mắn chính mình vừa mới không hề động lệnh ra đầu óc, bằng không mà nói Lã Vi muốn giết mình, thực sự liền cùng nghiền chết một con kiến, không hề khác gì nhau. Có nhiều thứ không phải là của mình, nhất định cũng không phải là chính mình. Không ít người không khỏi âm thầm nhau nhau cảm thán đứng lên. Lã Vi chui vào trong hàn đàm sau, mặc dù cảm giác quanh thân đều có lấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt ý lạnh đến tận xương thủy, muốn xâm nhập tiến vào, bất quá cũng may vậy rồng của hắn năng lực phòng ngự cực mạnh, đem cái này một chút lạnh lẽo thấu xương hương vị cho hơi ngăn cách một chút. Nhưng hắn cũng thật sâu minh bạch, trạng thái của mình không thích hợp tại loại này rét lạnh như thế địa phương ngây ngốc quá lâu, bởi vậy hắn nhanh chóng hướng phía liệt hỏa tiên liên phương hướng tiến lên, khát vọng tốc chiến tốc thắng. Ngay tại lúc gâm u trong hàn đàm, một đôi không gì sánh được ánh mắt lạnh như băng, lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lã Vi hoàng kim đồng cũng là một trận lấp lóe, hắn long hóa đằng sau đôi mắt tầm mắt cực kỳ cứng hãn, lập tức liền phát hiện trốn ở trong tối đồ vật. Đó là một đầu toàn thân màu đen cự mãng, trong miệng ngay tại phun lưỡi phát ra tê tê âm thanh, tựa hồ tựa như là một cái trong nước vương giả căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt. Trong ánh mắt của nó tràn đầy lãnh khốc sát lục, tựa hồ đem chính mình xem như một cái trong mâm bữa ăn ngon. Lã Vi bỗng nhiên gặp được dáng vẻ như vậy một cái man thú, cũng không khỏi cảm giác tê cả da đầu. Nhưng là long hóa đằng sau, tâm tình của hắn vượt xa bình thường trạng thái, tại vượt qua ban đầu giai đoạn rung động đằng sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đánh giết cái này một cái cự mãng. Chỉ cần giết chết cái này một cái cự mãng lời nói, như vậy cái kia một đóa liệt hỏa tiên liên, không hề nghi ngờ cái này sẽ là chính mình vật trong bàn tay. Bất quá Lã Vi còn không có động tác, một cái kia màu đen cự mãng lại là trong vô thanh vô tức dần dần tiếp cận hắn, tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn giết chết. Nhân loại luôn luôn ưa thích đi săn con mồi đằng sau cướp đoạt con mồi trên thân chân quý bộ vị. Nhưng là thật tình không biết, con mồi cũng tương tự ưa thích đi săn, mục tiêu của bọn hắn đồng dạng là nhân loại huyết đủ. Nhất là tại một cái cự mãng màu đen trong mắt đầu, long hóa trạng thái dưới Lã Vi, đơn giản chính là một trận siêu cấp lớn dinh dưỡng thuốc bổ. Tu luyện long thần quyết đằng sau, sẽ sinh ra một sợi phi thường thuần túy long huyết. Cái này một cái dưới hàn đảm cự mãng màu đen, nếu như có thể đạt được một giọt long huyết lời nói, thậm chí hắn cũng có khả năng rút đi chính mình mãng xà chi thân, sinh ra một tia rồng trạng thái. Cự mãng màu đen lặng yên không tiếng động di động với tốc độ cao, tại Lã Vi trung quanh một chút quay trung quanh, đem hắn có thể chạy trốn bộ vị đều bị ngăn cản. Lã Vi mặt không thay đổi tùy ý cái này một cái cự mãng màu đen động tác, phản phất tại nói tùy ý biểu diễn của ngươi. Thậm chí thẳng đến cự mãng màu đen mở ra huyết tinh không gì sánh được mưa như chút nước miệng lớn, mang theo cực kỳ mùi hôi thối cự xà miệng, như muốn sau khi thôn vệ, Lã Vi đồng dạng là không có động tác. Lã Vi thậm chí trực tiếp tiến nhập cự mãng màu đen trong mồm. Cự mãng màu đen đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, nhưng lại là một trận cuồng hỉ. Tựa hồ cự mãng màu đen ngay tại vì mình mỹ thực mà cảm giác được không gì sánh được phân chấn. Nhưng là cái này một sợi khoái hoạt cùng cuồng hỉ cũng không có tiếp tục bao lâu, cự mãng màu đen liền từ trong bụng bị người sống sờ sờ xé mở hai nửa. Nghẹn ngào một tiếng, vừa mới còn tựa như là trong nước vương giả cự mãng màu đen, vậy mà trong khoảnh khắc liền đã mất mạng tử vong. Lã Vi toàn thân tắm rửa lấy cự mãng màu đen mãng xà chi huyết, không khỏi liếm liếm bờ môi của mình. Long hóa trạng thái dưới nó, sức chiến đấu thật sự là có một ít cường hãn, liền xem như cái này một cái trong nước vương giả, ở trước mặt hắn cũng bất quá là không chịu nổi một kích. Nhưng là ngay tại hắn đánh chết mãng xà màu đen chuẩn bị đi tiếp thu chiến lợi phẩm thời điểm, lại phát hiện liệt hỏa tiên liên, vậy mà đã bị người cho lặng lẽ cướp đi. Kết quả này, lập tức để Lã Vi bạo nộ rồi đứng lên. ai cướp đi đồ của ta? Lã Vi gân xanh nổi lên, trong chốc lát liền xem như giống như điên cuồng cao tốc tại bốn phía tìm kiếm. Ngay tại vừa mới nó cùng cự mãng màu đen bình thường run rẩy phía dưới, vậy mà đã có người lén lút đem liệt hỏa tiên liên mang đi. Lã Vi trong lòng tức giận không gì sánh được, không khỏi âm thầm thề, nếu như bị chính mình tìm được đến tột cùng là ai hành động, chính mình nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Long hóa trạng thái dưới sức quan sát cực mạnh, nhất là cái kia một đôi màu hoàng kim đồng tầm mắt, càng là cực kỳ cứng hãn. Hắn mặc dù không có trực tiếp tìm tới phạm nhân, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái manh mối. Đó là tại trong hàn đàm phát hiện một khối nhỏ cúc áo. Long hóa trạng thái dưới Lã Vi vẹn vẹn chỉ là thoáng hít hà, lập tức liền trong mắt phát ra một sợi hàn mang, nói cái này một khối nhỏ cúc áo chủ nhân, lại là Lưu Văn tên phế vật kia. Cái này một cái phát hiện, lập tức liền để hắn có một ít cảm giác vừa sợ vừa giận. Lưu Văn chỉ bất quá chính là một cái lưu gia chăn nuôi một con chó mà thôi, nói là con thứ, nhưng lại so hạ nhân địa vị không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác là mặt hàng này, vậy mà cũng dám lặng lẽ cướp đoạt đồ vật của mình. Nhưng là Lã Vi tại ban đầu tức giận bình tĩnh lại đằng sau, lại không khỏi cảm giác được cảm thấy rất ngờ vực. Lưu Văn dạng như vậy phế vật, làm sao có thể làm được lặng yên không một tiếng động phía dưới, đem trước mắt của mình liệt hỏa tiên liên cho âm thầm cướp đi? Hoặc là chính là Lưu Văn đạt được một vị cao thủ tương trợ, hoặc là chính là Lưu Văn đạt được một chút kỳ ngộ, thu được chân quý trí bảo. Nghĩ đến nơi này, Lã Vi trong đầu cũng không khỏi đến có một trận lửa nóng. Liệt hỏa tiên liên cố nhiên là tốt đồ vật, nhưng là muốn nhìn là cùng thứ gì đánh đồng. Nếu như nói Lưu Văn đương thật sự là đạt được một chút kỳ ngộ, có được có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh trí bảo nói, như vậy giá trị chỉ sợ so liệt hỏa tiên liên cao hơn không ít. Lã Vi suy nghĩ xem rõ ràng đằng sau, lập tức về tới hàn đàm phía trên. Trung quanh phú gia công tử bọn họ gặp hắn hai tay trống không trở về, không khỏi cảm giác không gì sánh được kỳ quái. Lã Vi nói mà không có biểu cảm gì nói đồ vật ta đã hảo hảo thu về, sự tình hôm nay các ngươi ai cũng không nên cùng người khác nói. Mặc dù những cái kia phú gia công tử bọn họ trong đầu không ngừng nói thầm chuyện này có điểm lạ, nhưng là bọn hắn cũng không dám chống lại Lã Vi ý tứ, liền ngay cả khúm núm gật đầu. Lã Vi đột nhiên nói ra, ta vừa mới nghĩ đứng lên thiên chi hạp cốc bên trong, còn có một số ta muốn đơn độc đi thăm dò địa phương, các ngươi đi về trước đi. Dứt lời, những người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn liền đã thuấn thân mà đi. Mà Lã Vi vừa mới rời đi đám người, lập tức một lần nữa long hóa, thuật viên kia cúc áo hương vị bắt đầu ở thiên chi hạp cốc bên trong tìm tòi Lưu Văn. Không lâu lắm, quả nhiên tại dưới một cây đại thụ phát hiện Lưu Văn. Mà Lưu Văn trong tay chính là nắm cái kia một đóa liệt hỏa tiên liên. Bất quá Lã Vi ánh mắt cũng sớm đã không tại cái kia một đóa liệt hỏa tiên liên trên thân, mà ở chỗ Lưu Văn trên tay viên ngọc bội kia. Đó là một viên cực kỳ qua quýt bình ngọc bội, vô luận là chất lượng cũng tốt, hay là phẩm chất cũng tốt, nhìn qua đều là bình thường như thế. Nếu như đặt ở bình thường tình huống dưới lời nói, thường thấy chân bảo Lã Vi có lẽ liền nhìn một chút sẽ không nhìn, nhưng là hắn mở ra long hóa trạng thái dưới Lã Vi, lại là phát hiện viên này trên ngọc bội có một cỗ phi thường huyền diệu sức mạnh có lượng. Chính là cỗ lực lượng này, cái này một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng trợ giúp Lưu Văn là liệt hỏa tiên liên từ trên tay của mình cướp đi. Lã Vi lặng lẽ tiếp cận, đột nhiên nghiêm nghị nói, gan chó của mình, ngay cả ta đồ vật cũng dám cướp đoạt. Lưu Văn thân thể chấn động, mắt thấy sự tình bại lộ, không khỏi thất kinh, nói đừng có giết ta đem đồ vật cho ngươi. Lã Vi ánh mắt tại trên mặt hắn gắt gao nhìn chằm chằm, gan từng chữ, thành thật thật nói cho ta biết, đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Nếu như ngươi phối hợp, ta có thể lưu ngươi một cái mạng chó, bằng không mà nói ta hiện tại liền muốn ngươi mất mạng. Lưu Văn dọa đến sủi lơ trên mặt đất, thẻ ra quần nói lạ ra. Ta chính là không cẩn thận đạt được viên này ngọc bội, vừa mới nghĩ thử một lần uy lực của nó, không có nghĩ rằng hỏng ngài chuyện tốt, tiểu nhân đáng chết ta. Nhìn thấy Lưu Văn cái này một bộ không có tiền đồ bộ dáng, Lã Vi trong mắt đầu không khỏi vô ý thức lấp lóe qua một sợi khinh thường cùng kinh thị. Lã Vi thầm nghĩ trong lòng phế vật quả nhiên chính là cái phế vật, cho dù là có tốt như vậy kỳ ngộ, cũng bất quá là một cái có một chút kỳ ngộ phế vật mà thôi. Bất quá liền xem như một loại này phế vật đạt được viên này thần bí ngọc bội, vậy mà cũng có thể từ trong tay của mình lặng lẽ cướp đoạt đi liệt hỏa tiên liên, như vậy xem ra viên này ngọc bội năng lực đích thật là không phải tầm thường. Lã Vi nói mà không có biểu cảm gì nói đồ vật cho ta. Lưu Văn lộ ra một trận so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ nói liệt hỏa tiên liên vốn chính là ngài đồ vật, ngài tự nhiên có thể lấy đi. Nhưng là viên này ngọc bội là chính ta đồ vật, van cầu ngươi tuyệt đối không nên cướp đi a. Lưu Văn nói như vậy lấy, trong đầu vẫn không khỏi lấp lóe sang sông nguyên câu nói kia, chỉ cần đem viên này ngọc bội đưa cho cựu nhân của mình, lớn như vậy thủ liền có thể đền báo. Chương 936, huyền diệu thủ đoạn chương 936, huyền diệu thủ đoạn Giang Nguyên viên này ngọc bội chính là trong nội tâm của hắn ý trượng lớn nhất cùng hy vọng. Lưu Văn biết, thực lực của mình vô cùng nhỏ yếu, nếu như không cách nào bằng vào dùng trí lời nói, như vậy căn bản không có chút nào báo thủ khả năng thành công. Nếu như không có biện pháp, bằng vào Giang Nguyên tặng cho chính mình viên này ngọc bội, lại phối hợp thêm chính mình cơ linh, như vậy chính mình căn bản là không có phần thắng chút nào. Cũng bởi vậy Lưu Văn chế định phi thường kín đáo kế hoạch. Hắn giả bộ viên này ngọc bội là ngẫu nhiên lấy được kỳ ngộ, đồng thời thừa dịp vừa rồi tuyệt hảo cơ hội, lặng lẽ lấy đi liệt hỏa tiên liên. Đây hết thảy mục đích cũng là vì dụ sứ Lã Vi mắc câu, mà bây giờ chính là tuyệt hảo báo thù thời cơ. Lưu Văn lặng lẽ nghĩ lấy ra nguyên lời nói, giả bộ ra một bộ cực kỳ thịt đau cùng không thôi biểu lộ. Phản phất viên này ngọc bội chính là cục thịt trong lòng hắn, là tuyệt đối không nỡ dứt bỏ rơi bà bối. Lã Vi cười lạnh không chỉ, nói hiện tại ngươi ngay cả mệnh của ngươi đều tại trên tay của ta, ngươi còn muốn bảo trụ đồ vật của ngươi, xem ra không để cho ngươi ăn chút đau khổ là không được a. Hắn nghe răng cười liên tục, mười ngón tay đầu lúc buốt, hiển nhiên là muốn tra tấn một phen Lưu Văn. Lưu Ly Chi thành bên trong người, trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Lã Vi tư nhân yêu thích, đó chính là vận dụng cực hình đến tra tấn một chút phạm nhân, dùng cái này đến thu hoạch được một chút bệnh trạng giống như khoái hoạt. Có một ít người khoái hoạt, nhất định chính là nhất định ở những người khác thống khổ phía trên. Càng là nhìn thấy sự thống khổ của người khác, càng là có thể cảm giác được một loại cực hạn hưởng thụ. Lã Vi không hề nghi ngờ chính là phương diện này người góp lại, quanh năm phong phú tra tấn phạm nhân yêu thích, càng là cổ vũ hắn phách lối khí diễm. Mặc dù xưa nay cũng không ít người không quen nhìn hắn loại ham mê này, nhưng là đến một lần hắn chỗ tra tấn người cơ bản đều là chút tội ác cùng cực trọng hình phạm, cũng không có người nào sẽ vì những này trọng hình phạm ra mặt. Thứ hai, Lã Vi là người Lã gia, Lưu Ly Chi thành nửa giang sơn liền trưởng quản tại Lã gia trong tay đầu. Nếu như muốn làm một người như vậy, thường thường cần cân nhắc một chút gốc gác của người này, đến tột cùng có phải là hay không chính mình đủ khả năng chống đối. Tại Lưu Ly Chi thành bên trong, cơ bản không có người nào sẽ vì cái gọi là công đạo cùng chính nghĩa đi sống sờ sờ đắc tội người Lã gia. Dù sao công đạo cùng chính nghĩa không cách nào mang đến bất kỳ trực tiếp lợi ích, có lẽ có người sẽ vì lợi ích bí quá hóa liều, nhưng tuyệt đối không có người sẽ nguyện ý làm thâm hụt tiền mua bán. Lưu Văn hai chân mềm nhũn, trên mặt một trận kinh ngạc, cầu xin tha thứ, ta là Lưu gia tử tôn, ngươi không có khả năng bộ dạng này đối với ta. Chúng ta là đồng tông đồng tộc người, Lưu gia chúng ta cùng Lã gia căn bản là người một đường a. Lã Vi Phi một ngụm nói cầu thí Lưu gia tử tôn, hiện tại nơi này là Thiên Chi hẻm núi, ai biết ngươi là Lưu gia hay là người Lã gia. Hôm nay ngươi đắc tội gia gia người ta, cái kia quản ngươi là họ Lưu hay là họ Lã, ta đều muốn đem ngươi một lớp da cho lột xuống không thể. Lã Vi một tiếng nghe răng cười, nhìn quanh một vòng bốn phía, lập tức tại đại thụ dưới đáy tìm được rất là nhiều căn kết thật sợi đằng. Những sợi đằng này chất lượng đều phi thường tốt, thiên chi trong hẻm núi cây cối thấm vào tại đại lượng thiên địa linh khí bên trong, có được cực kỳ tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Cũng chính vì vậy, những này rắn rắn chắc chắc sợi đằng một khi quật đứng lên trên thân thể người, đau đớn không hề nghi ngờ chính là đủ để cho nhân sinh không bằng chết. Lúc đầu Lã Vi tới đây bản ý còn là muốn lấy đi liệt hỏa tiên liên, đồng thời thoáng điều tra một phen, cái này Lưu Văn tại sao có thể có lá gan có bản lĩnh cướp đi đồ vật của mình. Bất quá bây giờ Lã Vi chính là muốn đem Lưu Văn thật tốt trà tấn một phen. Lã Vi không biết làm tại sao, hôm nay gặp được Lưu Văn bộ này cũng đúng bộ dáng, liền không khỏi một trận càng nổi giận đứng lên. Thân là một cái nam nhi bảy thước hán, cho dù là chết, vậy cũng phải đứng đấy chết, có tôn nghiêm, có cốt khí chết đi. Nhưng cái này Lưu Văn một bộ tôm chân mềm bộ dáng, không khỏi quá mức mất mặt một chút. Trong lòng đầu bá đạo cùng cường thế, để hắn cực kỳ xem thường loại này cũng đúng nhu nhược nam nhân. Nhất là khi Lã Vi thấy được cái kia một đóa liệt hỏa tiên liên đằng sau, càng là cảm giác có một ít nộ khí vụt vụt hướng trên trán bốc lên. Chính mình là thân phận gì, chính mình thế nhưng là Lưu Ly Chi thành bên trong người của binh bộ vật, mà lại chính mình hay là Lã gia trưởng tử cháu ruột, là danh chính ngôn thuận, tương lai phải thừa kế người Lã gia vật. Cái này Lưu Văn lại là cái gì mặt hàng, bất quá chỉ là cái con thứ, chẳng qua là lao thái gia ở bên ngoài ngoài ý muốn sinh ra tới nhi tử. Nói khó nghe một chút, chỉ bất quá chính là một cái con hoang mà thôi. Nếu như không phải là vì một chút chính trị thông gia yếu tố suy tính nói, căn bản liền sẽ không đem loại người này tiếp về trong nhà đến. Húng chi cho dù là tại bản gia ở trong, Lưu Văn cũng chỉ bất quá chỉ là một cái địa vị phi thường hèn mọn tiểu nhân vật. Dáng vẻ như vậy người vậy mà cũng dám nhúng chàm chính mình liệt hỏa tiên liên, quả thực là không muốn sống nữa. Lã Vi sắc mặt một trận biến ảo, lập tức cầm lên dưới đại thụ sợi đằng, bắt đầu quất đi lên Lưu Văn. Trong tay hắn đầu gân xanh nổi lên, hiển nhiên là đã dùng xuống công phu thật, trong tay sợi đằng như là từng cây trường tiên, không ngừng quất tại Lưu Văn trên thân, mang đến từng đợt tê tâm liệt phế bình thường thống khổ. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Lưu Văn bị đánh đến toàn thân đều là màu xanh tụ huyết, cả người tóc thai bù xù, toàn thân trên dưới quần áo lam lũ, đơn giản tựa như là một cái bên đường tên ăn mày. Bộ dáng này đơn giản liền cùng một cái không có bất luận cái gì tôn nghiêm kẻ lang thang một dạng. Thậm chí Lã Vi đều cảm thấy mình có phải hay không có một ít nộ khí cấp trên, làm hơi có một ít quá mức. Mặc dù Lưu Văn chẳng qua là một cái con thứ, nhưng là dù sao cũng là một cái dùng để thông gia con thứ. Nếu như mình bắt hắn cho đánh cho tàn phế, như vậy cấp trên chỉ sợ còn nhiều hơn nói mình vài câu. Bất quá khi Lã Vi ánh mắt rơi vào liệt hỏa tiên liên cùng viên kia thần bí trên ngọc bội lúc, trong óc tham lam chi ý lại là không khỏi cấp tốc kéo lên xuống tới, đem mặt khác sự tình đều cho vứt bỏ tại sau đầu. Liệt hỏa tiên liên bản thân liền là đồ vật của mình, chỉ bất quá Lưu Văn cái này một cái con hoang nương tựa theo một chút nho nhỏ kỳ ngộ, vậy mà từ mí mắt của mình chính mình bên dưới đem bảo bối của mình lặng lẽ cướp đoạt đi, loại chuyện này quá mức làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá đổi một góc độ tới nói, liền ngay cả Lưu Văn một loại này phế vật cũng có thể nương tựa theo viên này ngọc bội, để cho mình bảo bối cho thần không biết quỷ không hay cho lặng lẽ cướp đoạt đi. Nếu như mình không có long hóa trạng thái dưới, nhất là rồng của mình thần quyết tiến cảnh tu vi không sai lời nói, chỉ sợ còn tưởng là thật bị cái này một cái Lưu Văn cho thâu thiên hóa nhật. Như vậy viên này ngọc bội đến cỡ nào dùng tốt, đến cỡ nào có hiệu quả đâu. Lã Vi đoạt lấy ngọc bội, đồng thời tựa như là xách con gà con một dạng xốc lên toàn thân tràn đầy màu xanh vết sẹo cùng tụ huyết Lưu Văn. Lã Vi lệ tiếng nói, vật này cụ thể dùng như thế nào, thành thành thật thật một năm một mười toàn bộ nói cho ta biết, không phải vậy ta muốn mệnh của ngươi. Lưu Văn cũng nói, tựa hồ là không bỏ được đem loại này bảo bối tốt giao cho những người khác. Lã Vi thấy thế, không khỏi càng thêm tin chắc, viên này ngọc bội nhất định có được cực kỳ phi phàm hiệu quả. Lã Vi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng uy hiếp nói, nếu như ngươi cái gì cũng không nói lời nói, có tin ta hay không đem ngươi quê quán mấy lao già kia đều cho làm. Lưu Văn thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vô cùng sợ hãi khuôn mặt, nói bọn hắn là nuôi dưỡng ta lão nhân, ngươi không thể làm như vậy. Lã Vi hắc hắc cười lạnh nói, vậy thì phải nhìn ngươi có phải hay không phối hợp ta. Lưu Văn hít sâu một hơi, tựa hồ là vùng vẫy hồi lâu, vừa rồi hạ quyết tâm nói ra, viên ngọc bội kia có thể cấp tốc tụ tập được thiên địa linh khí tại trong thân thể của con người, hết thể có hai loại cách dùng. Lã Vi nghe vậy, không khỏi trước mắt lập tức sáng lên, trong mắt tham lam chi ý càng thêm hừng hực cùng lấp lóe. Có thể tụ tập thiên địa linh khí đồ vật, bản thân mỗi một dạng cũng là phi phàm chí bảo. Viên này ngọc bội lại còn đồng thời có được hai loại cách dùng, xem ra quả nhiên là một cái hiếm có kỳ ngộ. Lã Vi hô hấp đều có chút dồn dập, thúc giục nói, hai loại nào cách dùng, nói nhanh một chút, không phải vậy ngươi quê quán ta lập tức liền hủy nó. Tựa như là năm đó ta tự tay đem người thê tử cho giết chết như thế, nghe được vợ mình chết, Lưu Văn trong lòng không khỏi kịch liệt đau xót. Lưu Văn bi thương nói, một loại cách dùng là lâu dài, có thể khiến người ta tụ tập thiên địa linh khí tốc độ mau hơn không ít, đối với người tu vi rất có tiến cảnh. Một loại khác là dùng pháp là ngắn hạn, có thể làm cho người trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng thiên địa linh khí, khiến người ta thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Lã Vi nghe vậy, không khỏi lộ ra một chút nửa tin nửa ngờ thái độ. Không phải là bởi vì ngọc bội kia hiệu quả không tốt, mà là bởi vì ngọc bội kia hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, tốt đến ngược lại để cho người ta có một ít không quá nguyện ý tin tưởng. Viên này nho nhỏ ngọc bội, không đơn giản chỉ là nhìn qua thường thường không có gì lạ, liền ngay cả tự thân khí tức cũng là nhìn qua vô cùng qua quýt bình, thật sự là không quá giống là loại kia hiếm thấy chí bảo, có thể có được lấy hai loại nghịch thiên như vậy hiệu quả. Bất luận một loại nào có thể tụ tập thiên địa linh khí vật phẩm đều là cực kỳ chân quý, nhất là khởi nguyên vị diện bên trong linh khí chất lượng cực kỳ cao, bình thường chí bảo cũng không quá khả năng làm được loại hiệu quả này. Bất quá xem ở Lưu Văn có thể từ dưới mí mắt của mình đem liệt hỏa tiên liên cấp đi, có lẽ viên này ngọc bội coi là thật có một ít chỗ thích hợp, cũng là không nhất định. Lã Vi một bên tự hỏi, một bên thôi động đi lên viên này ngọc bội. Dù sao cũng là ngựa chết hay là lừa chết, hay là cần thực tiễn ra hiểu biết chính xác đến xem thử. Lã Vi trong tay nắm thật chặt viên này ngọc bội, đem chính mình khí thâu nhập viên này trong ngọc bội. Sau một lúc lâu công phu, vậy mà coi là thật như là Lưu Văn lời nói một dạng tụ tập lại thành quần kết đội đại lượng linh khí, hướng phía trong cơ thể của mình liên tục không ngừng tiến vào. Loại tình huống này tựa như là một người ở trong sa mạc ghé qua rất nhiều trời, đã sớm miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên tìm được đại lượng nguồn nước một dạng. Bất kỳ một cái nào tại khởi nguyên vị diện người tu hành, đều đối với khởi nguyên vị diện thiên địa linh khí không gì sánh được khát vọng, nhưng là lại khổ vì thu nạp thiên địa linh khí phương thức vô cùng ít ỏi. Bây giờ lại có viên này ngọc bội, có thể trực tiếp trợ giúp chính mình thu nạp đại lượng thiên địa linh khí, chính mình tu hành hoàn cảnh, sợ rằng sẽ tiến triển cực nhanh, thậm chí sẽ có một ngày đạt tới thiên quân cảnh giới cũng chưa từng có biết. Lã Vi không khỏi rốt cục lộ ra một trận mừng như điên dáng tươi cười, nói a ha ha ha. Có loại này bảo bối tốt, thế hệ này Lã gia, ta chẳng lẽ có thể hô phong hoán vũ? Ta đã sớm xem ta cái kia ra vẻ đạo mạo đại ca không quá thuận mắt, chỉ bất quá hắn long thần quyết lợi hại hơn ta nhiều lắm, cho nên ta mới một mực tại trước mặt hắn theo lệnh mà làm. Nhưng là hiện tại ta được đến tốt như vậy bảo bối, chẳng phải là liền nói cho ta biết, thế hệ này Lã gia truyền thừa hẳn là để ta tới tiến hành. Lã Vi trong đầu thật sự là có một ít cung hỉ, từ xưa đến nay, phế trưởng lập ấu dĩ nhiên chính là lấy loạn chi đạo, thế hệ này Lã gia người truyền thừa không hề nghi ngờ chính là đại ca của hắn, hắn làm trong gia tộc thứ tử. Trên thực tế là cũng không có cạnh tranh gia tộc quyền kế thừa tư cách. Nhưng bây giờ tình huống, một khi mình có thể đạt được viên này thần bí ngọc bội lời nói, lại là khác nhau rất lớn. Lưu Văn gặp được hắn cái này một bộ tình huống, cũng không khỏi đến cảm giác được có một ít giật mình. Lưu Văn trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, không thể nào, viên này ngọc bội thật chẳng lẽ có thể thu nạp thiên địa linh khí. Hắn vừa rồi chẳng qua là y theo lấy Giang Nguyên sách lược, muốn đem viên này ngọc bội đưa đến Lã Vi trong tay. Nhưng không có nghĩ đến viên này ngọc bội lại tựa hồ như thật giống như có thần kỳ như vậy lực lượng, có thể đem bốn phương tám hướng thiên địa linh cơ toàn bộ tích lũy đến trên người mình. Lã Vi càng là thúc giục viên này ngọc bội liên tục không ngừng bốn phía thiên địa linh khí cũng liền hướng phía trong thân thể hắn, không ngừng trào lên đánh tới, chậm rãi cải thiện lấy thể chất của hắn. Quá tốt rồi, chính là loại cảm giác này. Chính là loại cảm giác này Lã Vi cuồng hỉ không chỉ. Lại cho ta một chút thời gian lời nói, ta nhất định có thể đột phá tự thân thể giam cầm, cuối cùng có một ngày thậm chí có thể tiến giai đến thiên quân tình trạng. Giờ khắc này, Lã Vi thậm chí muốn đem tiếng mừng như điên của chính mình trải rộng toàn bộ thiên chi trong hẻm núi, lấy tuyên phát ra từ mình thể nội cái kia gần như điên cuồng bình thường vui sướng ý cười. Nhưng là Lã Vi tiếng cười cũng không có tiếp tục bao lâu, hắn liền kinh hãi muốn tuyệt phát hiện trong tay mình viên này ngọc bội, vậy mà tại chậm rãi hút vào trong cơ thể mình long thần quyết lực lượng. Vị này ngọc bội vậy mà không đơn giản có thể thu nạp thiên địa linh khí, liền ngay cả mình thể nội hết thể lực lượng, hắn cũng muốn cắt đoạn. Lã Vi không khỏi sắc mặt kỳ biến, vội vàng muốn buông ra viên này ngọc bội. Nhưng là viên này tựa như là bị nam châm một mực hút tại trên tay của hắn một dạng, một mực từ trên tay của hắn cắn thân thể của hắn. Khi nhiều lần nếm thử không có kết quả đằng sau, Lã Vi rốt cục bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn tu hành cả đời lực lượng, giờ phút này tựa như là bị một con quái vật tại liên tục không ngừng cướp đoạt đi. Lã Vi toàn thân run rẩy, trên mặt nổi lên sợ hãi không gì sánh được thần sắc, nói đây là thứ quỷ gì, dừng tay a. Lưu Văn mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, Lã Vi tựa như là gặp một cái cường thế bá đạo ác bá một dạng, đem hắn lực lượng liên tục không ngừng cho thu nạp mà đi. Lại tiếp tục bộ dạng này đi xuống, chỉ sợ Lã Vi sẽ biến thành một cái triệt để người bình thường. Thằng đến cảm ứng được Lã Vi khí tức trên thân triệt để suy yếu xuống, thậm chí kém xa chính mình đằng sau, Lưu Văn quẹ miệng rốt cục chậm rãi giơ lên đứng lên. Đồng thời trong đầu của hắn cũng lại một lần nữa nhớ lại Giang Nguyên câu nói kia, chỉ cần có thể đem miếng ngọc bội này đưa cho ngươi cửu nhân, mối thủ của ngươi liền có thể báo. Chương 937, Lưu Văn Hiến bảo chương 937, Lưu Văn Hiến bảo nghĩ đến nơi này, Lưu Văn trong đầu không khỏi đối với Giang Nguyên lòng cảm kích càng nồng nặc đứng lên. Giang Nguyên cũng không có lừa gạt mình, ngược lại là lợi dụng viên này ngọc bội, hướng mình phô bày hắn một chút lực lượng. nếu như không có Giang Nguyên lời nói, chỉ sợ cả đời mình cũng không quá khả năng có thể báo thù. Nhưng là hiện tại chính mình không hề nghi ngờ đã có được có thể báo thù vô liếng. Thứ một cái muốn vì thê tử của mình chịu trách nhiệm người, chính là trước mắt Lã Vi. Hiện tại, Lã Vi ánh mắt đờ đẫn, giống như là một bộ cương thi một dạng ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Hắn không ngừng từ ngữ, đầu tiên là nghiêm nghị uy hiếp, ngược lại cầu khẩn đứng lên, cuối cùng là thứ quỷ gì a? Ta khuyên ngươi thức thời tranh thủ thời gian thả ta ra, không phải vậy ta muốn mạng của ngươi. Van cầu ngươi dừng lại đi, những lực lượng này đều là ta quanh năm tháng dài suốt đời vất vả tu luyện mà đến, ngươi tâm tình tốt bỏ qua cho ta đi. Có lỗi với đều là vấn đề của ta, ngươi hãy tha cho ta đi. Nhưng là vô luận hắn khai thác loại điều nào lời nói, viên này ngọc bội đều giống như một cái lạnh nhạt đến cực hạn người, căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, ngọc bội không ngừng giống như cá voi hút nước không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Lã Vi lực lượng trong cơ thể là tu luyện Long Thần Quyết quanh năm suốt tháng tích lũy được, vô cùng chân quý. Long Thần Quyết chính là Lã gia tiên tổ đã từng có ân với Long tộc, bởi vậy lấy được báo ân pháp mạch, có thể nương tựa theo Long tộc một tia huyết mạch tu luyện ra Long hóa thân thể. Loại pháp này mạch vô cùng khó mà tu luyện, nhưng là tu luyện thành công đằng sau chỗ tốt cũng nhiều vô số. Đáng tiếc là như vậy khó mà tu luyện Long Thần Quyết lực lượng bây giờ bị viên này ác bá bình thường ngọc bội toàn bộ cướp đoạt không còn. Hắn con rồng kia hóa đằng sau thân thể ngay tại không ngừng chỗ thu nhỏ lại, khí tức cũng đang không ngừng suy yếu. 10 phần, 8 điểm, 7 phần. Lã Vi khí tức liên tục không ngừng yếu bất lấy, tựa như là một cái khí cầu bị người đâm hư một cái hố, bên trong khí ngay tại điên rồi mệnh một dạng đi ra ngoài. Hiện tại, Lã Vi thể nội giống tuyết, liền cùng một cái bình thường lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường không có gì khác nhau. Lã Vi ánh mắt đã triệt để ngốc trệ, nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không ngay tại nằm mơ. Hắn chưa bao giờ thấy qua, hoặc là nói thậm chí là vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua, có người có thể nương tựa theo một viên ngọc bội đem người khác pháp mạch lực lượng toàn bộ cướp đoạt không còn. Nếu như trên thế giới này thật sự có loại thủ đoạn này lời nói, đây chẳng phải là toàn bộ đều lộn xộn. Mà lại loại này đáng chết sự tình, đáng chết không chết còn bị chính mình cho đụng phải. Lã Vi thậm chí hận không thể đánh chính mình hai bàn tay, muốn đem chính mình từ trong lúc ngủ mơ cho làm tỉnh lại tới. Lưu Văn chậm rãi đi tới trước mặt hắn, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thật lâu mới chậm rãi nói, miếng ngọc bội này tư vị như thế nào, ngươi không phải rất muốn đạt được hắn sao, ngươi không phải rất muốn thử một chút ta. Làm một cái người bình thường, hiện tại cảm giác thế nào? Thẳng đến Lưu Văn mở miệng một khắc này, Lã Vi vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh giống như lui về sau một bước, sợ hai nói hỗn trướng, đều là ngươi dở trò quỷ, ngươi cũng dám âm ta, ngươi xong đời, ngươi thật xong đời. Mặc dù ta tình huống bây giờ rất tồi tệ, nhưng ta là người Lã gia, ngươi đừng nghĩ đối với ta dùng tới não cần. Hắn tự nhiên là biết mình xưa nay hoành hành không sợ đã quen, đắc tội không ít người, nhất là trước mắt Lưu Văn, chính mình đã từng vì lợi ích của gia tộc mà bức tử thê tử của hắn, hiện tại lực lượng của mình tựa như là bị cường đạo cho toàn bộ cướp đoạt không còn, liền cùng một cái người bình thường không có gì khác biệt. Rất khó nói, cái này Lưu Văn có thể hay không đối với mình tiến hành trả thù. Lưu Văn vẫn như cũ là mặt không biểu tình, hắn chậm rãi đứng người lên cầm lên vừa rồi sợi đằng, trong động tác đầu nhìn không ra có cái gì cảm xúc, nhưng là đây là một loại này băng lãnh vô tình động tác, cho người ta một loại không gì sánh được kiên quyết quả quyết cảm giác. Những sợi đằng này đều là vừa mới dùng để quật Lưu Văn, vừa mới một vài bức hình ảnh vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt. Lã Vi vì phát tiết cơn giận của mình, cầm những sợi đằng này không ngừng quất vào Lưu Văn trên thân. Vô luận là hiện tại Lưu Văn trên người màu xanh vết tứ đọng, cùng những sợi đằng này phía trên vết máu loang lổ, toàn bộ đều như nói vừa mới mãnh liệt thống khổ. Bất quá Lưu Văn trên mặt biểu lộ cũng không có chút nào thống khổ, bởi vì hắn minh bạch hiện tại đã đến phiên hắn trả thù thời gian. Lưu Văn dùng đầu ngón tay của chính mình nhẹ nhàng đuốt ve cái này một cây sợi đằng, tựa như là đang đuốt ve lấy chính mình, thân ái nhất bằng hữu. Ngay sau đó Lưu Văn liền cầm lấy một cây sợi đằng, hung hăng quất vào Lã Vi trên thân. Đôn đốt. Nương theo lấy một trận mãnh liệt quất roi âm thanh, Lã Vi dưới sự đau nhức kịch liệt nhịn không được lên tiếng kinh hô, trên người hắn đã nhiều hơn 3 đạo vết roi. Lã Vi vừa kinh vừa sợ nói một trướng, ta là người Lã gia, ngươi vậy mà thật dám đánh ta. Lưu Văn vẫn như cũng là mặt không biểu tình, lạnh nhạt đến cực hạn lời nói, từng chữ, từ cổ họng của hắn bên trong phun ra nói nơi này là thiên chi hẻm núi, căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ đến nơi đây chỗ sâu, ta quản ngươi là Lưu gia nhân hay là người Lã gia. Lã Vi nghe vậy không khỏi vừa kinh vừa sợ vừa giận, bởi vì một câu nói kia chính là mới vừa rồi chính mình từng nói với hắn. Nơi này là thiên chi hẻm núi chỗ sâu, bình thường là không có người sẽ đến nơi này. Chính mình vì thần không biết quỷ không hay độc chiếm Lưu Văn trên người trí bảo, mới có thể rời đi phú gia công tử bọn họ dòng người, vụ trộm đi vào nơi này. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại biến khéo thành vụng, ngược lại là bị cái này Lưu Văn ám toán. Lưu Văn mánh bung lên trong tay mình sợi đằng, thanh âm lạnh như băng nói ra, không nên gấp gáp à, hết thể vừa mới bắt đầu đâu. Lã Vi triệt để vừa kinh vừa sợ, hắn rút lên hai chân của mình, liền muốn chạy trốn. Mà giờ khắc này hắn hết thể lực lượng toàn bộ đều bị viên kia nguồn gốc từ Giang Nguyên Ngọc Bội cho thu nạp không còn một mảnh, liền cùng một người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lưu Văn muốn đuổi kịp hắn, cơ hồ liền cùng nắm lên một con gà không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lưu Văn mánh bung vẩy trong tay sợi đằng, như là báo tố bình thường toàn bộ đánh vào Lã Văn trên thân. Lã Văn kịch liệt dưới sự thống khổ, nhịn không được kêu lên tiếng xin khoan dung nói có lỗi với, ngươi bỏ qua cho ta lần này đi. Lưu Văn trên khuôn mặt không có một tơ một hào động dung, tựa như một bộ nhất là băng lãnh cô máy sát lục một dạng. Hắn phảng phất không có nghe được bất kỳ tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là trước mắt của mình lại lần nữa nhớ lại thê tử của mình lúc trước quá khứ. Cái kia ôn nhu mỹ lệ thê tử, hết thảy mỹ hảo từ trước mắt của mình không ngừng như là nước chảy lướt qua. Cuối cùng hết thảy lại là như ngừng lại Lã Vi một tấm tia tội ác trên khuôn mặt. Lưu Văn mặt không biểu lộ nói ngươi tự tay đem hạnh phúc của ta làm hỏng, như vậy ta cũng phải đem ngươi làm hỏng, cái này rất công bằng, không phải sao? Lã Vi không dám lên tiếng nữa, sợ mình đang nói sai, lời gì chọc giận trước mắt người báo thù này. Nhưng là kỳ thật hắn không biết là, vô luận hắn nói cái gì vẫn là hắn làm chuyện gì, dù cho đến bây giờ, chuyện này cấp độ đã đều dâu dịa. Chỉ vì Lưu Văn Tảo đã tính xong hắn kết cục. Dòng dã thời gian 3 giờ, Lưu Văn trong tay sợi đằng đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Lã Vi trên thân. Lưu Văn một tấm kia không hề bận tâm, băng lãnh đến cực hạn khuôn mặt, cũng không khỏi dần dần hiện ra một sợi nụ cười tàn nhẫn. Lã Vi Tảo đã toàn thân trải rộng máu tươi, trở thành một cái huyết nhân, hấp hối. Phải biết hắn hiện tại trên thân ngay cả một tơ một hào lực lượng đều không có, liền cùng một người bình thường nhục thể phàm thai không hề khác gì nhau. Lưu Văn mặc dù nhỏ yếu, nhưng tối thiểu hay là chịu qua một chút tu luyện, tố chất thân thể của hắn cũng cùng người bình thường hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Lưu Văn lãnh mạc nói có biết hay không vì cái gì ta muốn tận lực quật ngươi ba giờ. Lã Vi đã nghe không rõ thanh âm, hắn không có bất kỳ động tác gì, tựa như là nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan thi thể một dạng. Lưu Văn lẩm bẩm nói, ta muốn ngươi mang theo cực hạn đoán niệm xuống địa ngục, để cho ngươi nhấm nháp thê tử của ta thời điểm đó thống khổ. Đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, người la ra, ta muốn các ngươi từng bước toàn bộ đều trả giá bằng máu. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi giơ lên chân phải của chính mình. Lưu Văn quan sát Lã Vi, cái này không ai bị nổi nam nhân, không biết có thể hay không suy đoán được chính mình kết cục đâu. Lưu Văn hồi nhớ tới thê tử của mình, con mắt lập tức đỏ lên, đột nhiên đem chân phải của chính mình đặt xuống, rắn rắn chắc chắc đem Lã Vi trái tim chấn vỡ. Cho đến chết trước một khắc này, Lã Vi trên khuôn mặt đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng mình cuối cùng sẽ chết tại Lưu Văn một loại này phế vật trong tay đầu. Nhưng là, sự thật dù sao cũng là phát sinh. Lã gia, Lã Vi chết. Thẳng đến hắn chết, hắn cũng không biết Lưu Văn đến tột cùng là từ đâu lấy được như thế một viên thần bí ngọc bội. Đã có thể man thiên quá hải, đem hắn cho hoàn mỹ lừa gạt, thậm chí ngay cả rồng của hắn thần quyết lực lượng cũng có thể toàn bộ trộm lấy đi. Lưu Văn giết chết Lã Vi đằng sau, trước tiên ngay tại Lã Vi trên thi thể không ngừng tìm tòi, rất nhanh liền tìm đến một tấm tờ giấy màu vàng nóng. Đây là một phần bị thiếp thân đảm bảo tờ giấy màu vàng kim, hiển nhiên tầm quan trọng cùng địa vị là cực cao. Chất liệu cũng không biết đến tột cùng là cái gì làm, chẳng qua là khi Lưu Văn nhẹ tay nhẹ đụng vào tại một trang giấy này bên trên thời điểm, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác bay thẳng hắn đỉnh đầu. Trên tờ giấy này cũng không có bất kỳ đồ án, vẹn vẹn chỉ có 12 đi cổ quái tiểu chữ. Những chữ này thể vô cùng cổ quái, liền ngay cả Lưu Văn làm Lưu Ly Chi thành cầm quyền người của gia tộc, cũng chưa từng gặp qua loại chữ này thể. Trong cõi u minh những bút này đi long xà chữ viết ngoáy kiểu chữ, phản phất có được một loại hoàn mỹ tiếp cận với khởi nguyên bị diện. Bản nguyên lực lượng của quy tắc, chống chân là nhìn lên một cái cũng là người ta trái tim phanh 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 trực tiếp nhảy không ngừng. Lưu Văn thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy lẩm bẩm nói, "Là, những chữ này thể là long ngữ, đây chính là Lã gia Long thần quyết." Long thần quyết, Long thần quyết. Nếu như ta cũng có thể long hóa lời nói, như vậy tốt biết bao nhiêu. Một tiểu trương tờ giấy màu vàng nóng, cầm ở trong tay của hắn đầu lại là lộ ra nặng như vậy điện. Lã gia chí bảo, Long thần quyết. Phương thức tu luyện chính là lấy long huyết rèn luyện thân thể của mình, khiến cho thân thể dần dần cải tạo thành long hóa trạng thái, có được một bộ phận rồng đặc tính. Đây là tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài pháp mạch, chính là Lã gia áp đáy hòm bảo vật. Nếu là bị mặt khác người Lã gia biết, chính mình giết chết Lã Vi, đồng thời mang đi Lã Vi trên người Long thần quyết, như vậy cơ hội chính là một loại không chết không thôi kết cục. Nhưng là mũi tên rời cũng không quay đầu lại, nếu mình đã quyết tâm hướng Lã gia báo thù, dứt khoát như vậy sự tình liền làm đến cùng. Đồng thời, Lưu Văn cuối cùng làm xuống một cái quyết định, hiến vật quý. Lưu Văn lẩm bẩm nói, nếu như ta muốn báo thù, hết thể dựa vào đều ở chỗ cái kia gọi là Giang Nguyên Nam Nhân, hắn có thể cho ta viên này ngọc bội, chính là vì hướng ta chứng minh lực lượng của hắn. Đem Long Thần Quyết giao cho hắn, có lẽ mới là ta hiện tại chính xác nhất quyết định. Nếu là một người bình thường lấy được Long Thần Quyết dáng vẻ như vậy chí bảo, là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến muốn đem nó giao ra. Dù sao trên đời này bảo vật, trên thực tế mỗi người đều là muốn nuốt một mình. Nhưng trên thực tế Lưu Văn đối với cái gọi là bảo vật cũng không phải là đặc biệt tham lam, hắn mục đích thực sự là vì thay mình thê tử báo thù. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích này lời nói, như vậy có phải hay không đến một chút cái gọi là bảo vật, hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hiện tại, có thể trợ giúp hắn người báo thù, vẹn vẹn chỉ có một cái Giang Nguyên. Trừ lôi kéo Giang Nguyên bên ngoài, Lưu Văn cũng thật sự là tìm không thấy những người khác có thể dựa vào. Nhưng là Lưu Văn thật sâu biết mình trên thân cũng không có thứ gì có thể giao cho Giang Nguyên. Một phần này từ Lã Vi trên thân vơ vét đi ra Long Thần Quyết, nhưng cũng chính là một phần cực kỳ tốt lễ vật. Dù sao, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt long hóa dụ hoặc. Người bình thường thân thể là có cực hạn, cho dù một chút tu hành có thành tựu người, có thể đem thân thể của mình cực lớn trình độ bên trên cường hóa, nhưng là chung quy là muốn bị giới hạn tự thân tuổi thọ cùng thân thể cường độ. Nhưng là một khi tu luyện Long Thần Quyết lời nói, liền có thể đột phá nhân thể tự thân hạn chế, đạt thành trình độ nhất định Long tộc thánh thể cường độ. Liền không đơn thuần là tuổi thọ trên cấp độ tăng gọn, càng là tự thân cực hạn tiềm năng tăng gọn. Lưu Văn lẩm bẩm nói, có một phần này lễ vật, cái kia gọi Giang Nguyên Nam Nhân hẳn là sẽ càng thêm dụng tâm dùng sức trợ giúp ta. Bất quá hắn hẳn là cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp ta, mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì đây? Bất quá tính toán cũng không quan trọng, ta hiện tại chỉ muốn giúp ta thê tử của mình báo thù, những chuyện khác có quan hệ gì với ta? Lưu Văn trong tay nắm cái này tờ giấy màu vàng nóng, lại tựa như là một cái sắp chết người, cầm một phần quặng cỏ cứu mạng. Đơn giản xử lý hoàn tất Lã Vi thi thể đằng sau, Lưu Văn liền lập tức chạy tới Giang Nguyên Châu ở thật tình không biết ngay tại Lưu Văn rời đi nguyên địa đằng sau, Giang Nguyên Thủy Chi hình kiếm lại là từ viên ngọc bội kia bên trong chậm rãi hiện lên đi ra. Giang Nguyên đã đem vừa mới hết thảy đều thu hết đáy mắt, không khỏi khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Long thần quyết đúng không? Cái này Lưu Văn Đích thật là một cái nhân tuyển thích hợp, có một loại này bảo vật cũng không có ý định nuốt riêng, ngược lại là chuẩn bị lấy tới hiến cho ta. Giang Nguyên một bên thì thảo, một bên mỉm cười nhìn xem Lã Vi thi thể. Lã Vi đã mát thấu trong thi thể, lại là dần dần nổi lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng kim nhàn nhạt khí thể. Giang Nguyên tay phải lập tức đem cái này một vòng màu vàng kim nhàn nhạt khí thể cho thu nhập trong tay của mình. Mà một màn kia màu vàng kim nhàn nhạt khí thể, vậy mà chậm rãi nổi lên Lã Vi hình tượng. Giang Nguyên mỉm cười nói, "Lã Vi, ngươi còn chưa ngọn củ tỏi đâu." Giang Nguyên lợi dụng thiên chi kiếm hồn lực lượng, cấp tốc tra ra đây là Lã gia thủ đoạn bảo mệnh, chương 938, ân công chương 938, ân công Lã Vi mặc dù nhục thân đã mẫn diệt, nhưng lại còn có một sợi tàn hồn không có tiêu tán, sống nhờ tại loại này đặc thù khí thể màu vàng bên trong. Nếu như hôm nay chính mình không có tới nơi này, chỉ sợ Lã Vi tàn hồn có thể mật báo, hướng Lã gia bản gia người báo cáo hôm nay hết thảy. Bộ dạng này đến một lần lời nói Lưu Văn liền xong đời, mà kế hoạch của mình cũng liền thất bại trong gang tấc. Bất quá cũng may Giang Nguyên đã sớm liệu đến người Lã gia hẳn là có chính mình thủ đoạn, bởi vậy đem chính mình một bộ phận thủy chi kiếm hồn ký túc tại miếng ngọc bội này bên trong. Giang Nguyên vỗ tay cười nói, nguyên lai Long Thần Quyết không đơn giản chỉ là có thể cường hóa người nhục thân, khiến người nhục thể nhiễm phải một chút long tộc đặc tính, càng là có thể đem linh hồn của con người một bộ phận chuyển hóa trở thành long hồn a. Loại giống này hồn đặc tính chính là so với người linh hồn muốn tới ương ngạnh được nhiều, cho dù là nhục thân đã bị giết chết, còn sót lại long hồn cũng có thể lặng yên không tiếng động tiến hành mật báo. Không tệ không tệ, xem ra Long Thần Quyết thật là một loại rất không tệ pháp mạch a. Chúng ta có thể có được Long Thần Quyết, vẫn là phải may mắn mà có ngươi cái này người Lã gia đâu. Lã Vi tàn hồn điên cuồng quát tầm lên, đều là ngươi làm. Lưu Văn tên phế vật kia làm sao có thể làm ra được đây hết thảy phía sau đều là ngươi tại chỉ điểm. Ta khuyên ngươi lập tức thả ta ra, lập tức đem Lưu Văn tên phế vật kia giết đi, bằng không mà nói sớm muộn có một ngày người Lã gia nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Lã Vi tàn hồn màu vàng điên cuồng tăng vọt, tựa như là một đầu phiên bản thu nhỏ cự long màu vàng một dạng. Hắn muốn vùng vây dây chết, cho dù không có cách nào giết chết Giang Nguyên, cũng muốn biện pháp để Giang Nguyên đánh đổi một số thứ. Cơ hồ là nhìn thấy Giang Nguyên một khắc này, hắn liền ý thức được đây hết thảy, chỉ sợ phía sau đều là Giang Nguyên nhu đồ. Mà Lưu Văn chẳng qua là một cái bị hắn mượn đao giết người công cụ mà thôi. Giang Nguyên cười nhạt nói, Lã gia có thể giết ta? Ngươi cảm thấy một cái bánh mì có thể ăn người sao? Lã Vi tàn hồn màu vàng không khỏi vừa sợ vừa giận, đem Lã gia là một cái tùy thời đều có thể dùng ăn bánh mì, loại ví von này không khỏi quá mức cản rỡ cùng khoa trương. Nhưng là không để cho hắn nghĩ tới chính là Giang Nguyên không chỉ là lời nói phách lối, hành vi càng là phách lối không gì sánh được. Giang Nguyên xuề bàn tay ra, đem hắn hình rồng tàn hồn màu vàng nắm tại trong tay của mình đầu. Giang Nguyên bàn tay phảng phất có được một loại ma lực kỳ dị, vừa mới tiếp xúc đến cái này một sợi màu kim long hồn, vậy mà liền đưa nó hóa thành vẹn vẹn chỉ có lớn chừng đầu ngón tay cái rồng tí hon hồn. Giang Nguyên trêu chọc nói, nho nhỏ cũng rất đáng yêu thôi, hiện tại tựa như là một cái màu vàng con lươn nhỏ một dạng. Giang Nguyên vừa nói, một bên tựa như là nắm nuốt một đầu nho nhỏ màu vàng sâu dài một dạng, đem hắn linh hồn tùy ý nắm đùa bỡn. Một hồi vào dài, một hồi siết chặt, một hồi lại lấy chính mình móng tay không ngừng gãi cái này một cái màu vàng tiểu trùng. Bộ này tư thái giống như muốn bày trò một dạng, có điểm giống là một cái trẻ con bướng bỉnh lấy được chính mình âu yếm đồ chơi. Lã Vi khi đến đơn giản muốn mạng, suýt nữa phun ra màu đến. Lúc đầu nhục thể của hắn đã bị Lưu Văn giết chết, nếu như không phải là bởi vì tu luyện Long Thần Quyết, khiến cho linh hồn của mình một bộ phận cũng lộ sắc thành vì long hồn, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã biến thành cho bụi. Nhưng là mình linh hồn vậy mà tại Giang Nguyên trong tay đầu, không hiểu thấu biến thành một cái nhỏ bé mini màu vàng tiểu long. Hơn nữa còn muốn bị Giang Nguyên đủ kiểu trêu đùa cùng chơi đùa, quả nhiên là suýt chút nữa thì bắt hắn cho tại chỗ tức chết. Đùa bỡn nửa ngày sau, Lã Vi rốt cục không chịu nổi, lớn tiếng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm những thứ gì? Ngươi nhất định có đồ vật muốn. Giang Nguyên cười cười, lấy chính mình móng tay gõ gõ đầu này màu vàng tiểu long đầu, nói ngươi còn tính là thật thông minh thôi, biết ta muốn đồ vật. Lã Vi lộ ra một bộ sắc khóc lên biểu lộ, nói ngươi nhìn xem không hề giống là một cái ưa thích ngược đãi người khác người, ngươi sở dĩ bộ dạng này trêu đùa ta, xác suất lớn chính là muốn trên người ta một món đồ nào đó. Ân, vậy chúng ta tâm sự đi. Giang Nguyên đại thủ dần dần chậm rãi siết chặt Lã Vi tàn hồn màu vàng, phản phất chỉ cần Giang Nguyên vừa dùng lực, lập tức liền có thể đưa nó bóp hình thần câu diện. Mặc dù Giang Nguyên ngoài miệng nói chính là tâm sự, nhưng nhìn tại Lã Vi đáy mắt, này làm sao nhìn đều là đang tiến hành tra tấn, một trận phi thường đơn thuần đơn phương tra tấn. Nếu như mình không có cách nào để cho người ta hài lòng lời nói, như vậy Giang Nguyên chỉ sợ đối với mình liền không còn là thật đơn giản, trà đạp nắm đơn giản như vậy. Giang Nguyên cười cười nói, các ngươi Lã gia Long Thần Quyết còn giống như rất có thể, trò chuyện chút nó khởi nguyên đi. Lã Vi thân thể bỗng nhiên run rẩy, trên mặt không khỏi lộ ra do dự bất định tân sắc. Long Thần Quyết là Lã gia cơ mật tối cao, cho dù là người của gia tộc chết cũng không thể nói ra, đây là lịch đại tổ huấn. Nếu có người vi phạm với tổ huấn lời nói, như vậy cái này sẽ nhận một trận cực kỳ khủng bố trừng phạt. Đó cũng không phải một cái hư vô mở mịn thuyết pháp, hoặc là hư vô mở mịn truyền thuyết, mà là một đầu thật sự phát tắc. Lã Vi trầm mặc thật lâu, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn Giang Nguyên. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, hơn nữa còn bị Giang Nguyên nắm trở thành một đầu cá trạch màu vàng một dạng mini màu vàng tiểu long, cùng hắn so ra Giang Nguyên tựa như là một tôn cự nhân. Thực lực của hai bên chênh lệch quá cách xa, tình huống trước mắt cũng là người là giao thất ta là thịt cá. Lã Vi túi đầu xuống, lựa chọn nói ra lời nói thật, nói Long Thần Quyết khởi nguyên ta không có cách nào nói cho ngươi, bởi vì một khi nói ra miệng, ta ngay lập tức sẽ lọt vào pháp tắc phản vệ, lập tức hình thần câu diện. Chẳng qua nếu như ngươi có thể đáp ứng tha ta một mạng, bỏ qua cho ta một mạng lời nói, ta có thể cho ngươi một cái mấu chốt tin tức. Giang Nguyên không khỏi hơi nhíu cao mày, vươn tay nắm cái này một cái đáng thương màu vàng tiểu long, nói hiện tại ngươi trong tay ta đầu chính là một đầu màu vàng con lươn nhỏ, còn muốn cùng ta bàn điều kiện.
Ân.
Lã Vi bị Giang Nguyên một bàn tay lập tức trà đạp toàn thân run lên, không khỏi nói ra, ngươi không ngại nghe trước một chút ta tin tức, làm tiếp cân nhắc không muộn. Giang Nguyên không khỏi mỉm cười nói ra, như vậy ngươi hãy nói nghe một chút đi. Lã Vi đàng hoàng nói, muốn tu luyện Long Thần Quyết lời nói, nhất định phải làm tốt một chút chuẩn bị. Giang Nguyên lông mày dựng thẳng lên, nói làm chuẩn bị. Lã Vi gật đầu nói, Long Thần Quyết không có dễ dàng như vậy tu luyện, nếu như không có biện pháp đạt được chính xác phương thức luyện nói, chỉ sợ hiệu quả cách rất xa. Giang Nguyên đạo, như lời ngươi nói chính xác phương thức là cái gì? Lã Vi cảm giác mình thân thể buông lỏng, hiển nhiên là Giang Nguyên nắm lấy tay của mình, lực đạo nhẹ một chút. Lã Vi không khỏi trong đầu thoáng đã thả lỏng một chút, nói ra, Long Thần Quyết trên thực tế chính là cần một đầu rồng thực sự đến lợi dụng máu tươi của bọn hắn trợ giúp chúng ta huấn luyện thân thể của mình. Chỗ mấu chốt nhất chính là một đầu này rồng máu tươi phẩm chất đến tuột cùng như thế nào, phẩm chất càng cao long huyết, càng là có thể lột xác ra cường đại thân thể. Giang Nguyên không khỏi đưa tới một tia hứng thú, nói như vậy thân thể của ngươi là dùng cái gì phẩm chất long huyết lột xác ra tới đâu? Lã Vi im lặng một lát, nói ta dù sao không phải gia tộc trưởng tử, chân chính phẩm chất cao long huyết bị đại ca của ta hưởng dụng, mà ta đã chỉ có thể cầm tới tương đối thứ đẳng long huyết. Cho dù đồng dạng là long tộc, trên thực tế long tộc nội bộ huyết mạch cũng phân làm lấy rất chờ lâu, cao cấp nhất huyết mạch chính là gặm ăn thế giới thụ nhánh nỉ hoặc nhất mạch, cùng hỗn độn cự long lợi duy thản nhất mạch, kém hơn một bậc chính là tà ác cự long pháp phu nạp chờ chút. Ta tu luyện Long Thần Quyết, sử dụng chính là pháp phu nạp nhất mạch long huyết, chỉ bất quá cho ta phân phối huyết mạch tương đối nông cạn, rồng của ta thần quyết không cách nào đạt thành chân chính hòa hậu. Giang Nguyên nghe cái này, một chút cự long danh tự trong đầu cũng đối với Lã Vi muốn giao cho mình tin tức có nhất định suy đoán. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, ngươi là muốn nói cho ta biết, đại ca của ngươi có được cao đẳng long duệ huyết mạch, muốn cho ta trợ giúp ngươi, mượn cơ hội đem ngươi đại ca cho giết chết, cướp đoạt rồng của hắn máu, đúng không? Lã Vi sắc mặt không khỏi biến đổi, thất thanh nói, ngươi là thế nào biết đến? Giang Nguyên cười lạnh nói, ngươi là gia tộc thứ tử, ghen ghét đại ca của ngươi có thể hưởng dụng so ngươi tốt nhiều tài nguyên, cho nên muốn mượn nhờ lực lượng của ta, giúp ngươi diệt trừ rơi đại ca của ngươi, để cho ngươi kế thừa gia tộc của ngươi. Mà ta cầm tới Long Thần Quyết đằng sau, vừa bạn cần nhất chính là cao đẳng long duệ huyết mạch, đến giúp đỡ ta tu luyện Long Thần Quyết, cho nên ngươi liền định đến một chiêu mượn đao giết người, ngươi tính toán đánh cho ngược lại là văng rồi, đáng tiếc căn bản không thể gạt được ta. Lã Vi nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu không khỏi cảm giác được đáng sợ. Hắn tâm tư đúng như là cùng Giang Nguyên nói tới giống như lúc, chỉ là trước mắt cái này một người nam nhân vẹn vẹn chỉ là cùng mình tiến hành dăm ba câu đối thoại, vậy mà liền đem chính mình lợi hại quan hệ cùng chính mình tiểu tâm tư toàn bộ đều bị phá hủy đi ra, dáng vẻ như vậy nam nhân quả thực là một cái trí bao gần yêu yêu quái. Lã Vi nhẹ nhàng cắn một cái đầu lưỡi của mình, kết lực khống chế tâm tình của mình, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đối với ta những chuyện này, ngươi là thế nào giải nhiều như vậy? Giang Nguyên cười cười nói, ngươi chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lã Vi khẽ giật mình, nói có ý tứ gì? Giang Nguyên thản nhiên nói, ta đã từ trong miệng của ngươi thảo luận ra ta tin tức cần, như vậy ta còn giữ mệnh của ngươi làm cái gì? Tu luyện Long Thần Quyết cần chân chính Long tộc huyết mạch, đồng thời đại ca của ngươi trên tay cũng hoàn toàn chính xác có được phi thường cao cấp Long tộc chi huyết, tin tức này ta đã đạt được. Vì đáp tạ ngươi phối hợp như vậy ta quyết định tiễn ngươi lên đường. Lã Vi sắc mặt biến, nói cái gì? Đường gì? Giang Nguyên lạnh lùng nói, Hoàng Tuyệt Lộ. Vừa dứt lời, một giây sau Giang Nguyên năm ngón tay khép lại liền đem cái này một sợi còn sót lại long hồn cho hóa thành một phấn. Lần này Lã Vi là chân chính chết, cho dù là tu luyện Long Thần Quyết sinh ra linh hồn, cũng không có khả năng tại Giang Nguyên công kích này phía dưới bảo trì sinh mệnh. Giang Nguyên thủy chi hình kiếm giết chết Lã Vi tàn hồn đằng sau, liền cấp tốc về tới trước kia vị trí. Không có chờ bao lâu công phu, Lưu Văn liền nhanh chóng về tới Giang Nguyên bên người. Giang Nguyên có chút nheo mắt lại, đánh giá Lưu Văn. Hiện tại Lưu Văn trên thân tràn đầy một loại hào quang không tên, đây là một người lại lần nữa tỏa ra đến triển hiện ra khí chất. Ban đầu Lưu Văn tựa như là một đóa đã triệt để khô héo đóa hoa, tựa như là mùa thu cái kia khô héo phát vàng lá rụng giống như. Nhưng bây giờ thù lao của hắn thứ nhất bước thành công, đồng thời toàn bộ báo thù đều có hy vọng tồn tại, hắn đã phát sinh một chút biến hóa. Cái này cùng lúc đầu Lưu Văn tương đối, đơn giản chính là một loại giành lấy cuộc sống mới một dạng thuế biến. Lưu Văn vừa mới về tới Giang Nguyên bên người, liền vội khó dằn nổi từ trong ngực của mình móc ra một phần lễ vật. Lưu Văn cung kính dâng lên một tấm tờ giấy màu vàng nóng, cung kính nói ra, Thiên Chi cho bảo, không dám một mình độc hưởng. Là báo đáp ân tình của ngài, cố ý xin ngài nhận lấy. Giang Nguyên thoáng lấy ra nhìn thoáng qua, liền biết đây là ghi chép Lã gia Long Thần Quyết bí điển. Giang Nguyên hàm cười nói, xem ra ngươi tố cầu vô cùng thuận lợi a, chúc mừng. Lưu Văn lập tức cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất, nói may mắn mà có ân công, ngài ban cho ta ngọc bội, mới khiến cho ta có giết chết Lã Vi cơ hội. Từ nay về sau, ngài chính là ta tại thế ân nhân, vô luận ngài để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ nghe theo ngài an bài. Giang Nguyên cười cười, nói như vậy bước kế tiếp đâu, ngươi kế tiếp kế hoạch báo thù sẽ là cái gì? Lưu Văn hận hận nói, Lã Vi dù chết, nhưng khi ngày hại chết ta thê tử người rất nhiều, nhất là Lã Vi đại ca Lã Công Minh, hắn mới là hung phạm. Đáng tiếc thực lực của hắn vượt xa Lã Vi gấp trăm lần không chỉ, có lẽ chúng ta muốn giết chết hắn không có dễ dàng như vậy. Giang Nguyên nghe được Lã Công Minh cái tên này, lại nhớ tới Lã Vi nói lời, không khỏi có chút trong lòng có dự định. Nếu chính mình cũng đối Long Thần Quyết có một chút hứng thú, như vậy thì thế tất yếu cầm tới một chút cao cấp Long tộc huyết dịch mới có thể tu luyện Long Thần Quyết, đối với mình thân thể tiến hành một chút rèn luyện. Như vậy Lã Công Minh nhưng trong tay đầu rất hiển nhiên liền có một chút cao cấp long tộc mới có huyết dịch. Giết chết Lã Công Minh lời nói, liền có thể đem nhu đồ tới. Giang Nguyên cười nói, sự do người làm, trên đời không có chuyện không thể nào. Lã Vi chết về sau, Lã Công Minh thế tất sẽ bốn chỗ điều tra đệ đệ của hắn nguyên nhân cái chết, không ngại chúng ta tới một chiều thỉnh quân nhập úng. Lưu Văn Nhãn tỉnh sáng lên, đồng nhiên đứng người lên cung kính nói, vậy thì mời ân công ngài nhiều hơn nhu đồ. Đồng thời, Lưu Văn tự nhiên cũng không phải một người ngu, hắn trừ Long Thần Quyết bên ngoài, còn chuẩn bị hướng Giang Nguyên đa cung cấp một chút chỗ tốt, có thể giúp hắn người báo thù. Vẹn vẹn chỉ có trước mắt Giang Nguyên, chính mình nhất định phải đem nó vững vàng khóa lại tại trên người mình, mới có thể thành công vì chính mình báo thù. Lưu Văn đạo, dưới mắt Lã Vi như là đã bỏ mình, như vậy chức vị của hắn tự nhiên chống chỗ đi ra, ta làm Lưu gia tử tôn có cơ hội tranh đoạt một phen, nếu là có thể cầm tới chức vị của hắn lời nói, chắc hẳn có thể làm ân công cung cấp không ít chỗ tốt. Giang Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn hỏi Lã Vi chức vụ. Lưu Văn gật gật đầu, nói Lã Vi chức vụ chính là binh bộ chuyên môn phụ trách mua sắm chủ quản, đây chính là một hạng công việc béo bở, nếu là ta có thể cầm tới lời nói, nghĩ như vậy tất ân công có thể mang đến không ít lợi ích. Giang Nguyên cười cười, không nghĩ tới Lưu Văn mặc dù thực lực hèn mọn, nhưng lại nghe hiểu một chút thế tục quy tắc.